xạ thủ chuẩn bị 3 hàng bắn. Lý luận chiến tranh của Đại Việt chính là 200m dùng cung tên, ngoài 100m dùng nỏ mà trong vòng 100m thì dùng súng. 2.200 xạ thủ được Phạm Tu chia làm 3 thê đội, mỗi thê đội lại có hơn 700 xạ thủ, tất cả đều do Phạm Cự Lượng chỉ huy. Thê đội thứ nhất, bán. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Theo hiệu lệnh của Phạm Cự Lượng, cơn ác mộng của binh lính giáp vàng mới chính thức bắt đầu. Bọn hắn chỉ vừa kịp nghe tiếng nổ, trước ngực giáp liền bị đục ra một lỗ lớn, bọn hắn cảm thấy da thịt mình bị phá ra, lập tức mất đi chi giác mà ngã xuống, chỉ ngay loạt đạn đầu, chỉ ít cũng có đến hơn 100 binh lính đánh thuê chúng đạn ngã xuống. Bọn hắn trang bị giáp sắt có thể đối với mũi tên không có sự sợ hãi, nhưng đối mặt với súng đạn mà nói lại trở nên không có tác dụng mấy. May mắn khôi giáp nếu đạn bắn lệch góc còn có thể đỡ được đạn, thế nhưng may mắn sẽ phần lớn xảy ra sao? Câu trả lời tất nhiên là không. Bộ binh mặc giáp gặp súng đạn lập tức phải nằm xuống. Thê đội thứ hai, bán. Thê đội thứ ba, bán. Theo hiệu lệnh, ba thê đội thay phiên nhau kéo dài hỏa lực, viên đạn không chút nào ngơi nghỉ chuốt xuống đầu của binh lính giáp vàng, đồng dạng chính là mũi tên chuốt xuống đầu binh lính cuộc rào. Henry sắc mặt trắng bệnh, hắn cuối cùng cũng nhận ra chiến thuật của lính đánh thuê giáp vàng đã lỗi thời. Hàng trăm năm qua bọn hắn chính là dựa vào áo giáp cùng trường thương, cộng với sự dũng cảm của lính đánh thuê liền có thể bỏ qua vũ khí tầm xa của địch nhân mà xông lên chiếm lĩnh trận địa. Thế nhưng lúc này đối diện với đại lượng hỏa khí, binh sĩ của hắn chính là đang thiệt hại nặng nề vì thiếu khuyết vũ khí tầm xa. Hắn nhận ra được khi hỏa khí đã ra đời thì thời đại của khôi giáp cũng sắp đi về hồi kết. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ cái này, quân của hắn còn đang trở thành bia bắn cho người ta đây. Henry rút ra trường kiếm quát lớn. Xông lên, dừng chân lại sẽ chết, áp sát chiến lũy pháo của bọn hắn sẽ không bắn đến được. Xông lên. Chương 199, trận đặt lần, 6. Thế nhưng hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ cái này, quân của hắn còn đang trở thành bia bắn cho người ta đây. Henry rút ra trường kiếm quát lớn. Xông lên, dừng chân lại sẽ chết, áp sát chiến lũy pháo của bọn hắn sẽ không bắn đến được. Xông lên. Như để cổ vũ tinh thần binh sĩ, Henry liền xông lên phía trước. Các binh lính đánh thuê vốn cũng bị súng đạn của Đại Việt hù dọa lấy, nhưng nhìn thấy đội trưởng xung phong như vậy, các binh lính cũng lấy lại tinh thần giống lên xông về phía trước. Bọn họ là ai? Là lính đánh thuê giáp vàng. Niềm tự hào trăm năm không thể nào vì bọn họ mà bị xóa bỏ được. Các binh đệ, xông lên, chỉ còn vài chục mét mà thôi. Vài chục mét đối với chiến sĩ tinh nhuệ như bọn họ mà nói quả thực chỉ là vài giây sự tình. Quân Đại Việt thậm chí còn chưa kịp bắn ra loạt bắn thứ tư, bọn hắn đã áp sát được tường chiến lũy, bắt đầu bám vào trong tường trèo lên. Henry khẽ lau mồ hôi, âm thầm may mắn. Đến được đây xem như bọn hắn đã an toàn dưới họng pháo của Đại Việt, cách một tầng chiến lũy, đại pháo là không thể hạ nòng xuống bắn được đấy, còn đám binh lính cuộc rào, thôi thì cứ kệ đi. Tuy Đại Việt còn súng có thể uy hiếp đến bọn hắn nhưng số lượng ít, đợi quân hắn xông lên được chiến lũy nhất định giết bọn hắn ra bã. Thế nhưng Henry chưa kịp vì mình tự tán dương chỉ huy sáng suốt xong thì từ trên đầu chiến lũy đã lộ ra những khối mộc đầu hướng xuống bọn hắn. Không hiểu tại sao nhìn khối mộc đầu này trong lòng hắn lại có cảm giác chẳng lành đây. Ầm. Chưa kịp nghĩ, thông giã pháo đã khai hỏa bắn xuống đầy đất lính đánh thuê giáp vàng bên dưới. Bọn chúng chỉ cảm thấy thai mình ong ong lên vì dư chấn, đôi mắt lại chứng kiến rõ ràng đồng đội mình vậy mà bị xé ra từng mảnh nhỏ, một con người sống sờ sờ vậy mà bỗng chốc trở thành đống thịt vụn. Đạn của giã pháo Lý Anh Tú chế định là đạn chùm, bi sắt, bắn ở cự ly gần từ 20 mét trở lại, một phát đạn pháo vừa ra, hàng chục viên bi sắt đã phóng ra xé nát be, nát bét binh lính bên dưới, thảm trạng không cần diễn tả, có thể nghĩ. Henry đôi mắt muốn nứt ra, lẩm bẩm. Không thể nào. Bọn hắn lại có thể hạ nòng bắn. Ầm, ầm, ầm. 200 khẩu giã pháo lần lượt khai hỏa, lính đánh thuê liền tử thương thảm trọng, người bị trúng đạn tuyệt đối không chết cũng sẽ bị tàn phế. Henry tỉnh hồn lại nói, leo lên phía trên, giết bọn chúng. Nói rồi liền từ mình leo lên, thân hình của Henry nhanh như sóc leo thoăn thoắt lên chiến lũy, dù xạ thủ Đại Việt phía trên bắn xuống hắn cũng kịp thời làm ra động tác né tránh. Rất nhanh hắn trở thành người đầu liên leo lên, nhưng đối mặt với hắn liền là hai thanh trường thương đâm đến. Keng, keng. Henry khéo leo dùng khôi giáp đón đỡ trượt đi hai mũi trường thương đoạt mạng, sau đó trường kiếm nhanh như chớp chém gục hai binh sĩ của Đại Việt, đối diện với hắn liền là các xạ thủ vẫn còn đang nạp đạn đây, Henry cười lạnh một tiếng liền vùng kiếm xông lên. Các binh lính đánh thuê nhìn thấy đội trưởng mình xông lên được sĩ khí liền cao ngất, mặc kệ giáp pháo, súng đạn của Đại Việt đều nhất tề xông lên chiếm cứ chiến lũy. Trong khi đó mấy ngàn binh sĩ giảo cũng áp sát được chiến lũy làm cho đại pháo trên đồi trở nên kém hiệu quả hơn hẳn. Phạm Tu lúc này cũng đã biết thời điểm quyết định sắp đến liền rút đao ra nói: "Chúng tướng cùng ta xông lên giết giặc." "Tuân lệnh nguyên soái." "Xung phong." Mấy ngàn binh sĩ từ trung quân cũng gia nhập vào vòng chiến, các binh sĩ thấy nguyên soái tham chiến sĩ khí đại chân liền xông đến quân địch chém giết thành một đoàn. Các xạ thủ lúc này cũng tạm ném súng ra sau lưng, rút ra đại đao xông đến. Trang bị cho các xạ thủ Đại Việt bấy giờ Lý Anh Tú vẫn để như thời Tây Sơn không sai biệt lắm. Ngoại trừ giáp trụ, súng đạn ra thì còn có một thanh đại đao dắt sau lưng. Không phải Lý Anh Tú không muốn trang bị lưỡi lê cho binh sĩ mà bởi vì hắn cho rằng lưỡi lê giáp lá cả so với đại đao còn kém, huống chi là đối mặt với địch nhân có khôi giáp đây. Huống chi bản súng 202 vốn không quá dài, dù có thêm vào lưỡi lê cũng không phải là có thể đối kháng với kỵ binh. Như vậy lưỡi lê không được Lý Anh Tú trọng dụng. Hai bên chém nhau hết sức đỏ mắt, bên dưới chiến lũy không ngừng có binh sĩ trèo lên phía trên, mà trên chiến lũy binh sĩ Đại Việt tìm đủ mọi cách để đẩy kẻ thù xuống. Số lượng quân Đại Việt ưu thế hơn, nhưng lính đánh thuê giáp vàng ỷ vào giáp trụ gian chắn, kiên cố bám trụ, tạo không gian cho người phía dưới leo lên. Chiến trường vô cùng thảm liệt, người chết, máu đổ thành sông. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Trần Nhật Duật trường thương đâm xuyên yết hầu một tên lính đánh thuê liền đối diện lấy Henry. Henry lưới kiếm cũng cắt cổ một binh sĩ Đại Việt quay lại cười lạnh với Trần Nhật Duật. Vậy ta cũng nên giải quyết ân oán đêm qua đi. Hắt. Hai bên hét lên liền xông vào nhau, các binh sĩ tự động chừa ra cho họ một không gian. Trường thương của Trần Nhật Duật mạnh mẽ như rồng, mà trường kiếm của Henry cũng vô cùng cương mãnh, hai bên không ai chịu nhường ai, mỗi chiều, mỗi thức đều va chạm, vũ khí chạm nhau phát hàng trăm tia lửa. Ngược lại bên này Phạm Tu và Lê Phụng Hiểu chỉ hai người lại chấn giữ cả một đoạn chiến lũy. Cả hai đều sử dụng đại đao, mỗi binh sĩ nào bất kể là cuộc giáo hay lính đánh thuê giáp vàng xông lên liền bị một đao bay đầu. Phạm Tu nhìn bên ngoài già cỗi nhưng sức lực vẫn còn vô cùng cường tráng, binh sĩ thấy một đao Phạm Tu bổ đôi được giáp sắt của quân địch làm binh sĩ bên cạnh phấn chấn không thôi. Tất nhiên bội đao của Phạm Tu chính là đúc từ thép bợ dạ vị ạ, nếu không đao này tuyệt đối đã gãy. Ha ha, lâu rồi mới được giết thống khoái như vậy. Lần này trở về từ quan lão phu cũng không còn gì đáng tiếc. Phạm Tu chém rơi một tên địch, dưới chân hắn xác người đã tự vây thành một vòng nhỏ, máu nhuộm đỏ cả chiến bào. Lê Phụng Hiểu nghe Phạm Tu nói vậy chém chết một tên cũng cười đáp. Lao tướng quân lại quá lời. Ngài vẫn còn khỏe, còn có thể ra trận thêm 10 năm nữa đây. Phạm Tu lắc đầu nói. Ta phải lui thôi, Đại Việt cuối cũng là của lớp trẻ các ngươi. Quả thực so với Phạm Tu gần 80, Lê Phụng Hiểu gần 50 chính là lớp trẻ đây. Chiến trước gác liệt vô cùng, không ai chịu trung bước, không có hỏa khí uy hiếp lính đánh thuê cuối cùng cũng phát huy ra sự điên cuồng của bọn chúng, lợi dụng trường thương dài hơn hẳn liên tục đẩy lui binh sĩ Đại Việt tạo ra một khoảng trống lớn, bên dưới binh lính lúc tục leo lên, cơ hồ gần 4.000 quân giáp vàng đã leo lên trên chiến lũy, 5.000 binh lính Đại Việt đối phó với bọn hắn lại lộ ra vẻ khó khăn. Nguyên soái, bọn chúng sắp phá vỡ chiến tuyến rồi. Binh sĩ kêu gọi, quả thực dưới ưu thế về trang bị, quân Đại Việt muốn ngăn cản được binh lính giáp vàng lại có chút quá sức. Phạm Tu nhìn về phương xa một chút quát lên. Cố gắng cầm cự, chỉ cần một chút nữa thôi. Nguyễn Cảnh Trân, tiệm trợ cho bản soái. Nguyễn Cảnh Trân lập tức thay thế vị trí của Phạm Tu. Phạm Tu dẫn theo vài cấm quân giết đến quân địch, bọn hắn đi đến đâu binh sĩ bất kể là cuộc giáo hay của Henry đều bị đẩy xuống, nhờ vào sự nỗ lực đó chiến lũy rốt cục có thể ổn định một chút. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên tiếng đại pháo vang lên, mà binh sĩ cuộc giáo còn ở dưới chân chiến lũy chúng đạn thân thể lập tức bị xối tung lên cao. Ha ha, viện binh đến. Binh sĩ Đại Việt vui mừng reo hò. Từ phía đông những hòn núi nhỏ không biết từ khi nào đã xông đến, mà theo sau bọn hắn lại là hàng ngàn binh sĩ, kéo theo những môn pháo M101 liên tiếp khai hỏa vào vị trí của quân địch. Phạm Tu lau lau đi vết máu trên mặt cười nói. Bắc Hải Hải Sư đã đến, trận này chúng ta chiến thắng. Đúng vậy, viện binh đến chính là Lê Chân. Phạm Tu từ sớm đã cho quân cầu viện Bắc Hải Hải Sư, mất đến 3 ngày Lê Chân mới đến nơi. Rạng sáng Giác Tượng liền phụng mệnh đi hội họp cùng với Lê Chân ẩn giấu đi, chờ đợi thời khắc quyết định liền nhào ra bọc lấy đằng sau quân địch. Ầm, 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 ầm. Nào là pháo M101, pháo K3 liên tục nã đạn vào đội hình quân giáo phía dưới khiến chúng như một miếng phổ mặt thủng trăm ngàn lỗ. Kinh khủng hơn chính là một cơn lũ đen đang kéo đến, hàng trăm trọng trang kỵ binh cấm quân nhất tề xông về phía quân giáo chém giết. Trên mảnh đất bằng phẳng như thế này, trọng trang kỵ binh tuyệt đối là vô địch, dù là hỏa khí xuất hiện vẫn là như vậy. Chạy mau. Quân giáo bị giết đến người ngã, ngựa đổ, liền quăng vũ khí đi mà chạy, thế nhưng sau lưng bọn hắn chính là 20 thất voi cùng hàng ngàn hải quân đây. Giáo hốt hoảng, đối với hắn ký ức về chiến tượng dường như chỉ mới là ngày hôm qua, không một chút đấu trí liền bỏ chạy. Thế nhưng chân người có thể chạy lại 4 chân voi sao? Huống chi giáp trụ hắn hoa lệ như vậy tuyệt đối là hạc trong bầy gà bị giã tượng nhắm đến. Rất nhanh chiến tượng đã đuổi kịp, giáo vấp ngã lăn ra đất, nhìn bàn chân chiến tượng từ từ to dần lên hắn chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó liền trở thành bãi thịt nát. Chương 200, trận đặt lần, 7. Vậy là gã tiêu hùng một thời, nỗi khiếp sợ của các tiểu quốc ở Bắc Hải dưới sức nặng của voi đã trở thành cái bánh thịt, mãi mãi tan biến thành bụi phấn của lịch sử. Ai lại có thể ngờ có ngày như thế này cơ chứ? Giáo lãnh chúa đã chết, các ngươi còn không mau đầu hàng. Đầu hàng, không giết. Đầu hàng, không giết. Theo tiếng gọi của giã tượng, các binh sĩ Đại Việt gầm thét, các binh giáo không nhìn thấy lãnh chúa của mình đâu, quân tâm hoàn toàn tan rã, lần lượt buông bỏ vũ khí quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu biểu thị đầu hàng. Henry khi nghe tiếng pháo, nghe nói viện binh Đại Việt đến dẫn dần trở nên nôn nóng, hắn biết mình thất bại, không ngờ quân Đại Việt lại còn có viện binh đây. Hiện tại chiến lũy chưa chiếm được, viện quân địch lại đến, nếu hiện tại không rút lui thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Giao đã chết, đầu hàng không giết. Đột nhiên tiếng gọi hàng vọng đến làm Henry bất ngờ. Giao vậy mà chết rồi. Lấy quân kỷ của đám nhà quê kia mà nói tuyệt đối là sẽ đầu hàng. Nhìn thấy Henry lơ đến Trần Nhật giật hừ lạnh. Chiến đấu với ta lại dám phân tâm. Trường thương đâm đến càng dũng mãnh hơn, thậm chí phân biệt thản bảy thương ảnh đâm đến. Henry hoàn hồn vội vàng đón đỡ, nhưng cũng vì vậy mà dần rơi vào thế hạ phong, trường thương áp bức đến Henry khổ không thể tả. Hơn nữa tình thế bây giờ không cho phép hắn kéo dài thời gian nữa. Hấp. Henry quyết định liều mạng, mặc trường thương đâm đến ngực của mình, tay phải cầm kiếm liền chém đến Trần Nhật Duật, hắn tin tưởng với khôi giáp bảo vệ, chất thép đại Việt kém như vậy tuyệt đối đâm không thủng được giáp sắt của hắn. Chết đi. Phập. Làm sao có thể? Henry không thể tin vào mắt mình. Trước khi hắn kịp chém Trần Nhật Duật, trường thương dài hơn đã đâm thủng ngực của hắn. Thép đại Việt không phải hắn chưa từng thấy qua, rõ ràng còn bị hắn chém gãy, mũi thương này làm sao lại dễ dàng xuyên qua giáp của hắn đây? Trần Nhật Duật hổ khẩu bởi dùng lực quá lớn liền bị rách ra be bét máu, hai tay nắm lấy đầu thương vẫn còn run run, nhưng trên mặt vẫn nở ra một nụ cười lạnh. Ngươi không thấy đầu thương quen thuộc hay sao? Đầu thương này chính là của đại Việt nhặt của lính đánh thuê giáp vàng từ trận. Cứ điểm đầu tiên nhận được sự tấn công đầu tiên của lính đánh thuê giáp vàng chính là của Trần Nhật Duật. Lúc đó Trần Nhật Duật đã sớm nhận ra đầu thương của mình rất khó khăn để xuyên thủng được giáp sắt của địch, do đó sau khi thu được chiến lợi phẩm Trần Nhật Duật từ rất sớm đã thay đổi đầu thương của mình, cũng chính là lý do mà Henry phải ôm hận ngày hôm nay. Ngươi! Henry không kịp chăn chối điều gì, Trần Nhật Duật đã rút mũi thương ra, máu từ trong ngực hắn phun ra như suối đổ, thân hình nặng nề mất đi chống đỡ liền đổ gục xuống. Trần Nhật Duật lại vung thương lần nữa, đầu thương sắc bén cắt đứt đầu Henry lăn lông lốc trên mặt đất, hắn mới không muốn nghe địch nhân nói nhảm đây. Trần Nhật Duật xin đầu Henry trên mũi thương giơ lên cao hô lớn. Lính đánh thuê giáp vàng nghe đây, thủ lĩnh của các ngươi đã chết. Hãy nhanh chóng đầu hàng, đại Việt khoan hồng, kẻ đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Các binh sĩ nghe vậy sĩ khí dâng cao đồng thành hô lớn, các lính đánh thuê giáp vàng nhìn thấy chiếc đầu treo trên cao đúng là thủ lĩnh của mình, sĩ khí lập tức tụt xuống cực thấp, thế nhưng bọn hắn không giống như quân cuộc giáo lập tức đầu hàng, mà lại vẫn tiếp tục chiến đấu, xu hướng liền tập trung vào một chỗ. Chỉ trong phút chốc 2000 lính đánh thuê giáp vàng còn sống sót đã có thể tập trung lại một chỗ, mà bên ngoài bao vây là 4000 binh sĩ Đại Việt, thế nhưng bọn hắn không hề có một chút nào sợ hãi. Khoan hãy tấn công. Phạm Tu cảm thấy không ổn liền phát lệnh dừng lại. 4000 binh sĩ Đại Việt cũng không vội vã tấn công mà dè chừng bao vây lấy. Các binh sĩ còn lại thì bắt đầu giải giáp binh sĩ cuộc rào. 20 chiến tượng cùng hàng chục ổ pháo cũng được vận đến, súng đạn cũng đã lên nòng. Đối với 2000 lính đánh thuê này, Phạm Tu cũng cảm thấy đau đầu vô cùng. Không hổ danh là đám người điên Bắc Hải, đến nước này thế trận đã ngã ngũ nhưng bọn hắn vẫn chưa đầu hàng đây, trong tâm bọn hắn vẫn có sự kiêu ngạo, có uy tín hàng trăm năm nay làm tín điều, không dễ gì bọn hắn buông bỏ đầu hàng. Nếu muốn giết chết hoàn toàn 2000 người này, Đại Việt tuyệt đối phải trả giá đắt, cái giá mà Đại Việt cũng không dễ dàng chịu được. Nguyên soái, hay để Mạc tướng thử một chút xem. Lúc này Nguyễn Cảnh Chân tiến lên trước nói. Phạm Tu gật đầu nói. Tốt, ngươi lên thử một chút. Dù sao so với những người ở đây đều là võ tướng. Nguyễn Cảnh Chân ngược lại có thể tính là người có tài ăn nói của bên quan văn, có thể trông đợi đây. Nguyễn Cảnh Chân tiến lên phía trước hàng nói to, rõ ràng. Các ngươi hiện tại ai là người thủ lĩnh hoặc nắm chức vụ cao nhất đứng ra cùng ta nói chuyện. Các binh lính đánh thuê nhìn nhau một chút, lát sau một người thanh niên ăn mặc trang phục bình thường như các binh sĩ khác đứng ra nói. Ta là Dạ Ổng, ở đây hiện tại ta là người có chức vụ cao nhất, có thể cùng ngươi nói chuyện. Nguyễn Cảnh Chân gật đầu nói. Tốt, ta là Nguyễn Cảnh Chân, đại diện cho Đại Việt đàm phán với các ngươi. Dạ Ổng hừ lạnh nói. Muốn đánh thì đánh, có gì tốt đàm phán. Ta lính đánh thuê giáp vàng chỉ có tử sĩ, không có kẻ đầu hàng. Nguyễn Cảnh Chân vẫn bình tĩnh nói. Ta cũng bắt buộc các ngươi đầu hàng hay đi chết. Ngược lại ta muốn đưa các ngươi một con đường sống. Hiện tại giáo đã chết, quần đảo sát sớm muộn cũng sẽ bị Đại Việt chiếm giữ, cố chủ chết, thủ lĩnh các ngươi cũng chết, cũng sẽ không còn ai thanh toán tiền thuê cho các ngươi chiến đấu vì cái gì đây? Các binh sĩ đánh thuê trở nên trầm mặc, đúng nha, cố chủ đã chết, tiền thuê bọn hắn không ai thanh toán, lại chiến đấu vì cái gì đây? Cũng chỉ còn danh dự mà chiến đấu sao? Bỏ mạng như vậy xứng đáng sao? Nguyễn Cảnh Chân chính là đánh vào điểm cốt lõi này. Dù là kẻ điên, dù là dũng mãnh nhưng bọn hắn chiến đấu mục đích lớn nhất cũng chỉ vì tiền mà thôi. Chỉ cần các ngươi thả chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối đầu với Đại Việt lần nữa. Gia ông nói, cũng xem như là một sự lùi bước, dù sao muốn giết toàn bộ bọn hắn Đại Việt cũng không dễ dàng gì, Gia ông biết điều đó. Thế nhưng Nguyễn Cảnh Chân lắc đầu nói. Không thể, không có gì bảo đảm lời nói của các ngươi. Chỉ có thể đàm phán với cao tầng của các ngươi mới có thể đảm bảo được. Đại Việt sẽ đàm phán cũng với cao tầng của các ngươi. Đại Việt luôn muốn hòa hảo với tất cả các quốc gia, cũng không muốn nháo mâu thuẫn với Phật Đế Quốc. Gia ổng không nói gì, thực sự thì Nguyễn Cảnh Chân nói vẫn có lý, dù sao thiên hạ đều biết giáp vàng đoàn lính đánh thuê tại Phật Đế vẫn có thế lực đây. Dù chỉ là 2000 người nhưng đối với cao tầng của lính đánh thuê giáp vàng vẫn là số tài phú rất lớn, dù sao tìm ra được 2000 kẻ điên vẫn là rất không dễ dàng, huống chi 2000 kẻ điền còn biết chiến đấu đây. Nguyễn Cảnh Chân nói tiếp, ngươi cũng đừng nghĩ Đại Việt ta không thể làm gì các ngươi, thử nhìn xung quanh xem. Dạ ống nhìn xung quanh liền thấy được hàng trăm họng pháo lớn nhỏ không biết từ khi nào đã hướng nòng về phía bọn hắn, nếu hàng trăm khẩu pháo này cùng khai hỏa bọn hắn tuyệt đối là tan xương nát thịt. Nhìn thấy sắc mặt của Dạ ống, Nguyễn Cảnh Chân khẽ mỉm cười, dù sao Dạ ống cũng chỉ là một giới mãn phu mà thôi, có thể nói lại hắn sao. Nguyễn Cảnh Chân nhân lúc thời cơ còn nóng quyết định công phá chướng ngại cuối cùng. Huống chi ta cũng không bắt buộc các ngươi đầu hàng. Chúng ta chỉ muốn mời các ngươi làm khách cho đến khi cao tầng các ngươi đến liền có thể, được chứ? Làm khách và làm tù binh bản chất vẫn giống nhau, nhưng trên phương diện mặt mũi vẫn khác nhau một trời một vực, bọn hắn đương nhiên muốn sống, nhưng bởi vì sự kiêu ngạo, vì mặt mũi nên vẫn một mực không đầu hàng mà thôi. Dãy rùa suy nghĩ, nhìn các họng pháo Đại Việt, lại nhìn các đồng đội xung quanh, cuối cùng ra ổng buông tay, thanh trường thương rơi xuống dưới đất. "Tốt, ta đồng ý với các ngươi." Xem như đàm phán thành công, lần lượt các binh lính đánh thuê buông bỏ vũ khí, vui lòng làm khách của Đại Việt. Nguyễn Cảnh Chân vui mừng gật đầu nói: "Các binh sĩ, tiếp đãi các vị khách nhân của chúng ta cho cẩn thận." Chương 201: Bình định quần đảo sát. Con người ai cũng muốn được sống sót cả, nhất là những người đi ra chiến trường vì tiền như lính đánh thuê. Nguyễn Cảnh Chân hứa hẹn hậu đãi, cùng với lời nói uyển chuyển liền thuyết phục được 2000 lính đánh thuê buông bỏ vũ khí, ngoan ngoãn đi vào doanh trại làm khách. Bọn họ bị tịch thu vũ khí và áo giáp, đương nhiên đổi lại Đại Việt cũng đưa cho bọn họ quần áo ấm mặc rất đàng hoàng, không có chút nào dáng dấp của tù binh, bọn hắn cũng được sắp xếp vào trong doanh trại, tự do hoạt động. Chỉ là vòng ngoài có binh sĩ Đại Việt canh gác mà thôi. Bên trong soái trướng các tướng lĩnh cũng đã tập hợp lại chờ tổng kết sau trận chiến. Nguyễn Cảnh Chân vén màn đi vào, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào làm mọi người không khỏi dùng mình một chút. Nguyễn Cảnh Chân đến trước mặt hành lễ với Phạm Tu nói: "Bẩm Nguyên soái, bọn hắn đã được sắp xếp hoàn tất." Nguyễn giám quân vất vả. Phạm Tu gật đầu mời Nguyễn Cảnh Chân ngồi xuống, sau đó lại hướng chúng tướng hỏi: "Tốt rồi, hiện tại chúng tướng đã đông đủ, Phụng Hiểu, ngươi đọc báo cáo cho mọi người nghe một chút." Lê Phụng Hiểu đứng dậy, tay cầm theo một cuốn sổ, đây chính là thống kê của trận chiến vừa qua. Trận chiến vừa rồi quân ta tiêu diệt tổng cộng 3500 tên địch, tù binh 4500 tên, thu được vũ khí vật tư vô số kể. Chúng tướng nghe đến đây hoan hỉ vô cùng. Lực lượng của Giao hầu như bị tiêu diệt tại trận này, việc còn lại chỉ là bình định những lãnh chúa còn lại ở phía bắc mà thôi. Thực tế binh lính tử trận đa số lại là người của lính đánh thuê giáp vàng, bọn hắn bị đạn pháo và súng đạn Đại Việt trọng điểm chiếu cố, xông lên lại đánh tuyết đầu nên tử thương vô số, binh sĩ Giao ngược lại tổn thương khá ít. Bởi chưa kịp đánh nhau gì mấy thì bọn hắn đã đầu hàng rồi. Phạm Tu ngược lại đối với con số này rất bình tĩnh, chỉ trầm giọng hỏi: "Vậy thương vong của quân ta là bao nhiêu? Thiệt hại vật tư thế nào?" Nghe Phạm Tu hỏi, Lê Phụng Hiểu chỉ đắng chắc nói: "Quân ta tử trận 600 người, trọng thương 200 người, bị thương các loại 1200 người, đạn tháo, thuốc súng hao hụt 1/2, một pháo hỏng 30 khẩu, M101 hỏng 2 ổ. Thương vong tổng cộng 2000 người, như vậy Đại Việt tại Ad lần này đã phải trả giá đến 4000 người thương vong. Đặng Ma La vẫn còn bị thương nặng hôn mê. Quân viện trinh trực tiếp hao tổn 1/3. Được rồi, gọi ám bộ đến." Phạm Tu ra lệnh, trong quân luôn có một số ám bộ phụ trách liên lạc, tình báo cho đại quân, cấp bậc bọn họ quá thấp nên Phạm Tu cũng không cho bọn hắn dự họp, nếu là Ngô Tuấn hoặc Trần Thủ Độ lại là chuyện khác. Nhân viên ám bộ mặc toàn thân áo đen, có hoa văn vậy cá chép màu trắng, bên thân đeo thẻ bài cá chép bằng gỗ tượng trưng cho thân phận trong quân. "Bái kiến Nguyên soái." Nhân viên ám bộ đối với Phạm Tu cung kính hành lễ. Phạm Tu đưa ra một báo cáo đã có sẵn nói: "Lập tức truyền tin hỏa tốc về kinh đô xin bệ hạ chỉ thị. Nên nhớ quân tình khẩn cấp, đi càng sớm càng tốt." Nhân viên ám bộ hai tay tiếp nhận lấy báo cáo nói: "Nguyên soái yên tâm, ám bộ làm việc luôn nhanh gọn. Thuộc hạ lập tức truyền tin." Nói rồi liền đi ra khỏi soái trướng. Phạm Tu quay sang các tướng lĩnh nói: "Hiện tại Giáo đã chết, đại quân của hắn cũng đã bị tiêu diệt. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là nhanh chóng bình định quần đảo sát." Chúng tướng ngồi nghe không tự chủ dựng thẳng lưng lên chờ lệnh của Nguyên soái. Quả nhiên Phạm Tu nói tiếp: "Hiện tại đại quân ta còn khoảng 1 vạn quân. Ta quyết định chia binh làm 3 đường, nhanh chóng bình định nơi này." "Lê Chân." "Có mặt tướng." Lê Chân lập tức đứng lên, người thẳng như một cây tùng. Phạm Tu nói: "Bắc Hải Hải Sư lập tức kết hợp với quân bản bộ sứ Trấn Ninh lập tức tạo thành một mũi tấn công từ phía bắc xuống." "Tuân lệnh Nguyên soái, ta lập tức xuất phát." Lê Chân lập tức đi ra ngoài trướng. Bắc Hải Hải Sư quân bản bộ có 3000 người, kết hợp với quân ở sứ Trấn Ninh cũng có thể lên đến 4000 người, các lãnh chúa phía bắc tuyệt đối không phải là đối thủ. Lê Phụng Hiểu, Phạm Cự Lượng, hai người các ngươi thống lĩnh thần sách quân, cùng 1000 xạ thủ đi vòng tạo thành một mũi tấn công từ phía đông vào sở Penis, quét sạch toàn bộ tiểu lãnh chúa nơi đây. Ám bộ phụ trách kích động nông nô ủng hộ quân ta. Hai người điểm binh xong lập tức xuất phát. Tuân lệnh Nguyên soái. Hai người vâng lệnh một tiếng cũng lập tức đi ra ngoài. Phạm Tu lại nói tiếp: "Nguyễn Cảnh Chân, ngươi giữ lại 1000 quân đóng quân tại chỗ canh chừng tù binh. Trần Nhật Duật điểm 3000 binh sĩ theo bản soái tấn công xạ Tien thành." Sạp Tỳ En thành là thủ phủ của Giao gia tộc kinh doanh tại đây đã hơn 100 năm trở thành một tòa thành giàu có. thế nhưng bây giờ cả tòa thành đã trở nên vô cùng ảm đạm. Công tước tử trận, quân địch áp sát thành, người người chạy tứ tán. Binh lực bên trong thành xạ tỉ ẻn hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn mỗi 100 lính già yếu, trưởng tử giáo ngày trong đêm liền lên ngôi đại công, cố gắng ổn định tình hình nhưng cũng vô dụng, không còn cách. Trưởng tử cuộc giáo khóc không ra nước mắt, hắn đến nằm mơ cũng muốn mình thay thế cha trở thành đại công, nhưng tất nhiên không phải trong hoàn cảnh này nha. Bẩm đại công, quân Đại Việt đã áp sát thành yêu cầu chúng ta đầu hàng. Trưởng tử cuộc giáo, hay bây giờ cũng đã gọi lạc giáo đại công nhắm chặt mắt. Tự sát, hắn không dám, tự chiến. Không có hy vọng. Giáo nói. Truyền lệnh của ta, tất cả binh sĩ buông bỏ khí giới. Đầu hàng. Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ban mai còn chưa thể sưởi ấm lên không khí của quần đảo sát, không khí trôi nổi một màn sương mờ se lạnh. 3.000 binh sĩ Đại Việt im phăng phát đứng chừng chừng về phía tòa thành phía trước. Hai tháng, suốt hai tháng trời xa rời quê hương chính là để đánh đến nơi này, hôm nay bọn hắn sẽ giành chiến thắng, biến nơi này trở thành một phần của quốc thổ Đại Việt. Cạch, cạch, cạch. Cổng thành mở rộng, chiếc cầu treo nặng nề được thả xuống. Rào từ bên trong đi ra, hắn không mặc giáp mà thay vào đó là một bộ quần áo bằng dạ, sau lưng hắn là hơn 100 binh lính, hai tay trống không, cũng không cầm vũ khí, thay vào đó là một ngọn cờ trắng, đại biểu cho bọn hắn đầu hàng. Giáo đi đến trước mặt Phạm Tu nói, ta là gia chủ gia tộc Giáo, đại công của Dễ A Nịp Vương quốc hướng Đại Việt đầu hàng, mong Đại Việt tướng quân chấp thuận. Nói rồi hai tay giơ cao bức thư đầu hàng, hắn thậm chí còn không dám ngẩng mặt nhìn lên, quá nhục nhã, nhưng hắn còn có sự lựa chọn nào khác sao. Trần Nhật Duật thay mặt Phạm Tu nhận lấy thư đầu hàng, sau đó trình lên cho Phạm Tu. Phạm Tu nhìn lướt qua, đại ý thư rằng Giáo gia tộc đầu hàng vô điều kiện, mong muốn được đối xử theo quy tắc tù binh quý tộc. Phạm Tu nhếch môi lên cười nói, tốt lắm. Giáo đại công là người hiểu đại nghĩa. Gia chủ tiền nhiệm làm ác bất tận, xâm phạm quốc thổ Đại Việt ta. Thưa mệnh hoàng đế nhân từ vốn muốn tha thứ, nhưng nếu cứ để yên làm sao ăn nói với các anh linh chiến sĩ ngã xuống, làm sao đối mặt với nhân dân cả nước, vì vậy bệ hạ mới phái ta đến đây trinh phạt các ngươi. Nay các ngươi đã đầu hàng, mọi chuyện xem như xóa bỏ, ta cũng sẽ cho người trả ngươi về Dễ An Ít. Phạm Tu một loạt lời nói ca ngợi thưa mệnh hoàng đế nhân nghĩa, lại lần nữa khẳng định lý do khơi mào chiến tranh, cuối cùng lại nói sẽ trao trả người, nhưng đất tuyệt đối sẽ không trao trả. Giáo đắng chắc trong lòng nhưng cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi. Phạm Tu cũng không làm khó hắn, dù sao giết một cái Giáo liền không sao, nhưng tuyệt diệt cả gia tộc Giáo chính là trực tiếp đánh lên mặt của Dễ Ạ Nịp Vương quốc. Tuy Đại Việt không e sợ Dễ Ạ Nịp Vương quốc nhưng chuyện khiêu khích, đánh mặt như vậy Đại Việt mới không thèm làm đây, hình tượng của Đại Việt luôn là một đất nước yêu chuộng hòa bình đấy. Mấy ngày sau tin tức chiến thắng liên tiếp chuyển đến, từ xứ Trấn Ninh, hải quân Đại Việt tấn công từ phía bắc xuống, lần nữa đốt chùi hồn gia tộc. Toàn bộ bờ bắc của quần đảo trung tâm bị Đại Việt chiếm giữ. Phía đông quân Đại Việt đổ bộ vào sở Penis chiếm lấy mỏ diêm tiêu, từ sở Penis tỏa ra đánh các thành bên cạnh, dưới sự kích động của ám bộ, toàn thể nông nô ở các thành lần nữa nổi dậy, trong miệng bọn họ luôn truyền bá Đại Việt là khát vọng, là miền đất hứa, lời nói thừa mệnh hoàng đế như mặt trời chân lý chói qua tim, đã đảo lãnh chúa, đã đảo quý tộc, cách mạng liên tục, cách mạng không dừng, giác ngộ chủ nghĩa mác khủ cái này hơi quá. Nói chung toàn bộ quần đảo sắt liền nóng lên bừng bừng không khí cách mạng. Lời hứa cũ A Đại Việt sẽ chia ruộng đất cho nông nô làm bọn nông nô như những người điên liền tham gia vào đội quân lật đổ lãnh chúa. Phạm Tu vì tiết kiệm sinh mạng cho binh sĩ Đại Việt nên cũng chỉ cung cấp vũ khí cho họ tự đi lật đổ lãnh chúa của mình, sau đó lại quy thuận Đại Việt. Cứ như vậy đến ngày thứ 8 toàn bộ quần đảo sắt đã thuộc về quân Đại Việt, dân chúng ủng hộ Đại Việt cực cao. Viễn chinh đã hoàn tất, bây giờ cũng chỉ chờ kết quả trên bàn đàm phán mà thôi. 29. Định viết thêm về quần đảo sắt nhưng nghĩ lại mấy tiểu lãnh chúa trong tay nhiều lắm cũng chỉ có ngàn quân. Hoàn toàn không phải đối thủ của quân Đại Việt có hỏa khí, viết tiếp cũng mắc công. Thay vì đó tập trung vào viết mặt trận khác. Các bác thông cảm, 7 ngày qua thiếu ngủ quá, sức khỏe đang trong quá trình hồi phục. Tuần này ta sẽ tích chương và sẽ có ngày xóa nha. Chương 202, Thiêu Quan. Rầm, rầm, rầm. Hải Vân Quan rung chuyển dữ dội. Từ phía ngoài xa hàng chục cổ mãnh bắn đá khổng lồ liên tục cầu những tảng đá nặng hàng chục ký va đập vào tường thành. Tường thành của Hải Vân Quan khác với những tường thành trong nội địa, Hải Vân Quan được xây đắp bằng đất. Bên ngoài còn chưa có bậc gạch, mỗi lần đá tảng đánh trúng, tường thành lập tức bong chóc ra mảng lớn. Binh sĩ Đại Việt cũng không có cách phản kích, chỉ biết co cụm tránh né đá tảng bắn đến, đồng thời bắt đầu vận chuyển vật liệu sẵn sàng sửa chữa thành trì. Lập tức chuyển tin về cho tuyên phủ sứ, Hải Vân Quan sắp thất thủ, không thủ được bao lâu, đề nghị phủ Tân Bình tăng tốc sơ tán dân cư. Trần Bình trọng dặn dò một thám báo, trên đầu hắn thậm chí còn băng vải trắng còn rớm máu đây. Một mái đình phía trên bị chúng đạn đổ sụp vô tình đập trúng Trần Bình trọng, may mắn các thân binh nhanh nhẹn đào hắn ra. Nếu không Trần Bình Trọng đã lần nữa đi gặp Lạc Long quân rồi. Báo cáo tướng quân, tường thành bị đục ra một lỗ rồi. Kỵ binh thám báo vừa chạy đi binh sĩ lập tức báo cáo lại. Tường thành Hải Vân Quan cuối cùng cũng không chịu nổi nhiều đá như vậy công đến, tường thành bị đục ra một lỗ hổng khoảng 5 mét. Tuy lỗ hổng không lớn nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến sụp đổ cả hệ thống. Báo cáo tướng quân, quân địch đang xông đến lỗ hổng. Trần Bình Trọng rút gươm ra hướng lên trên tường thành, nơi Nguyễn Hiển đang cố thủ nói lớn. Nguyễn Hiển huynh đệ, phía trên đầu thành giao cho ngươi, ta lập tức dẫn người đến lỗ hổng. Nguyễn Hiển một tay ôm lấy non sơn, trên mặt tràn đầy cho bụi nói vọng xuống. Trần tướng quân yên tâm, trên này có ta, không có việc gì. Trần Bình Trọng nghe vậy liền yên tâm, với các binh sĩ. Các huynh đệ, theo ta. Các binh sĩ Đại Việt lập tức người ôm lấy bao cát, người ôm cây gỗ lập tức chạy theo Trần Bình Trọng chạy đến lỗ hổng. Nơi này đã sớm bị đục ra một lỗ lớn, cách mặt đất cũng chỉ có 2 mét, nếu quân địch xung phong, lập tức có thể xông vào được. Trần Bình Trọng quay lại nói với vài trăm binh sĩ. Nhiệm vụ của chúng ta là thủ vững chỗ này cho đến khi sửa chữa xong tường thành, các ngươi đã rõ chưa? Tuân lệnh tướng quân. Các binh sĩ đồng thanh hô lớn. Quân bản bộ của Trần Bình Trọng đều là thánh dự quân, đều là kẻ liều mạng, bọn họ làm sao biết được sợ hãi? Các binh sĩ cùng với dân phu bắt đầu nhét những bao cát, thành gỗ vào bên trong lỗ hổng bắt đầu sửa chữa. Kỵ binh bên ngoài đương nhiên biết được ý đồ của bọn họ, cung tiễn lập tức hướng đến lỗ hổng mà bắn vào, trong phút chốc vài dân phu chúng tên ngã xuống được các binh sĩ kéo về phía sau. Thông qua lỗ hổng Trần Bình Trọng liền thấy được các kỵ binh liên tục chạy vào ngoài công kích vào bên trong lỗ hổng, bộ binh chậm chậm tiến lên phía sau. Trần Bình Trọng rút lấy cung tên ngắm chuẩn. Bang! Một mũi lợi tiễn phóng ra chuẩn xác ghim vào ngực một tên du mục kỵ binh khiến hắn ngã rơi xuống ngựa, các kỵ binh khác lập tức tản ra, lại không dám trắng trợn ngang ngược nữa. Phóng tên! Từ trên đầu thành Nguyễn Hiển ra lệnh một tiếng, đầy trời mưa tên liền trút xuống đầu của đám bộ binh đang xông đến. Điều buồn cười chính là đám binh lính này ngoài trừ áo giáp, vũ khí vậy mà còn đeo thêm một cái khăn bịt chặt mũi lại. Xem ra bọn hắn chính là sợ vũ khí bí mật của Nguyễn Hiển đến tận xương tủy rồi. Giết! Bị quân Đại Việt phản kích, cung thủ Tây Gốt lập tức phát huy, hàng vạn mũi tên từ dưới đầu thành phóng lên trấn áp quân thủ thành phía trên. Bọn này ỷ quân số đông lại rất trắng trợn, thậm chí tiến vào đến 100 mét để đối xạ với quân Đại Việt. Tình cảnh lại diễn ra giống hôm trước, quân Đại Việt hoàn toàn bị cung thủ Tây Gốt áp chế, bộ binh thuận lợi áp sát cửa thành, chỉ khác biệt chính là hôm nay bọn hắn còn mang cả xe công thành đến. Ầm, ầm, ầm. Xe công thành bên ngoài được bọc ra chống lửa. Bên trong là một thanh gỗ nặng, đầu thang mục lại là một đầu kim loại được đúc thành hình đầu dê, phần nhọn của nó đâm vào cổng thành làm Hải Vân Quan dường như trở nên run rẩy. Xông lên. Thang mây được bắt lên đầu thành, quân Tây Gốt lần nữa xông lên. Trên đầu thành Nguyễn Hiển dẫn dắt quân bản bộ quỳ một chân xuống chờ đợi. Không có cách nào, quân Tây Gốt áp đảo bắn quá rát, bọn họ không thể nào làm ra hữu hiệu phản kích, chỉ có thể bắn vòng cung vọt qua đầu thành chút xuống đầu quân Tây Gốt, thế nhưng hiệu quả cực ít ỏi. Giết. Tên binh sĩ Tây Gốt vừa ló lên khỏi đầu thành, Nguyễn Hiển quát lên một tiếng, lưỡi gươm sắc lẹm vùng ra gọt bay đầu tên binh sĩ xấu số. Các binh sĩ nhận lên lập tức xông lên, trường thương trong nhất tề đâm xuống, quân Tây Gốt nhất thời không phòng bị lập tức bị đâm xuyên ngực rơi thẳng xuống chân thành chết đến không thể chết lại. Ném thang một xuống. Theo lệnh của Nguyễn Hiển từng đầu mục được các binh sĩ ném thẳng xuống, bên trên đầu mục còn gắng những chiếc đinh vô cùng sắc nhọn, chẳng khác nào đầu của một thanh lang nha đồng. Đầu mục từ trên cao ném xuống, chúng thân thể con người không chết cũng trở nên tàn phế. Phóng tên. Quân Tây Gốt sau phút giây bất ngờ lập tức làm ra phản kích. Mũi tên phóng lên, binh lính Đại Việt vừa ló đầu lên ném đầu gỗ lập tức bị bắn thành con nhím ngã gục xuống tường thành. Quân Tây Gốt cũng nhờ vậy liền leo lên đường đầu thành, một người, hai người, 10 người, 100 người ngày càng đông binh lính địch tràn lên đầu thành. Nguyễn Hiển lập tức dẫn quân kéo tới. Liệt trận, chiến đấu theo đội hình nhỏ. 10 binh sĩ Đại Việt kết thành một hàng thốt nhỏ, chia làm 3 hướng ép đến các binh sĩ Tây Gốt, Đại Việt lợi thế chính là thành cao, quân Tây Gốt không thể đổ quân nhanh, khiến hiện tại quân Đại Việt còn chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng nếu chậm trễ một chút thì tình hình sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Binh sĩ, giết! Nguyễn Hiển quát lớn, thân hình nhỏ bé lại dẫn đầu đội quân lao vào chém giết. 13 tuổi, Nguyễn Hiển phần nào bày ra sự dũng mãnh của mình, mỗi lần vung đao đều thấy máu. Binh sĩ Đại Việt sĩ khí dâng cao, lập tức xông lên cũng tướng quân giết địch. Binh sĩ Tây Gốt chống đỡ không lại dần dần bị dồn vào một góc. Tướng quân, không xong rồi, cổng thành sắp không trụ được nữa. Rầm! Lời vừa dứt, một tiếng động lớn vang lên. Đầu dê bằng đồng của xe công thành vậy mà đâm thủng qua đại môn của Hải Vân Quan. Nguyễn Hiển nghe vậy sắc mặt trở nên tái nhợt, cổng thành phá, Hải Vân Quan tuyệt đối sẽ thất thủ. Xe công thành lần nữa lui ra, cổng thành đã bị đục ra một lỗ lớn, vừa để 3 người xông vào, bộ binh Tây Gốt lập tức chấp thời cơ xông vào bên trong chém giết với thành quản đại đội bên dưới. Thành quản đại đội chỉ là lực lượng bán dân sự, làm sao là đối thủ của những chiến sĩ du mục hàng năm đánh trận như cơm nữa, 100 thành quản đại đội lập tức bị chém hạ mất một nửa. Leng keng, leng keng. Tiếng lục lạc của kỵ binh từ xa vọng lại, từ phía tây một đội kỵ binh toàn thân giáp đen phóng đến, dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi toàn thân mặc sơn văn giáp, bên dưới ngựa cũng được phủ thêm một tầng ngư lân giáp, nếu có Lý Anh Tú ở đây chắc chắn hắn sẽ nhận ra đây chính là phó trung úy Thánh Dực quân Cạ Lọt. Trải qua Thánh Dực quân gần 3 năm, Cạ Lọt đã sớm trở thành một tướng lĩnh dũng mãnh, không còn là một thằng nhóc năm nào nữa. Đại Việt và thuế, Thánh Dực bất diệt. Giết. Cạ Lọt quát lớn, các kỵ binh theo sau nhất thời cũng quát lớn. Giết. Chỉ vài trăm kỵ nhưng lại mang đến khí thế của thiên binh vạn mã, Thánh Dực quân gầm thét xông vào quân Tây Gốt đông nghìn nghịt đang xông vào thành, trường thương cộng thêm mã lực xuyên vào thân thể con người, bọn hắn cũng mặc kệ 3721 như một mũi dao sắc lẹm xé toang toàn bộ quân Tây Gốt, chiến mã va chạm vào thân thể người lập tức hất văng tên đó ra một bên tuyệt đối không chết cũng bị tàn phế. Giết hết bọn chúng cho ta. Các loạt quát lớn, trường thương trong tay từ khi nào đã gãy làm đôi, hắn dùng nửa đầu còn lại đâm thẳng vào cổ họng một tên lính địch, một tên lính Tây Gốt khác lập tức chấp thời cơ đâm trường thương đến, các loạt tránh né đã không còn kịp, tay trái lập tức chộp lấy đầu thương, mũi thương vừa đâm đến sơn văn giáp liền bị cản lại. Máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra đỏ nhuệ cả mũi thương nhưng cả lọt dường như không hề cảm thấy đau đớn, tay phải lập tức rút ra mã tấu bên hông chém bay đầu tên lính địch. Tướng quân, cổng thành sắp không giữ được nữa rồi. Tuy có mấy trăm kỵ tham chiến nhưng tình hình cổng thành cũng không khá hơn là bao, dù sao cổng thành bị phá vỡ, quân Tây Gốt xông vào thực sự đông lắm, vài trăm kỵ cũng như muối bỏ biển. Ngược lại trên đầu thành nhờ có quân số áp đảo Đại Việt lại đẩy lui một đợt sóng Tây Gốt xuống. Nguyễn Hiền chạy vội xuống thành, liền vết màu trên mặt cũng không kịp lau, dưới cổng thành hiện đã chiến thành một đoàn. Thánh Dực quân dựa vào sự dũng mãnh của mình mấy trăm kỵ vậy mà thủ cổng thành không để thêm nhiều quân Tây Gốt xông vào nữa, thế nhưng bọn hắn ước chừng cũng không chịu được bao lâu. Nguyễn Hiền răng cắn chặt đến bật ra cả máu. Hải Vân quan xong, bọn hắn không thể giữ được. Nguyễn Hiền ánh mắt trở nên quyết liệt hướng lên đầu thành quát lớn. Truyền lệnh, đốt quan hải. Chương 203, Thiêu quan 2. Truyền lệnh đốt quan hải. Tuân lệnh tướng quân. Theo lệnh của Nguyễn Hiền, từng thùng gốm và bó củi đựng dầu được binh sĩ Đại Việt ném thẳng xuống bên dưới vỡ toang ra. Dầu thông bắn tung tóe đầy mặt đất. Tránh ra, bọn chúng lại ném phân kia. Nhìn thấy từng thùng gốm được ném xuống, các binh sĩ Tây Gốt vội vàng tránh ra, bọn họ chính là bị phân dọa sợ rồi, phải biết hôm trước bọn hắn tẩy suốt một ngày mà trên người vẫn còn bốc mùi đây. Thế nhưng khi thùng gốm vỡ ra, thứ chất lỏng bên trong bắn ra tung tóe, phát ra mùi hương đặc trưng, đám bọn hắn liền biết đấy không phải là phân. Là dầu, chạy nhanh, bọn chúng chuẩn bị đốt chúng ta. Binh sĩ Tây Gốt hô lên, đối với dầu bọn hắn cũng không xa lạ gì, từ thời trung cổ bọn hắn liền đã biết dùng dầu để công thành đây. Các binh sĩ Tây Gốt nhận ra thì đã muộn, một ngọn đuốc từ trên đầu thành được ném xuống gặp phải dầu liền bùng lên ngọn lửa cao đến 4-5 mét, đốt luôn cả chân tường thành. Cứu mạng! A a a a! Tiếng la hét thảm thiết vọng thấu trời xanh, các binh sĩ Tây Gốt bị ngọn lửa hủy diệt thiêu đốt biến thành những ngọn đuốc sống, lan lộn dưới mặt đất, đồng bọn bên cạnh cố gắng cứu lấy bọn hắn nhưng vô ích, chẳng bao lâu tên lính Tây Gốt liền nằm yên bất động, linh hồn đã đi gặp tử thần, thân xác tiếp tục bốc cháy cho đến khi hóa thành than. Thiêu đốt quan hải là sách lược cuối cùng mà Nguyễn Hiển và Trần Bình Trọng đã thảo luận ra. Thủ thành chưa bao giờ là sở trường của Việt tộc, trong lịch sử biết bao nhiêu lần quân Việt bỏ thành trì mà lui ra dã ngoại đây. Huống chi hiện tại Hải Vân quan bị vây bởi mấy chục ngàn quân, trong khi quân phòng ngự chỉ không quá 4000. Chính vì vậy sách lược của Nguyễn Hiển chính là thiêu đốt quan hải khi không còn thể thủ được nữa, ít nhất liền có thể cầm chân quân địch trong một ngày. Chết tiệt. Thiết Hán Cơ trừng mắt nhìn tòa quan hải đang bốc cháy, binh lính của hắn bị biến thành những ngọn đuốc sống. Cổng thành bị rất nhiều đầu mục và bó củi chút xuống, ngọn lửa bùng lên rất lớn, binh mã ở ngoài không thể xông vào được, mà quân Tây Gốt đã tràn vào phía trong cũng không thể ra được. Giết! Lúc này tiếng hò hét từ phía sau quan hải vang lên, Trần Bình Trọng kéo theo Thánh Dực quân, Nguyễn Hiển kéo theo dân quân cùng nhau xông lại bao vây lấy đám binh sĩ Tây Gốt bị vây bên trong thành. Quân Tây Gốt nhìn thấy cổng thành bị đốt cháy, bọn hắn hoàn toàn bị cô lập, sĩ khí đã xuống cực thấp, quân Đại Việt dùng số đông cùng nhau vây đánh rất nhanh, quân Tây Gốt liền bị giết sạch sẽ. Mấy trăm quân địch tràn vào thành bị đổ sát hầu như không còn. Bịch. Giết xong toàn bộ địch nhân, Nguyễn Hiền thể lực cũng chịu không nổi liền ngã phịch xuống đất, dù sao hắn cũng chỉ mới là một thiếu niên 13 tuổi mà thôi, chiến đấu liên tục 3 ngày quả thực là muốn mạng hắn. Trần Bình Trọng xuống ngựa, bỏ mặt nạ đồng ra ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hiền quan tâm nói: "Hiền huynh đệ, không sao chứ?" Nguyễn Hiền miệng thở dốc từng ngụm lắc đầu, máu đỏ vẫn còn chảy dài trên gương mặt non nớt trắng bệnh. "Trần tướng quân, nơi này không ở được lâu, thành quan thiêu đốt bất quá đến tối mà thôi. Bây giờ chúng ta không rút lui sẽ không còn kịp nữa." Trần Bình Trọng gật đầu nói. "Được rồi, mai táng xong các huynh đệ chúng ta sẽ rút quân." "Không còn kịp, chúng ta phải lập tức rút nhanh." Nguyễn Hiền lại lần nữa lắc đầu. "Hiện tại thành quan mới chỉ đốt cháy ở mặt ngoài, bọn hắn còn cần phải lần nữa đốt toàn bộ thành quan, như vậy mới có thể chặn địch, làm sao còn thời gian đây? Nhưng ta không thể để binh sĩ của ta phơi thây đồng nội được." Trần Bình Trọng lớn tiếng nói. "Binh sĩ của hắn như huynh đệ của hắn, hàng ngày sống trong quân doanh, vào sinh ra tử có nhau. Làm sao có thể để thân xác bọn hắn rơi vào tay quân thủ ô nhục đây?" "Tướng quân." Các binh sĩ bên cạnh nghe hai vị tướng quân tranh cãi lại tràn đầy xúc động. Trần Bình Trọng trầm giọng nói: "Xếp di hài của các huynh đệ vào chân thành đi." Theo lệnh của Trần Bình Trọng, từng di hài của những liệt sĩ hy sinh được sắp xếp ngay ngắn phía dưới chân thành, từng hàng dài thẳng tắp, uy nghiêm như lúc bọn họ còn sống vậy. Xung quanh các di hài liệt sĩ xếp đầy những bó củi, tường thành lần nữa được tẩm lên dầu, những giọt dầu thơm ngát cũng được tưới lên di thể của bọn họ. Sắp xếp hoàn tất thì trời cũng đã tối, ngọn lửa bên phía ngoài thành cũng đã yếu bớt đi. Trần Bình Trọng trên tay cầm lấy một ngọn đuốc, nhìn kỹ từng gương mặt quen thuộc. 4000 quân tốt thủ ở Hải Vân Quan, 2223 người sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi này. "Các huynh đệ." Trần Bình Trọng trầm giọng bi thống nói. bản tướng bất tài không thể đưa các huynh đệ về quê quán an nghỉ, nay chỉ có thể đặt các huynh đệ nằm lại thành quan, nơi các huynh đệ đã hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ. Các huynh đệ yên tâm, đất nước chúng ta sẽ thay các ngươi bảo vệ, thân nhân của các ngươi triều đình cũng sẽ chiếu cố, các ngươi cứ yên tâm an nghỉ. Dừng lại một chút, Trần Bình Trọng lại nói, thanh âm càng lớn hơn. Sẽ không bao lâu nữa đâu bản tướng sẽ lần nữa quay trở lại nơi này. Chỉ cần bản tướng còn sống mỗi năm ngày này sẽ lại đến tế lễ các huynh đệ, những người anh hùng của Đại Việt. Tại đây trước mặt trời đất, trước mặt những binh sĩ phòng thủ Hải Vân Quan, ta, Trần Bình Trọng xin thề. Các huynh đệ, xin hãy an nghỉ. Các huynh đệ, xin hãy an nghỉ. Các binh sĩ còn sống sót gầm lên, ngọn đuốc rời tay Trần Bình Trọng rơi xuống bó củi, ngọn lửa lập tức bùng lên ôm lấy di hài của các anh hùng, sau đó bao trùm cả tòa thành quan cao lớn. Bọn họ, những thanh niên trẻ tuổi, đã hy sinh vì sự toàn vẹn của Tổ quốc, thân xác vĩnh viễn nằm lại nơi này, nơi bọn họ đã hy sinh, không có nấm mồ, không có mộ địa, chỉ có một tòa thành quan bốc cháy. Vũ trụ du du tang thương hồ hải, thế gian luôn biến cải giữa vô biên. Nhất phẩm nhân sinh trường cựu diên niên, như hùng sơn vững cùng muôn dặm gió. Một, rút quân. Theo lệnh của Trần Bình Trọng, đội quân nhanh chóng rời khỏi Hải Vân Quan, đi đến một dặm đường nhìn lại vẫn còn thấy Hải Vân Quan bốc cháy rực sáng cả một góc trời. Trần Bình Trọng nghiến chặt răng, đôi mắt long lên. Hải Vân Quan, ta nhất định sẽ trở lại. Sáng sớm hôm sau ngọn lửa trên Hải Vân Quan đã hoàn toàn tắt rụi, tòa thành quan hùng vĩ hoàn toàn trở thành một tòa phế tích, chỉ còn vương lại những thanh tuổi gỗ bị đốt thành than vẫn còn bốc lên một chút khói. Thiết Hán Cơ cưỡi ngựa dẫn theo đại quân tiến vào bên trong quan hải, mọi thứ đều bị đốt cháy thành tro bụi, Đại Việt những thứ có thể đem đi liền đem đi, thứ nào không đem đi được liền đốt cháy. Giỏi cho đám Đại Việt, lại dám đốt cháy cả thành quan. Thiết Hán Cơ thẹn quá hóa cười, mấy vạn đại quân tấn công một tòa thành quan lại bị cầm chân suốt gần một tuần lễ, cuối cùng lại chỉ thu được một tòa phế tích. Thiết Hán Cơ quát lớn, truyền lệnh kinh kỵ, toàn lực đuổi bắt bọn nhát con Đại Việt, gặp được liền giết sạch cho ta. 19 ta là đường phân cách chạy ngang qua 14. Phủ Tân Bình, những đoàn người cuối cùng đã rời đi thành phủ đi lên phía bắc đến phủ Triệu Phong. Trên tường thành Tân Bình, Tô Hiến Thành nhìn từng hàng người dân chúng nối đuôi nhau rời đi, những xe hàng được chất đầy đem nhiều vật tư nhất có thể, phủ Tân Bình hầu như được dọn dẹp sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để lại bất cứ thứ gì cho quân địch. Chiến tranh biết bao giờ Đại Việt mới thoát khỏi chiến tranh đe dọa đây? Bao giờ dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp đây? Tuyên phủ sứ đại nhân, chúng ta cũng nên đi thôi. Một quan viên đến sau lưng Tô Hiến Thành nói. Vốn Tô Hiến Thành được mời di tản ở nhóm đầu tiên nhưng hắn lắc đầu nói rằng làm tuyên phủ sứ một vùng, quân giặc đến hắn làm sao có thể bỏ đi trước đây, vì vậy mặc kệ các quan viên khuyên ngăn Tô Hiến Thành một mực chờ đợi nhóm dân chúng cuối cùng rời đi. Mà tuyên phủ sứ đã ở lại quan viên ai lại dám đi trước đây, thế là cả đám một mực ở lại chờ tuyên phủ sứ ra lệnh. Nhìn nhóm dân chúng cuối cùng đã rời đi Tô Hiến Thành gật đầu nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tin hỏa tốc cấp báo, màu đỏ hỏa tốc cấp báo. Tô Hiến Thành vừa xuống khỏi đầu thành một kỵ binh lập tức từ hướng Hải Vân Quan chạy đến, Tô Hiến Thành nhìn thấy ngọn cờ đỏ trên lưng kỵ binh trong lòng liền dâng lên cảm giác không lành. Kỵ binh vừa dừng lại Tô Hiến Thành không kịp chờ đợi hỏi. Bên Hải Vân Quan xảy ra chuyện sao? Tên kỵ binh vừa leo xuống ngựa hành lễ liền nói. Bẩm tuyên phủ sứ đại nhân Hải Vân Quan thất thủ, quân địch đang trên đường sông đến phủ Tân Bình. 24. 1. Bài tế văn anh linh liệt sĩ sinh viên của tác giả Phạm Việt Long. Chương 204. Trần Hậu. Bẩm tuyên phủ sứ đại nhân Hải Vân Quan thất thủ, quân địch đang trên đường sông đến phủ Tân Bình. Thám báo vừa dứt lời sắc mặt Tô Hiến Thành liền khẽ biến. Nhóm dân chúng cuối cùng mới rời khỏi Tân Bình, hiện tại địch nhân kéo đến, làm sao dân chúng có thể chạy kịp địch nhân đây? Tô Hiến Thành hỏi. Trần Bình Trọng và Nguyễn Hiền hiện ở nơi nào? Bẩm đại nhân, hai vị tướng quân đã rút khỏi Hải Vân Quan, hiện đã sắp về đến Tân Bình. Nghe thám báo nói Tô Hiến Thành khẽ gật đầu ra lệnh. Đi thông báo cho hai vị tướng quân bản phủ chờ đợi hai vị tướng quân tại phủ Tân Bình. Nghe vậy các quan viên phía sau không khỏi sửng sốt, giọng điệu này nghĩa là Tô đại nhân sẽ không đi rồi hả? Quả nhiên là như vậy, Tô Hiến Thành cũng không rời đi mà đến cổng thành Nam chờ đợi đại quân trở về. Một giờ sau, từ cuối quan đạo đại quân đã xuất hiện, 1.800 người, người người đều mang thương tích, chiến bào thấm đẫm màu hồng, đủ thấy cuộc chiến tại Hải Vân Quan đã thảm liệt đến mức độ nào. Trần Bình Trọng trên đầu thì quấn băng vải, Nguyễn Hiền bên cánh tay cũng treo một vòng trắng. Nhìn cảnh tượng này trong lòng mọi người bỗng nhiên trầm xuống. Trần Bình Trọng xuống ngửa túi chào Tô Hiến Thành nói: Mạc tướng không thể thủ vững Hải Vân Quan, xin tuyên phủ sứ đại nhân giáng tội. Tô Hiến Thành liền đỡ Trần Bình Trọng dậy nói: Kẻ địch quá mạnh, Trần tướng quân kéo dài giúp bổn phủ gần một tuần lễ đã là rất cố gắng, sao có thể trị tội ngươi đây? Trần tướng quân đừng quá tự trách, quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách để chặn lại quân địch. Đại nhân, vì sao ngài còn chưa di tản đây? Nguyễn Hiền đột nhiên hỏi, đối với hắn Tô Hiến Thành vừa là quan hệ thượng cấp, vừa là sư đồ, không khỏi liền quan tâm. Tô Hiến Thành nói: Ta chính là chờ đợi hai người. Nghe nói hiện tại kẻ địch đã đuổi đến, nhưng dân chúng cũng chỉ vừa mới di tản, trên lệch một ngày đường mà nói kẻ địch sẽ lập tức đuổi kịp, chúng ta phải cản đường bọn chúng lại. Mạc tướng nguyện ý dẫn theo thánh dự quân cản đường quân địch, kéo dài thời gian cho đại nhân. Trần Bình Trọng đột nhiên nói, đây đúng là phong thái của hắn, phải biết kiếp trước Trần Bình Trọng hy sinh cũng chính là vì ở lại chặn hậu đi. Nguyễn Hiển kinh hãi nói, làm sao có thể, Thánh Dực quân hiện tại còn bất quá 1.000 người, kẻ địch đuổi theo ít nhất cũng là 10.000, đây chính là hành vi chịu chết. Thế nhưng Trần Bình Trọng quả quyết nói, Thánh Dực quân là đôi cánh của bệ hạ, là lá chắn bảo vệ nhân dân. Hiện tại kẻ thù đuổi theo phía sau lưng là lúc Thánh Dực quân phải đứng ra đảm trách. Ta tin rằng các huynh đệ ở đây cũng cùng một suy nghĩ với ta, mong tuyên phủ sứ đại nhân phê chuẩn để chúng ta ở lại chặn hậu. Xin tuyên phủ sứ đại nhân phê chuẩn. 1.000 binh sĩ Thánh Dực quân nhất tề quỳ xuống hô lớn. Bọn hắn là Thánh Dực quân, càng là Hắc Thánh Dực quân, thân mang ân trạch của bệ hạ, một lòng muốn chiến đấu để đáp đền tổ quốc, trong xương thủy họ là niềm kiêu hãnh của Thánh Dực không thể nào phai nhòa. Khí thế của Thánh Dực quân làm Tô Hiến Thành không khỏi rung động nói: "Được, bản phủ đồng ý." "Đại nhân." Nguyễn Hiển vừa lên tiếng liền bị Tô Hiến Thành cắt ngang. "Đây là niềm kiêu hãnh của bọn hắn, chúng ta không thể xâm phạm được." Nói rồi liền quay sang Trần Bình Trọng nói: "An nguy của dân chúng phủ Tân Bình trông cậy vào tướng quân, hãy cố gắng còn sống. Ai cũng biết đây chính là một nhiệm vụ cảm tử, một khi ra đi sẽ chẳng có ngày về." Thế nhưng Trần Bình Trọng chỉ mỉm cười ôm quyền đáp: "Tuyên phủ sứ đại nhân yên tâm, Mạc tướng sẽ cố gắng hết sức kéo dài thời gian cho dân chúng." Nửa giờ sau đoàn người ngựa cuối cùng cũng đã rời khỏi phủ Tân Bình, ngoại trừ nha dịch, các quan viên còn có cả Nguyễn Hiển và 800 dân quân, thành quản đại đội. Toàn bộ thành Tân Bình cũng chỉ còn lại Trần Bình Trọng cùng 1.000 Thánh Dực quân mà thôi. Trần Bình Trọng quay lại đối với các binh sĩ nói: "Thánh Dực quân, các ngươi có cảm thấy hối hận không?"
"Không có."
Cả ngàn người như một đồng thanh hô lên. Trần Bình Trọng hài lòng gật đầu nói: "Tốt lắm, không hổ danh là binh sĩ của ta. Hiện tại các ngươi có thể nghỉ ngơi, có thể ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta đây. 20 ta là đường phân cách chạy ngang qua 12. Thiết Lặc là cháu họ của Thiết Hán Cơ, từ nhỏ đã trời sinh thần lực, dũng mãnh vô cùng, được Thiết Hán Cơ vô cùng yêu thích. Lớn lên 18 tuổi, Thiết Lặc đã được Thiết Hán Cơ giao cho đảm trách tiên phong đội gồm 10.000 du kỵ. Đừng nhìn hắn nhỏ như vậy mà khinh thường, Thiết Lặc đi lính từ năm 13 tuổi, 5 năm chinh chiến qua vô số trận mạc, hình thành nên bản tính hung hăng vô cùng khát máu. Cũng vì vậy tiên phong đội của hắn phạm phải vô số tội ác, cấp giết bộ lạc nhỏ yếu, tàn sát bình dân chỉ là chuyện bình thường của bọn hắn. Điều Thiết Lặc ưa thích nhất chính là truy kích địch nhân, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của kẻ địch là điều Thiết Lặc cảm thấy vô cùng thoải mái. Đám đại Việt này vậy mà làm đường xá thật tốt, quả thực quá thuận lợi cho chúng ta rồi. Thiết Lặc cưỡi ngựa chạy trên con đường gạch đỏ không khỏi đắc ý nói. Tử Vong rừng rậm rất ít người khai thác, ngoài trừ bên ngoài nó là xứ Gồn Lần gần như bị bỏ hoang, mặt khác là vị địa hình nó khá hiểm trở, có nhiều đoạn đồi núi, sống, suối hầu như không có quá nhiều giá trị khai thác. Thiết Hán Cơ cũng đã từng rất lo ngại địa hình của Đại Việt bên trong Tử Vong rừng rậm sẽ hiểm trở, sẽ cản bước chân kỵ binh của hắn. Thế nhưng sau khi đi vào Hải Vân Quan hắn mới phát hiện quan đạo Đại Việt vậy mà làm rất khang trang, rộng rãi, kỵ binh chạy đi vô cùng tốt, lúc này mới phải Thiết Lặc dẫn theo 10.000 du kỵ truy kích. Phốc xích. Đột nhiên một mũi tên từ trong rừng cây phóng ra găm thẳng vào cổ một tên du kỵ đang phi nước đại, thân thể kỵ binh ngã xuống nhưng một chân của hắn còn kẹt lại bàn đạp ngựa, chiến mã lôi kéo thi thể hắn đi một đường dài mới dừng lại. Lúc này thì cái đầu của hắn đã va đập với mặt đường đến nát bét. Có kẻ phục kích. Cảnh giới. Các du kỵ thét lớn, lập tức rút ra cung tên bắn vào phía mũi tên phóng ra. Thế nhưng sứ thuận hóa dù được Tô Hiến Thành khai phá nhưng dù sao thời gian cũng quá ngắn, rừng rậm còn rất hoang sơ, có một con đường quan đạo từ Tân Bình đến Hải Vân Quan đã là rất may mắn, mũi tên bắn vào trong rừng rậm như ném kim khâu vào biển lớn, không hề có một chút phản hồi. Xuống ngựa, vào rừng truy tìm bọn hắn. Thiết Lặc ra lệnh, một đội kỵ binh 100 người lập tức xuống ngựa, tiến vào phía bên trái quan đạo. Cây cối của Tử Vong rừng rậm rất rậm rạp, thực sự nếu không phải dân chúng Việt tộc được hệ thống bờ UFF tốc độ khai thác thì không biết đến bao giờ Đại Việt mới khai hoang xong nữa. 100 du kỵ xuống ngựa rất nhanh chui vào bên đường liền biến mất sau những tán cây rừng. Thế nhưng chỉ được một lúc hàng loạt tiếng hét thảm vang lên. Thiết Lặc sửng sốt hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Thế nhưng không ai có thể trả lời hắn, rừng rậm mà, dã thú xuất hiện là điều quá bình thường, thế nhưng bọn hắn đầy đủ 100 người, dã thú nào lại dám tấn công bọn hắn. Thêm một chốc nữa tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Lần này số tiếng hét còn nhiều hơn cả lần trước. Thiết Lặc gọi một tên du kỵ vạm vỡ đến nói: "Thiết Hùng, người dẫn theo 500 người vào xem chuyện gì xảy ra." Thiết Hùng là một trong những dũng sĩ của bộ lạc, thân cao đến 1m9, vô cùng vạm vỡ, cánh tay da màu cổ đồng như hai cái kim sát, cơ bắp cuồn cuộn. Đừng nhìn Thiết Hùng có vẻ thô kệch thế nhưng hắn lại là một tên vô cùng có đầu óc, được Thiết Lặc rất tin tưởng, một mực đem làm trợ thủ của mình. Thiết Hùng lập tức dẫn theo 500 người biến mất sau cánh rừng. Thế nhưng cũng cứ cách một đoạn thời gian lại có những tiếng hét thảm rợn tóc gáy vang lên, mà người thì lại không thấy đâu cả. 28. Hôm nay laptop bị hỏng, ta đã rất cố gắng để đẻ ra được chương này, anh em đọc tạm. Laptop đang sửa, ngày mai có chương hay không ta cũng không chắc chắn được. Chương 205, chặn hậu, 2. Thế nhưng 500 binh sĩ đi vào cũng chỉ liên tiếp là những tiếng kêu thảm vang lên. Tử Vong rừng rậm lại trở về vẻ im lặng đáng sợ như cái tên của nó. Thiết Lặc nhíu mày, hắn chưa từng đi vào tử vong rừng rậm nhưng cũng có nghe nói về sự hiểm trở ở nơi này. Thế nhưng mấy trăm binh sĩ đi vào lại không có động tĩnh gì, trong tâm hắn cảm thấy thực sự không ổn. Tướng quân, lát sau Thiết Hùng đã trở về, 500 binh sĩ của hắn vẫn còn nguyên, thế nhưng 100 binh sĩ đi trước lại không toàn vẹn, chỉ còn được hơn 20 người, hơn nữa người nào người nấy rõ ràng nhận được sự kinh hãi tột độ. Phải biết bọn họ đều là những dũng sĩ thảo nguyên, hung hiểm nào lại không trải qua, ấy vậy mà bây giờ lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Thiết Lặc nhíu mày hỏi: "Thiết Hùng, có chuyện gì?" Thiết Hùng sắc mặt cũng không dễ nhìn trả lời: "Bẩm tướng quân, thuộc hạ cũng không rõ ràng, chỉ nghe bọn họ nói trong rừng có ma, nhưng bóng người thoát ẩn, thoát hiện, bọn hắn bị tấn công từ đâu cũng không rõ ràng. Thuộc hạ đã kiểm tra, có dấu vết người để lại, hơn nữa bên trong rừng cũng có vô số bẫy dập. Kẻ địch rõ ràng rất thiện chiến bên trong rừng, thuộc hạ đề nghị chúng ta không nên cố gắng tìm bọn chúng, truy kích đại bộ đội của Đại Việt vẫn là hơn cả." Thiết Lặc gật đầu. Thiết Hùng nói đúng, hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, không dễ dàng gì để truy đuổi, ngược lại bọn hắn đông như vậy Đại Việt cũng không dễ gì đánh úp được. Truyền lệnh đại quân, tiếp tục hành quân về phía trước, trên đường cẩn thận một chút. Tuân lệnh tướng quân. Cách quan đạo không xa, phía sau khu rừng là một con đường mòn nhỏ, đây vốn là con đường của những người thợ săn hay di chuyển trong tử vong rừng rậm, người ngoài không thể nào biết được. 1000 thánh dược quân của Trần Bình Trọng chính là lợi dụng con đường này để tổ chức phục kích quân địch. Lúc này nghe thám báo cáo lại Trần Bình Trọng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vốn Trần Bình Trọng muốn dùng chính bản thân để làm mồi nhử kẻ địch chạy theo mình, thế nhưng Thiết Lặc lại bỏ qua hắn để đuổi theo đại bộ đội. Hiện tại hai bên chỉ cách nhau một ngày đường, với tốc độ của du kỵ binh đến chiều tối tuyệt đối sẽ đuổi kịp đoàn người, lúc đó dân chúng phủ Tân Bình sẽ vô cùng nguy hiểm. Bẩm tướng quân, quân địch bỏ qua thành Tân Bình, tiếp tục truy kích đại bộ đội. Nghe cả loạt hồi báo, chân mày của Trần Bình Trọng càng nhíu chặt hơn. Vốn bên trong thành Tân Bình hắn đã bày rất nhiều cạm bẫy, chỉ chờ quân địch đi vào, không ngờ du kỵ binh không cần nghỉ ngơi, tiếp tế, lại một mực truy đuổi. Trần Bình Trọng nhìn vào bản đồ thật lâu chợt ngước mặt lên hỏi cả loạt: "Nếu hiện tại chúng ta xuất phát có thể đến Thuận Kiều nhanh hơn so với chúng không?" So với Trần Bình Trọng, cả loạt thường xuyên lĩnh binh đi trinh sát nên đối với đường đi vẫn rất rõ ràng hơn. Cả loạt nghĩ một chút trả lời: "Bẩm tướng quân, nếu hiện tại chúng ta xuất phát liền có thể đến Thuận Kiều trước bọn hắn 2 giờ." "Tốt, hạ lệnh toàn quân lập tức xuất phát." Thuận Kiều là một khu vực ngã ba nằm giữa phủ Triệu Phong và phủ Tân Bình, cách đó không xa là một con sông nhỏ, gọi là sông Tiểu. Vùng ngã ba Thuận Kiều là một khu vực tương đối bằng phẳng, địa hình hai bên lại cao dần lên với những khu rừng thưa. Thường thường người đi đến đây sẽ phải rẽ về phía đông để đến một cây cầu lớn bắt qua sông. Thiết Lặc đi theo quan đạo đến nửa giờ chiều liền đã chạy đến Thuận Kiều. Thiết Hùng leo xuống ngựa áp hai xuống đất nghe ngóng. Du kỵ như bọn hắn kỹ năng truy tung ngược lại rất có một tay. Mấy năm nay Thiết Lặc truy đuổi địch nhân có chưa thể có ai chạy thoát được, dù kẻ địch có dùng ra thủ đoạn nào thì cũng bị Thiết Lặc đuổi bắt được. Thiết Hùng nghe ngóng một lúc liền nói: "Bẩm tướng quân, có rất nhiều người ngựa di chuyển phía trước, cách chúng ta chừng 2 giờ." Thiết Lặc nghe vậy liền vui vẻ cười lớn: "Ha ha, cuối cùng cũng có thể bắt được đám chuột chuối này." Hắn biết mình sẽ bắt được cá lớn, phải biết đi từ Hải Vân Quan đến gần hết phủ Tân Bình, hắn vậy mà không bắt gặp được bất kỳ người dân nào, dùng đầu gối cũng biết Đại Việt đã sớm di chuyển dân chúng lui về phía sau, và hiện tại phía trước 90% chính là đoàn dân chúng tản cư của Đại Việt. Nghĩ đến đây Thiết Lặc quay lại nói lớn với các binh sĩ: "Các binh sĩ, các ngươi đã nghe thấy gì chưa? Phía trước chính là con mồi của chúng ta, nhanh chân đuổi kịp, tiền bạc, nữ nhân tùy ý các ngươi giữ lấy." "Tu dạ." Các du kỵ hét lớn, trong đôi mắt hiện lên vẻ tham lam, bọn hắn làm việc này không chỉ một lần, mỗi lần cơ hầu đều là kiếm đầy bát, tên nào cũng có của thừa của để, trong nhà lại có thêm một hai nữ nô, thử hỏi làm sao bọn hắn không thích đây, cách làm giàu nhanh nhất chính là cướp bóc nhà. "Các binh sĩ, đuổi theo." Kỵ binh Tây Gốt hét lớn lập tức xông về phía trước, tài phú, nữ nhân đang ở trước mắt bọn hắn, nhanh chân liền có được, chậm chân liền thiếu một phần. Còn về Đại Việt bọn hắn thực sự không để vào mắt, không phải tại Hải Vân Quan Đại Việt bị bọn hắn đánh chạy như vì sao? "Bẩm tướng quân, phía trước đường bị cây đổ chặn lại. Đi chỉ mời được vài trăm mét, một thân cây lớn nằm ngang chắn toàn bộ lối đi trên quan đạo." Thiết Lặc sốt ruột nói: "Nhanh rời nó đi, đám Đại Việt này vì chặn chúng ta lại dùng nhiều thủ đoạn như vậy, bất quá bọn chúng quá ngây thơ." Toàn quân cảnh giới. Mấy chục kỵ sĩ lập tức xuống ngựa, dùng sức cố gắng dẹp thân gỗ lớn sang một bên, những người khác cung tiễn sẵn sàng chú ý hai bên. Thường thường những trường hợp như thế này bọn hắn liền rất dễ bị phục kích. Tài phú trước mắt các kỵ sĩ càng thêm ra sức, chỉ chốc lát, cây gỗ lớn đã bị dẹp sang một bên, lại không có chuyện gì xảy ra. Thiết Lặc cười lớn: "Ha ha, toàn quân tăng tốc tiến lên." Các kỵ binh Tây Gốt cảnh giới cũng trở nên thoải mái, là bọn hắn quá lo lắng rồi. Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên một cơn mưa tên từ hai bên đường vậy mà trút xuống đầu bọn hắn, kỵ binh Tây Gốt không đề phòng nhất thời liền tử thương thảm trọng, liên tiếp tiếng kêu thảm vang lên, kỵ binh bị trúng tên lập tức ngã xuống. Những người khác ứng biến cũng cực nhanh lập tức xuống ngựa đề phòng. Giết! Tiếng hò hét vang lên, 1000 kỵ quân thánh dực từ hai bên sườn đồi đổ xuống. Bọn hắn đúng như lời của Cạ Lọt nói đã đến Thuận Kiều trước 2 giờ đồng hồ để sắp đặt mọi thứ. Trần Bình trọng lệnh cho 1000 binh sĩ thánh dược mai phục hai bên. Kỵ binh thánh dược trên người cắm đầy lá cây, thậm chí chiến mã miệng cũng bị buộc lại để không phát ra thanh âm, trên người cũng cắm lá cây. Lần này bộ quân phục màu xanh đóng góp chiến công lớn, vốn bọn hắn toàn thân y giáp đều màu xanh, nấp trong rừng thưa cắm đầy cây cỏ, nếu quân Tây Gốt không để ý kỹ tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Giết! Quân thánh dược đúng như binh pháp, tĩnh lặng như rừng, nhanh như gió cuốn áo xuống vùng đất thấp phía dưới với khí thế của thiên quân vạn mã. Thiết Lặc vẫn duy trì được sự tinh táo quát lớn. Không cần sợ hãi, bọn chúng ít người, mài chết bọn hắn. Phóng tên! Các kỵ binh Tây Gốt lập tức làm ra phản kích, hàng ngàn mũi tên bắn vun vút lên hai sườn đồi vào đội hình của quân Đại Việt. Thế nhưng quân thánh dược trang bị chính là sơn văn giáp, chống tên vô cùng tốt, bên dưới chiến mã ngư lân giáp cũng rất hoàn hảo bảo vệ thân của chúng, có một chút chiến mã bị chúng tên vào phần mềm liền bị giảm tốc ngã xuống, kỵ sĩ lập tức lăn lộn một vòng, tiếp tục xung phong. Cung tiễn của Tây Gốt không mang đến tổn thất bao nhiêu cho thánh dược quân, thế nhưng Trần Bình Trọng cũng không để cho bọn hắn kịp phóng loạt tên thứ hai. Nét mặt dưới tấm mặt nạ đồng sắc lạnh lên quát lớn. Phóng tiêu thương. Các kỵ binh thánh dược quân nghiêng mình về phía sau, mỗi kỵ binh ngoại trừ trường thương, mã tấu còn được trang bị 3 cây tiêu thương 3 cạnh dài 1m2 đây. Các kỵ sĩ hai chân giẫm lên bàn đạp đứng người lên, lưng uốn cong về phía sau như một cái lò xo bất về phía trước, tay vung mạnh, tiêu thương lập tức bay về phía các kỵ binh của Tây Gốt. Tiêu thương vốn rất nặng, phóng đi lực đạo vô cùng mạnh mẽ, mũi tiêu thương sắc bén lập tức xuyên thủng tầng giáp mỏng manh của kỵ binh du mục, xuyên qua thân thể hắn, găm vào một người khác, thậm chí các kỵ binh nấp sau chiến mã cũng không thể thoát được. 3 cạnh của tiêu thương xuyên qua thân thể chiến mã găm thẳng vào ngực của bọn hắn. Một vòng tiêu thương đã hoàn toàn phá vỡ luôn trận hình của quân Tây Gốt. 28. Mấy ngày hôm nay laptop hỏng, đến hôm nay mới sửa xong nhưng viết bằng chương trình mới vẫn không thấy quen tay, không có cảm giác tốt lắm. Chương 206, tuyệt cảnh. Sức xuyên phá siêu cường của tiêu thương dọa các binh sĩ Tây Gốt đến mất mật, chỉ một vòng thương qua đi hơn 200 binh sĩ Tây Gốt đã bị mất mạng, hiệu suất cao đến dọa người. Xông lên. Trần Bình trọng quát lớn một tiếng, 1000 kỵ binh lập tức xuyên thấu đội hình của Tây Gốt. Bởi quan đạo tuy rộng rãi nhưng không chứa nổi nhiều kỵ binh như vậy, Tây Gốt hành quân phải trải ra như một con trường xà, thánh dược quân lần này tấn công lập tức cắt đôi đội hình của bọn hắn. Trần Bình trọng sở dĩ chọn nơi đây để tổ chức phục kích ngoại trừ khoảng cách, địa hình còn là bởi vì nơi này diện tích không gian rất nhỏ, không đủ cho 10000 kỵ binh Tây Gốt phát huy, ngược lại 1000 kỵ binh Đại Việt lại cơ động, dễ dàng xuyên phá đối thủ. Tiêu thương, phóng. Thánh dược quân vừa mới xuyên qua đội hình Tây Gốt một lần, lập tức quay ngược lại tiếp theo một vòng tiêu thương. Sau đó lại đột kích xuyên phá quân Tây Gốt. Từ trên cao nhìn xuống, nếu quân Tây Gốt là một tấm vải lớn thì thánh dược quân như một con dao liên tục thoi đưa xuyên phá, chia cắt quân Tây Gốt ra thành từng mảnh nhỏ. 1000 thánh dược quân trang bị tinh lương, áo giáp cỡ trung hoàn toàn có ưu thế so với toàn thân giáp nhẹ của du kỵ Tây Gốt. Các kỵ sĩ của thánh dược quân cầm trường thương dài đến 4m, cột thẳng vào người của chiến mã, nếu kỵ sĩ có bị ngã xuống, như vậy chiến mã vẫn tiếp tục lao về phía trước tàn sát quân Tây Gốt. Tướng quân, quân Đại Việt đang chia cắt đội hình quân ta. Thiết Lặc sắc mặt đen lấy, không phải vì quân Đại Việt tấn công làm hắn sợ hãi, mà đây chính là vì tức giận, hắn vốn liền không đem Đại Việt để trong mắt, hiện tại 10000 quân của hắn lại bị 1000 quân Đại Việt đánh thảm như vậy, rõ ràng chính là đang đánh mặt hắn. Thiết Lặc quát lớn. Thiết Hùng, dẫn theo thân vệ binh theo ta. Bảo vệ tướng quân. Thiết Hùng quát to một tiếng, 2000 kỵ binh lập tức chạy theo Thiết Lặc xông đến trung quân tiêu diệt quân Thánh Dực. Thân vệ binh của Thiết Lặc là những tên kỵ binh đã trải qua trên 100 trận chiến, leo ra từ đống xác chết, xuất thân từ bộ lạc của Thiết Lặc một mực được Thiết Lặc vô cùng tin tưởng. Tránh đường, tránh đường. Đám thùng cơm, cút hết cho ta. Tiếng quát lớn của Thiết Lặc làm kỵ binh Tây Gốt nhao nhao lui ra ngoài, nhường đường cho thân vệ binh xông đến, kẻ nào tránh không kịp liền bị húc ngã. Đối với bọn hắn, kẻ mạnh mới là kẻ có lý, ngươi tránh không kịp tuyệt đối là do ngươi xui. Trần Bình trọng vốn định dựa vào quân Tây Gốt hỗn loạn liền nhào đến giết, 3 vòng tiêu thương, 3 lần đột kích quân Tây Gốt tuyệt đối mất mạng đến 2000 người, thánh dự quân chỉ mất 200 người, lấy 1 đổi 10 thánh dự quân tuyệt đối có lời rồi. Vốn muốn thoát ly chiến trường không ngờ quân Tây Gốt lại phản ứng cực nhanh, các binh sĩ Tây Gốt không co cụm chịu bị đánh nữa mà bất ngờ tỏa ra, mấy ngàn kỵ binh tỏa ra bao vây lấy 800 kỵ thánh dực làm Trần Bình Trọng cũng ăn không tiêu, du kỵ Tây Gốt chủ động không giao chiến ngược lại thúc ngựa vây quanh liên tục dùng cung tiễn ban đến, mặc dù sơn văn giáp bảo vệ rất tốt nhưng cũng không phải là hoàn hảo, vẫn có kỵ sĩ hoặc chiến mã xui xẻo chúng tên ngã xuống, tuy tổn thương không nhiều nhưng cũng dê. Ý gì cho thánh dực quân những sự khó chịu nhất định, quân Tây Gốt dần dần tập trung đến bao vây lấy quân thánh dực. Trần Bình trọng mấy lần lánh binh xông lên nhưng đều vô ích. Xem ra hôm nay chúng ta phải nắm lại chỗ này rồi. Trần Bình trọng trầm giọng nói, hy sinh vì tổ quốc không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc là bọn hắn vẫn còn chưa thể lấy lại Hải Vân Quan mà thôi. Đột nhiên có tiếng la hét từ phía trước, Trần Bình trọng thấy rõ ràng một đội kỵ binh đang hướng mình xông đến. So với những du kỵ kia, những tên này rõ ràng trang bị tốt hơn không ít, chỉ ít trên khôi giáp bọn hắn trải đầy những tấm kim loại để phòng ngự, không giống như du kỵ chỉ có một chiếc giáp da rách nát. Trần Bình trọng hiểu được quân tinh nhuệ của địch nhân sắp đến. Trần Bình trọng cao giọng hô. Các binh sĩ, hôm nay chúng ta sẽ hy sinh ở đây, vì Đại Việt trường tồn. Thánh Dực vĩnh sinh, Đại Việt bất diệt. Mấy trăm Thánh Dực quân hô lớn, đối mặt với 2.000 kỵ binh lao đến cũng không hề để trong lòng, vẫn nhất tề theo chân chỉ huy của mình xông lên. Khí thế của quân Thánh Dực làm Thiết Lặc và Thiết Hùng không khỏi tán thưởng. Thiết Lặc nói, quả là một đám dũng sĩ, tiếc là không thể cho ta sử dụng. Giết cho ta. 2.000 thân vệ binh lập tức xông lên. Hai đội kỵ binh như hai hòn đá tản lao vào nhau, không do dự, không nhân nhượng, chiến mã đâm vào nhau người ngã, ngựa đổ máu huyết tung tóe. Quân Tây Gốt bên này là những kỵ binh tinh nhuệ cực kỳ thiện chiến, lại chiếm số đông, bên kia Thánh Dực quân là những kẻ liều mạng hung hãn không sợ chết. Không dùng đến cung tên, không dùng đến tiêu thương, tất cả chỉ là đao thật, thương thật chém vào khôi giáp. Dẫu là sơn văn giáp có rắn chắc cũng không bảo vệ được Thánh Dực quân trước trường thương, mũi thương phá ra khôi giáp, xuyên thủng ngực một binh sĩ Thánh Dực quân, hắn ngã xuống lập tức bị chân của chiến mã đạp lên thành một bãi thịt, thế nhưng chiến mã vẫn lao đến, ngọn thương dài vẫn treo trên chiến mã lập tức đâm chết chiến mã cũ. A Tây Gốt, tên du kỵ ngã xuống cũng có cùng kết cục với kỵ sĩ quân Thánh Dực trở thành một bãi thịt. Trần Bình trọng thẳng tay chém giết, máu đỏ đã ướt đẫm cả nhung bảo, trường thương từ khi nào đã gây mất, hắn liền rút ra bội đao lao lên chém giết, kẻ địch ngã xuống nhiều vô số nhưng bên cạnh Trần Bình trọng Thánh Dực quân cũng ngày càng ít đi. Hai bên đều giết đỏ cả mắt, mạng đổi mạng. Trần Bình trọng thấy được một tên kỵ binh mặc chiến giáp hoa lệ, sử dụng một đầu truy vô cùng dũng mãnh, kỹ xảo kỵ chiến siêu quần, mỗi lần Thánh Dực quân bị truy sắc đánh trúng ngực giáp liền lõm vào tuyệt đối không thể sống nổi. Giết! Trần Bình trọng gầm lên lập tức cưỡi ngựa xông đến, hắn biết đây chính là chủ tướng của kẻ địch, cần phải tiêu diệt. Như cảm nhận được sát ý đến từ Trần Bình trọng, Thiết Lặc ngẩng đầu lên liền thấy được Trần Bình trọng đang xông đến. Thiết Lặc nở ra nụ cười lạnh lẽo, quả là đúng khẩu vị của hắn đây. Lập tức Thiết Lặc cũng thúc ngựa xông lên. Hai kỵ vừa gặp, đao truy đối nhau, Trần Bình trọng chỉ cảm thấy cánh tay mình tê dần, một lực lượng khổng lồ xông đến như muốn đánh bật bội đao ra khỏi tay hắn. Ngược lại Thiết Lặc thúc ngựa một đoạn liền quay lại, rõ ràng lần đầu giao phong Trần Bình trọng ăn thiệt thòi. Lại đến. Hai kỵ lần nữa lao vào, Thiết Lặc vương sải tay dài của mình, thiết truy mang theo tiếng rít gào quét đến ngực của Trần Bình trọng, nếu bị đánh trúng râu cho ngực có hộ tâm kính bảo vệ Trần Bình trọng cũng sẽ bị tàn phế. Rút kinh nghiệm vừa nãy Trần Bình trọng cũng không đón đỡ mà ngã người ra sau sát với lưng ngựa, chân và thân lại bẻ một góc gần 90 độ, đầu chùy sắt giạt quét qua gương mặt của Trần Bình trọng làm ra thịt hắn cảm thấy bỏng rát, thế nhưng không kịp nghĩ, Trần Bình trọng lập tức vung đao ra. Chiến mã chạy quả lưỡi đao của Trần Bình trọng chém thẳng vào lưng của Thiết Lặc, thế nhưng không phải là tiếng da thịt bị phá vỡ mà lại là một tiếng kim loại phá lệ chói tai vang lên. Trần Bình trọng kinh ngạc liếc nhìn liền thấy đằng sau lớp giáp da lại L. Một tầng xích giáp màu vàng ánh lên trong ánh nắng mặt trời cuối chiều. Thiết Lặc thúc ngựa quay lại, nhìn thấy sau lưng mình đã bị xé toạc không khỏi cười nhẹ nói: "May mắn thúc thúc nhà ta yêu thương ban cho kim tầm bảo giáp, nếu không quả thực là để ngươi được như ý rồi." Trần Bình trọng không trả lời. Hắn cũng không biết kim tầm bảo giáp là gì nhưng hẳn là loại giáp kháng được đao, như vậy muốn giết được Thiết Lặc cũng chỉ có thể chém đầu hắn mà thôi. Thiết Lặc ngược lại không nội vã, chiến trường bây giờ xem như cũng đã phân định kết quả. Quân Đại Việt chỉ còn lại bất quá 100 người đang đau khổ chiến đấu, vòng vây của quân Tây Gốt cũng đã hoàn toàn bị kín không còn một lối thoát nào. Thiết Lặc chậm rãi nói, hiện tại ngươi cũng đã có thể thấy được kết quả. Tây Gốt mạnh mẽ Đại Việt tuyệt đối không phải là đối thủ. Ta là người yêu tài, thấy ngươi dũng manh như vậy liền yêu thích. Nếu ngươi đầu hàng tuyệt đối sẽ có một chức tướng quân trong An phủ sứ, hơn nữa vinh hoa phú quý, mỹ nữ liền không thiếu phần ngươi. Còn nếu không đầu hàng thì ngươi cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Thế nhưng Trần Bình Trọng là ai? Là người hai kiếp Trần Bình Trọng không khỏi nở nụ cười. Lựa chọn này sao hắn lại cảm thấy quen thuộc đến thế đây? 30. Tối nay còn thêm chương nhá. Chương 207, hy sinh. Vinh hoa phú quý, mỹ nhân kiếm trước Trần Bình Trọng thiếu sao? Cha hắn là Lê Phụ Trần, mẹ là Chiêu Thánh công chúa. Vợ hắn là Thụy Bảo công chúa hắn lại có thể thiếu thứ gì? Vinh hoa phú quý lại có thể dụ dỗ hắn sao? Làm người hai đời Trần Bình Trọng vì vậy mà khinh bị Thiết Lặc, đúng là thế giới nào dụ dỗ, chiêu hàng cũng chỉ có những thứ này đây. Thiết Lặc nhìn thấy Trần Bình Trọng mỉm cười liền trong lòng trầm xuống, nụ cười này hắn quá hiểu biết. Trần Bình Trọng cười cười nói, ta sinh ra là người Đại Việt, chết làm ma Đại Việt, thứ bẩn thỉu như ngươi lại xứng để ta phò tá. Có dám thì mau phóng. Muốn chết. Quả nhiên Thiết Lặc liền nổi giận phóng ngựa đến. Quả truy như một thiên thành mang tiếng rít gào đập thẳng xuống đầu Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng bình tĩnh né tránh, hắn biết sức lực của Thiết Lặc rất lớn, nếu dùng man lực đánh nhau hắn tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Trần Bình Trọng né tránh truy sát của Thiết Lặc, tay cầm gươm vung mạnh xuống nhưng không phải tấn công Thiết Lặc mà chém thẳng xuống đầu của chiến mã. Lưỡi lao sắc bén lập tức chém bay nửa cái cổ ngựa, chiến mã chỉ kịp hí lên một tiếng liền gục xuống, Thiết Lặc phản ứng nhanh nhẹn lập tức bổ nhào lăn trên mặt đất không hề bị tổn thương. Thế nhưng Trần Bình Trọng được thế không tha người cũng tung người xuống ngựa, bộ đao giơ cao quá đầu chém thẳng xuống. Thiết Lặc biến sắc, mặc dù hắn mặc kim tầm bảo giáp nhưng đầu hắn không có nha, bị chém một đao này tuyệt đối sẽ chết không thể chết lại. Thiết Lặc vội vã đưa chùy lên đón đỡ. Ken một tiếng, Thiết Lặc cảm thấy tay mình tê dần, vốn Trần Bình Trọng chủ động tấn công đã có lợi thế, từ trên cao bổ xuống lực đạo tuyệt đối là không hề nhỏ, Thiết Lặc bị động đón đỡ liền ăn thiệt thòi. Không dừng lại, Trần Bình Trọng liên tục bổ đao khiến Thiết Lặc phải lùi liên tục, đao nào của Trần Bình Trọng cũng hướng đến cổ của Thiết Lặc mà chặt, buộc Thiết Lặc phải đau khổ chống đỡ. Chết. Đột nhiên Trần Bình Trọng làm ra một cái hư chiêu, Thiết Lặc liền bị mặc lửa, lưỡi đao từ bên trái hướng cổ của Thiết Lặc bổ xuống. Thiết Lặc không kịp đón đỡ chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao rơi xuống. Thôi xong. Tưởng chừng như đã nhắm mắt chờ chết, bỗng nhiên một mũi tên lao vút đi đâm xuyên qua đùi của Trần Bình Trọng khiến hắn quỵ xuống, lưỡi đao cũng vì vậy mà lệch đi chém từ vai trái xuống thân phải của Thiết Lặc, kim tầm bảo giáp lần nữa bảo vệ hắn thoát chết, Thiết Lặc mừng rỡ liền tung ra một cước, Trần Bình Trọng thất thế liền dính đòn lăn ra phía xa. Thiết Lặc hướng về phía Thiết Hùng quát lớn: "Giết hắn cho ta." Thiết Hùng bình tĩnh cầm lấy cung tên, mũi tên vừa rồi chính là hắn bắn ra, cũng là cứu Thiết Lặc một mạng. Cung của Thiết Hùng là cung phức hợp, nặng 5 thạch, phải là người có sự khỏe phi thường mới kéo nổi, uy lực cũng kinh người. Dù là thân dưới Trần Bình Trọng mặc lấy ngư lân giáp nhưng vẫn không thể nào phòng ngự được trước sức mạnh của mũi tên. Thiết Hùng lần nữa lắp tên vào, Trần Bình Trọng chật vật dùng bội đao chống mình đứng dậy như cái bia sống để hắn bắn. Thiết Hùng ngắm kỹ miệng lẩm bẩm: "Ngươi có thể ăn nghỉ, dũng sĩ." Vang. Mũi tên phóng ra như ánh sao bay thẳng đến Trần Bình Trọng, Trần Bình Trọng thậm chí có thể thấy đầu mũi tên hướng mình lao đến. Xem ra hắn sẽ phải chết lần nữa. Đột nhiên một bóng người hiện lên chắn trước mặt hắn. Phập. Mũi tên đâm xuyên qua thân thể người đó. Máu thịt bắn lên trên mặt của Trần Bình Trọng, đầu mũi tên xuyên qua sơn văn giáp vừa vặn lộ ra. Trần Bình Trọng trợn trừng mắt nhìn người trước mặt, rất quen thuộc với hắn. Cạ Lọt. Đúng vậy, người vừa đỡ mũi tên cho Trần Bình Trọng chính là Cạ Lọt, toàn thân hắn đã thấm đẫm máu, sơn văn giáp thủng đến 4-5 lỗ hổng lớn đủ thấy hắn đã chiến đấu quyết liệt như thế nào. Giữa ngực một mũi tên đâm xuyên quá nửa, Cạ Lọt rốt cuộc chịu không được ngã xuống, Trần Bình Trọng nhìn gương mặt non trẻ đẫm máu ngã xuống trong vòng tay của mình, trong ngực hắn như một quả truy đập vào thật mạnh. Cạ Lọt bị thương rất nặng. Thở ra thì nhiều mà hít vào đã rất ít, hắn đưa nắm tay vẫn còn cầm chặt thanh trường thương lên run rẩy nói: "Tướng quân, anh em đã hy sinh cả rồi nhưng ngài không được chết." Trần Bình Trọng nhìn quanh, 1000 thánh dược quân cuối cùng tất cả cũng đã nằm xuống, cũng chỉ còn Cạ Lọt đang hấp hối và Trần Bình Trọng sắp chết mà thôi. Cạ Lọt thều thào nói, gương mặt đỏ bừng lên kích động: "Tướng quân, ngài nhất định phải sống. Chúng ta phải lấy lại hải." "Vân quan." Trần Bình Trọng nắm lấy trường thương thật chặt thì thào chỉ đủ cho hai người nghe được: "Yên tâm, ta nhất định sẽ lấy lại hải Vân quan." Vậy vậy thì tốt. Cạ Lọt gương mặt đột nhiên nở ra một nụ cười mãn nguyện, Cạ Lọt đột nhiên thấy trước mắt sáng lòa, ông nội hắn xuất hiện, gương mặt hiền từ khẽ vây vây lấy hắn. Cạ Lọt thì thào: "Ông nội, ta đến với ngài đây." Bàn tay hắn buông lỏng trường thương rơi thẳng xuống đất. Mắt Trần Bình Trọng đỏ lên, bàn tay nắm chặt lấy cán thương, tay kia nhẹ nhàng đặt đầu của Cạ Lọt xuống như sợ hãi mạnh tay sẽ làm hắn tỉnh giấc. Trần Bình Trọng chống lấy trường thương đứng lên, bẻ gãy đi mũi tên găm ở đùi vứt xuống đất. Đôi mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc nhìn lấy Thiết Lặc làm tên này sợ cả da đầu. Thiết Hùng nhíu mày khẽ vây tay. Mấy trăm binh sĩ lập tức giết đến. Trần Bình Trọng nhìn những tên du kỵ này tiến lên liền gầm lớn một tiếng: "Giết!" Trường thương lập tức vung ra, khí thế như mãnh hổ lập tức cắt đứt cổ họng ba tên du kỵ, hai chân hắn phát lực, liên tục di chuyển như chưa từng bị thương, trường thương như linh xà xuyên qua lớp binh sĩ, mũi thương xuất ra liền mang theo mạng của một tên du kỵ. Phập! Một mũi thương xuyên qua sơn văn giáp liền đâm vào hông của Trần Bình Trọng, hắn nghiến răng để mình không phát ra tiếng rên, trường thương lập tức đâm ra giết chết kẻ vừa đâm lén. Lập tức bên cạnh các binh sĩ Tây Gốt lập tức đâm đến, những cán thương dài khóa chặt lại thân thể của Trần Bình Trọng hất tung hắn lên cao, trường thương xếp lại thành một rừng chỉ chờ Trần Bình Trọng rơi xuống lập tức phanh thây. Trần Bình Trọng thân thể trên không trung không hiểu sao lại làm ra phản ứng mà không ai ngờ đến, hắn chống thẳng trường thương xuống dưới đất, sau đó như một vận động viên nhảy sào dựa vào sức bật của trường thương liền uốn người bay ra sau các binh sĩ Tây Gốt. Trần Bình Trọng rơi xuống, vết thương trên chân làm hắn đau đến nghiến răng, thế nhưng thời gian không cho phép hắn dừng lại, Trần Bình Trọng đoạt lấy một thanh trường thương khác liền giết đến Thiết Lặc. Trong mắt hắn chỉ có một mình Thiết Lặc mà thôi. "Bảo vệ tướng quân!" Binh sĩ Tây Gốt hét lớn lập tức nhào đến hình thành một thuẫn trận và đập đẩy bay Trần Bình Trọng ra bên phía ngoài, không cho hắn tiếp cận Thiết Lặc. Các binh sĩ khác thấy Trần Bình Trọng ngã xuống liền nhào đến giết, nhưng hắn nhanh chóng bất dậy, trường thương nhảy múa thu gặt lấy tính mạng của những binh sĩ Tây Gốt. Theo thời gian vết thương của Trần Bình Trọng càng thêm chồng chất mà xác binh sĩ Tây Gốt ngã xuống dưới chân hắn ngày càng nhiều, thậm chí đã có thể xếp thành một hòn núi nhỏ. Các binh sĩ Tây Gốt nhìn lấy Trần Bình Trọng đứng trên đống xác chết như một chiến thần. Mặc dù người hắn tràn đầy tổn thương nhưng lại uy nghiêm, bá khí, vững chãi. Thậm chí Thiết Hùng còn nghe được trong quân có người thì thào lên tiếng: "Chiến thần, hắn chính là chiến thần." Không thể kéo dài được lâu hơn nữa, Thiết Hùng đưa tay ra lệnh: "Cung tiễn chuẩn bị." 100 thân vệ binh lập tức tiến lên, tên lắp vào cung nhắm chuẩn người dũng sĩ phía trước chờ đợi lệnh. Trần Bình Trọng trừng trừng mắt nhìn xuống rừng quân địch phía bên dưới, đôi mắt hắn sớm đã mơ hồ, tay chân không còn khí lực nữa. "Xin lỗi Cạ Lọt, bản tướng không thể hoàn thành được tâm nguyện của ngươi. Ở dưới đó ngươi sẽ không cô đơn, còn có các anh em, bản tướng cũng chuẩn bị xuống với các ngươi đây. Xin lỗi bệ hạ, thần không thể tiếp tục phụng sự ngài, phục vụ tổ quốc. Thần phải trở về với Đức Lạc Long Quân." Thật nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu của Trần Bình Trọng. Cũng như kiếp trước, hắn chặn hậu liền hy sinh, cuộc đời hắn có thể hy sinh vì tổ quốc hai lần cũng không có gì đáng tiếc. Thiết Hùng nhìn Trần Bình Trọng đứng sừng sững ở đó trong đôi mắt tràn đầy sự khâm phục. 1000 thánh dược quân trận này tuyệt diệt không còn, nhưng đổi lấy chính là tính mạng của hơn 3000 du kỵ. Tiên phong quân Tây Gốt trực tiếp bị hao tổn mất 1/3. Cuộc đời hắn kính trọng nhất chính là dũng sĩ, thế nhưng người này phải chết. 25. Dùng luật 2016 không biết sao nó cứ tự sửa chữa hoài thành ra sai chính tả quá trời. Lúc đăng chương lại phải enter xuống mỗi đoạn thêm một dòng thành ra lâu vai đái. Chương 208, viện binh. Quân Tây Gốt rõ ràng lần này bị đánh mặt, mang tiếng là truy kích, 10000 kỵ binh hùng hổ đuổi theo đại bộ đội của Đại Việt, kết quả nhiều lần bị phục kích không nói, lần này đánh nhau chính diện lại bị Đại Việt làm có mất 1/3 quân số. Thử hỏi bọn hắn có tức giận không? Thế nhưng không sao cả, mọi chuyện đã sắp chấm dứt, toàn bộ quân Thánh Dực đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một tên chủ tướng này mà thôi. Thiết Hùng nhìn chằm chằm vào Trần Bình Trọng, khẽ đưa tay lên, các binh sĩ Tây Gốt lập tức nắm chuẩn. Chuẩn bị B. Ầm, 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 ầm. Thiết Hùng chưa kịp vùng ra chữ bắn đông nhiên tiếng nổ vang trời, mặt đất dưới chân quân Tây Gốt bị xối tung lên, có tên du kỵ xui xẻo đang đứng như vậy đột nhiên cả thân thể bị xé làm đôi, nội tạng văng ra đầy đất. Chiến mã bị tiếng nổ lớn làm sợ hãi hí loạn cả lên. Du kỵ binh vất vả điều chỉnh tâm trạng của bọn chúng cũng không phải là dễ dàng. Có chuyện gì xảy ra? Là thiên phạt sao? Nhất định là thần đang trừng phạt chúng ta. Quân Tây Gốt trở nên khủng hoảng hơn bao giờ hết, đối với những sự vật, hiện tượng chưa rõ ràng, con người thường hướng đến một thế lực siêu nhiên nào đó nhúng tay vào. Thiết Lặc, Thiết Hùng mặc dù dũng mãnh nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy mặt đất liên tục nổ tung, binh sĩ của bọn hắn bị hất tung lên cao, bị xé ra thành nhiều mảnh, máu thịt vương vãi đầy đất, thử hỏi bọn hắn có sợ không? Hống. Tiếng gầm rú đông nhiên từ phương đông dội đến, Thiết Lặc nhìn sang, từ phía cuối đường lại xuất hiện đến 20 tòa núi nhỏ đang chuyển động cao tốc về phía bọn hắn, không đúng, là 20 con quái vật mới đúng. Mà theo sau 20 hòn núi nhỏ này lại là hàng trăm chiến xe ngựa bọc đồng cao tốc xông đến, bên trên những chiếc xe ngựa này không cần nghĩ cũng biết chính là quân của Đại Việt. Khói bụi bốc lên cuồng cuộn khiến quân Tây Gốt không thể xác định được là Đại Việt có bao nhiêu binh sĩ. Trương Thánh Quân, giết. Cười trên một chiến tượng Trần Quốc toàn quát lớn. Đúng vậy. Quân đội đến cứu viện chính là Trương Thánh Quân, bọn hắn là đội quân đầu tiên xuất phát chạy đến cứu viện, mất hết 4 ngày mới đến được phủ Triệu Phong gặp được Trần Khánh Dư, sau đó bọn hắn cũng không dừng lại mà chạy thẳng đến cứu viện thành Tân Bình. Trên đường lại gặp được đoàn người cuối cùng của Tô Hiên Thánh, nghe nói Thánh Dực Quân ở lại chặn hậu hắn vội vã dẫn theo Trương Thánh Quân chạy đến ứng cứu. Trần Bình Trọng hé ra mí mắt, trong ánh nắng nhạt nhòa của chiều tối hắn thấy được Long Tinh Kỳ bay phất phới ngày càng gần hắn, tiếng voi gầm giống sao lại thân thuộc đến như vậy. Hắn biết quân cứu viện đã đến, nhân dân Tân Bình cũng sẽ được an toàn. Mí mắt hắn trở nên vô cùng nặng nề, khí lực cuối cùng cũng tan biến, đôi chân không trụ vững được nữa, cả thân thể hắn liền ngã ầm xuống. U, giết, ầm, 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 ầm. Trương Thánh Quân gầm lên một tiếng, 20 khẩu pháo trên lưng chiến tượng khai hỏa hoàn toàn sẽ tan nát đội hình của quân Tây Gốt ra nhiều chỗ. Thiết Lặc rất nhanh lấy lại được tinh thần, tiếp theo trong ánh mắt hắn lại hiện lên vẻ tham lam, nếu như hắn có thể chiếm được những vũ khí, những quái vật này thực lực của hắn sẽ tăng lên diện lớn, lúc đó trở thành đời tiếp theo của Đông Thành An phủ sứ cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây Thiết Lặc hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, mặt mày đỏ bừng kích động mà không để ý đến tình hình hiện tại. Binh sĩ, giết cho ta. Thiết Hùng vốn muốn ngăn cản, hắn bị vũ khí Đại Việt trấn nhiếp, hơn nữa nhìn các binh sĩ khủng hoảng đến như vậy lại có thể đánh nhau sao. Thế nhưng đã muộn, Thiết Lặc đã dẫn theo thân vệ quân xông lên phía trước, bất đắc dĩ Thiết Hùng cũng phải vận động những binh sĩ khác xông lên theo tấn công. Những binh sĩ thân vệ binh trải qua trăm trận chiến, mặc dù nhìn thấy chiến tượng to lớn cũng không hề cảm thấy sợ hãi, bọn họ chỉ nghe lệnh chủ tướng của mình mà thôi. Nhìn thấy quân Tây Gốt vậy mà trực diện xông đến Trần Quốc Toàn không khỏi cười lạnh lùng cười. Lại dám trực diện xông thẳng vào. Trương Thánh, bày trận. Trương Thánh Quân lập tức thay đổi đội hình, 5 chiếc xe ngựa bọc đồng lập tức quay ngang xếp thành một chiến lũy tạm thời trên quan đạo, chỉ để lại một lỗ hổng ở giữa để chui qua, các binh sĩ súng lên nòng lập tức nhắm thẳng quân Tây Gốt đang lao đến. Thế đội thứ nhất chuẩn bị, bắn. Ầm, ầm, ầm. Súng lập tức khai hỏa, nòng súng tỏa ra khói trắng dày đặc, nhưng không ai quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Kỵ binh Tây Gốt lao đến với tốc độ cao lập tức chúng đạn ngã nhào xuống, mặc kệ du kỵ mặc giáp da hay thân vệ binh mặc giáp sát, đạn chỉ bất kể 3721 liền đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. Thế đội thứ 2 chuẩn bị, bắn. Ầm, 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 ầm. Loạt đạn thứ 2 thậm chí còn kinh khủng hơn, hơn 100 kỵ bị trúng đạn, số đạn trúng đích vậy mà lần đầu vượt quá 50%. Thậm chí Thiết Lặc cũng bị dọa sợ rồi, hắn thấy thân vệ binh của mình tinh nhuệ như vậy lại lần lượt ngã xuống, 2000 thân vệ vậy mà giờ cũng chỉ còn bất quá 500 người. Đây tuyệt đối là lô lớn. Thế nhưng đã xông đến nơi hắn cũng không thể đột nhiên lui lại. Giết cho ta. Thiết Lặc quát lớn, thúc ngựa xuyên qua hàng đầu của xe ngựa, bởi hai bên bị chắn hoàn toàn, hắn lựa chọn xông vào khoảng trống quân Đại Việt để lại, các binh sĩ Tây Gốt phía sau cũng xông theo. Thế nhưng lúc vào trận hắn nhận ra mình sai lầm rồi. Đằng sau lỗ hổng quân Đại Việt để lại các xe ngựa khác vậy mà lập thành hai hàng chiến lũy dọc theo con đạo, các binh sĩ Đại Việt ngấp trong xe ngựa bọc đồng, đậy lại nắp xe, các du kỵ không thể làm gì được bọn hắn, các du kỵ nhận ra dù có dùng ngựa húc vào cũng không thể nào lật đổ được những cỗ xe này, ngược lại Trương Thánh Quân liên tục nổ súng tiêu diệt quân Tây Gốt, thỉnh thoảng lại có những cây trường thương bất ngờ từ lỗ châu mai đâm ra giết chết bất cứ tên kỵ binh nào xui xẻo. Thế nhưng binh sĩ Tây Gốt tuyệt vọng thật sự khi thấy 20 chiến tượng đồng loạt xông lên, thân thể to lớn của bọn chúng che lấp cả ánh nắng mặt trời. Trên lưng voi Trần Quốc Toản cầm lấy một cây trường thương dài từ trên lưng voi đâm thẳng xuống vô tình giết chết kỵ binh bên dưới. Cháy mau! Quái vật! Quân Tây Gốt vốn sĩ khí không cao, nay lại bị chiến tượng tấn công tàn bạo tâm lý lập tức tan vỡ, hô hoán nhau bỏ chạy, Trương Thánh Quân vẫn không ngăn cản để các du kỵ xông ra vòng đây. Chạy ra được vài chục mét Thiết Lặc, Thiết Hùng lúc này mới thở phào, quá biến thái, trên đời lại có những vũ khí lợi hại như vậy, bọn hắn có cảm giác tính mạng mình có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Đông nhiên Thiết Lặc vậy hẳn có cảm giác mình bị khóa chặt. Khẽ quay đầu lại hắn thấy tên tướng lĩnh của Đại Việt vậy mà hướng về phía mình mỉm cười. Khai pháo. Ầm, ầm, ầm. Pháo trên lưng chiến tượng lập tức nổ vang. Thiết Lặc cảm thấy mặt đất dưới chân mình bị xối tung lên, chiến mã dưới thân hắn hí vang liền gục xuống, còn thân thể của hắn liền bị hất tung lên trên cao. Điều cuối cùng Thiết Lặc suy nghĩ cuối cùng chính là, hóa ra mùi vị cái chết là như vậy. Tướng quân chết rồi. Nhìn thấy thân thể đầy máu của Thiết Lặc rơi bịch xuống đất, binh sĩ Tây Gốt liền hoảng loạn lên bỏ chạy tứ tán. Giết. Binh sĩ Đại Việt gầm thét tất cả lao xuống xe ngựa xông lên truy kích, liên tục nổ súng bắn dụng bất cứ du kỵ nào mình nhìn thấy, quân Tây Gốt hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu chỉ muốn bỏ chạy càng xa càng tốt. Thiết Hùng ôm lấy thi thể của Thiết Lặc đem lên ngựa, dẫn theo mấy trăm thân vệ binh còn sót lại chạy biến mất đi. Dừng lại, đừng đuổi. Trần Quốc Toản ra lệnh ngừng truy kích, dù sao du kỵ cưỡi ngựa chạy rất nhanh, bọn họ cũng không thể nào theo kịp được. Ngược lại dọn dẹp chiến trường lại tốt hơn. Nhanh chóng tìm người sống sót. Chiến trường vô cùng thê thảm, đầy đất đều là xác ngựa chết. Thánh Dực Quân không có người nào nhung giáp hoàn chỉnh, ít nhất đều mang mấy lỗ thương. Chợt một gò sát chết cao làm quân Đại Việt chú ý, bên trên đó còn có một người quân Đại Việt rất quen thuộc, là Trần tướng quân. Các binh sĩ Trương Thánh Quân hô lên, sau đó liền chạy đến kiểm tra, Trần Bình Trọng vẫn còn thở phập phồng, bất quá vô cùng yếu ớt. Bọn binh sĩ liền vui mừng hô lên, quân y về, quân y đâu, mau đến cứu Trần tướng quân. Chương 209. Thành Tân Bình, nha môn phủ, bên trong phòng khách của nha môn đồ đạc bị Thiết Hán Cơ tức giận ném văng đầy đất. Vốn đại quân xuất phát sau quân tiên phong gần một ngày, quân tiên phong của Thiết Lặc đuổi theo đại bộ đội của Đại Việt cũng không tiến vào chiếm lĩnh thành Tân Bình mà tiếp tục chạy lên phía bắc, Thiết Hán Cơ đến phủ Tân Bình lập tức đi vào chiếm lĩnh. Lúc này hắn mới nhận ra rằng cả một tòa thành lớn như vậy sớm đã không còn bất cứ thứ gì, đến một hạt thóc Đại Việt cũng không để lại. Thế nhưng Thiết Hán Cơ dù sao cũng là Đông Thành An phủ sứ, thực lực cường đại mà không phải là một thủ lĩnh bộ tộc du mục bình thường. Vấn đề tiếp tế đối với Thiết Hán Cơ mà nói không quá trở thành vấn đề quan trọng. Thiết Hán Cơ lệnh cho binh sĩ chia vào các nhà dân trong thành để nghỉ ngơi. Có tiền quân đi phía trước hắn cũng không lo bị quân Đại Việt đánh úp. Binh sĩ Tây Gốt nhận được lệnh lập tức vui vẻ chia nhau đi vào nhà ở bọn hắn đã đóng quân giã ngoại hơn nửa tháng. Dù là những chiến sĩ thảo nguyên nhưng ở trong nhà so với ở ngoài lều trại lại rất thoải mái, quân Tây Gốt cũng vẫn phải bổ sung tinh thần và thể lực để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Thế nhưng chẳng bao lâu binh sĩ lập tức báo lại cho Thiết Hán Cơ trong nhà ở của thành Tân Bình tràn đầy bấy dập. Có những binh sĩ Tây Gốt vừa mới mở cửa một cây tầm vông có gắn thêm những đoạn gỗ vóc nhọn như cây bồ cào khổng lồ đập thẳng vào hai chân hắn, khiến tên binh sĩ xui xẻo từ một kỵ binh tinh nhuệ phút chốc trở thành một kẻ tàn phế. Lại một tên binh sĩ khác vừa nằm lên giường hắn mới phát hiện ra cái giường này không biết bao giờ đã trở thành một ổ rắn độc, độc xà lập tức mổ vào cổ hắn, tên này lập tức độc phát thân vong. Số bấy dập của Đại Việt rất nhiều, lại vô cùng đa dạng, chỉ trong phút chốc liền có người đến nhao nhao báo cáo, thống kê lại vậy mà có đến hơn 200 binh sĩ thương vong. Hơn nữa con số ngày càng không ngừng tăng lên. Lệnh cho các binh sĩ kiểm tra kỹ càng phòng ở trước khi đi vào. Thiết Hán Cơ nói, như chợt nghĩ đến cái gì hắn lại nói tiếp. Trước tiên liền kiểm tra tòa phủ nha này trước thử xem. Quả nhiên chỉ thoáng kiểm tra một chút vô số bẫy dập, độc trùng liền bị rời cả ra ngoài, toàn bộ phủ nha là cái bẫy dập khổng lồ, hầu như toàn bộ các phòng ngủ không sót cái nào là không bị đặt bẫy hoặc thả độc vật. Thiết Hán Cơ sắc mặt tái đi, may mắn hắn chỉ dừng chân ở phòng khách, còn chưa đi vào phòng ngủ. Nếu không hiện tại có thể nghĩ. Báo cáo tướng quân, quân tiên phong đã trở về. Lang Cư đột nhiên đi vào bên trong nói. Thiết Hán Cơ giật mình, sao lại có thể trở về nhanh đến như vậy, hiệu suất làm việc của Thiết Lặc quả là rất cao. Thiết Hán Cơ chưa từng nghĩ đến chuyện rằng sẽ bị thất bại. Thiết Lặc 18 tuổi, trải qua trăm trận, kinh nghiệm cũng rất phong phú, đối mặt với tàn quân Đại Việt làm sao có thể thất bại đây. Thế nhưng nhìn vẻ mặt của Lang Cư tâm lý hắn liền hô lên không ổn. Có chuyện gì xảy ra? Nói đi. Lang Cư cúi đầu nói. Bẩm đại nhân, quân tiên phong bị phục kích, tổn thương thảm trọng. Thiết Lặc tướng quân. Thiết Hán Cơ trong đầu vang một tiếng, tiền phong quân vậy mà lại thất bại, làm sao có thể? Lang Cư ngập ngừng càng làm Thiết Hán Cơ sốt ruột hơn hỏi. Thiết Lặc. Thiết Lặc, hắn thế nào? Bẩm đại nhân, Thiết Lặc tướng quân không may đã hy sinh. Lang Cư Bi Thiết nói, túi đầu thật thấp, che giấu không thể cho Thiết Hán Cơ thấy được ánh mắt của hắn. Thế nhưng Thiết Hán Cơ không có tâm tư để ý đến Lang Cư, hắn vẫn còn đang chìm trong bàng hoàng chưa thể thoát ra đây. Hắn giờ ở đâu? Bẩm đại nhân, Thiết Lặc tướng quân đã được đưa về phủ nha. Nghe Lang Cư trả lời, Thiết Hán Cơ lập tức chạy vội ra phía trước. Trong sân của phủ nha tràn đầy binh sĩ bị thương nằm la liệt, mà chính giữa sân có một cái cán, đặt trên cán chính là thi thể của Thiết Lặc, mặt mày của hắn tràn đầy máu đã khô, thân người bị tạc gần như rều rã, xương khớp đã bị gãy vụt làm thân thể cũng bị nhún xuống một ít. Thiết Lặc, Thiết Lặc, cháu ta. Thiết Hán Cơ ngồi xuống bên cạnh thi thể của Thiết Lặc. Dưới gối hắn không có con trai, Thiết Lặc là cháu trai của hắn cũng là người được Thiết Hán Cơ bồi dưỡng để trở thành đời tiếp theo của Đông Thành An phủ sứ. Thế nhưng giờ hắn chỉ còn lại thi thể nằm đây. Thiết Hùng Quý bên cạnh thi thể của Thiết Lặc liền dập đầu nói: "Thuộc hạ không bảo vệ được tốt tướng quân, mong đại nhân chỉ tội." Cút. Thiết Hán Cơ quát lên một tiếng phát tiết sự phiền muộn, vùng chân đạp thẳng vào ngực của Thiết Hùng. Thân thể to lớn của Thiết Hùng lập tức bay ra ngoài mấy mét, miệng phun ra một búng máu, xem ra bị thương không hề nhẹ. Hít một hơi sâu điều hòa lại tâm tình, Thiết Hán Cơ mới trầm giọng hỏi: "Nói đi, làm sao các ngươi lại bị Đại Việt đánh bại? Tại sao Thiết Lặc lại chết?" Thiết Hùng chật vật ngồi dậy lại quỳ xuống kể lại toàn bộ sự việc diễn ra. Hắn không dám nói dối Thiết Hán Cơ, huống chi sự việc xảy ra cũng không phải lỗi của hắn. Thiết Hán Cơ hỏi: "Ý ngươi là Đại Việt có vũ khí nổ rất to, bắn rất xa, uy lực rất lớn, lại có quái vật vô cùng khổng lồ đánh bại các ngươi?" "Đúng vậy thưa đại nhân, thuộc hạ có thể hướng thần thề thuộc hạ không hề nói dối. Lần này bọn hắn bị Đại Việt đánh quá thảm, một vạn kỵ đi truy kích trở về vậy mà chỉ còn 5.000, 5.000 còn lại ngoại trừ thương vong thì thất lạc cũng vô cùng nhiều, Thiết Hùng cũng không thể tìm lại được, chỉ mong bọn hắn có thể tìm đến được thành Tân Bình mà thôi." Nghe Thiết Hùng nói, Thiết Hán Cơ trầm ngâm suy nghĩ, quái vật to lớn, có cái vòi dài, ngà lớn chui từ miệng ra, Thiết Hán Cơ không biết được là con vật gì. Thế nhưng vũ khí nổ rất to như Thiết Hùng miêu tả, Thiết Hán Cơ lại cảm thấy có chút quen thuộc. Là người chứng kiến trận chiến Đông Tây 20 năm trước, lại là kẻ sống sót trong chiến tranh Tây Gốt Đông Tấn 7 năm trước, kiến thức chiến tranh của Thiết Hán Cơ vô cùng phong phú. Thiết Hán Cơ nhớ lại lúc còn mặn nồng hắn vậy mà tiếp xúc qua một vật rất đặc biệt tại Đông Tấn gọi là pháo, rất dễ bắt lửa, khi nổ tiếng vang cũng rất to, người Đông Tấn hay dùng trong các dịp lễ lộc vô cùng sôi động, thế nhưng hắn cũng chưa nghe nói người Đông Tấn lấy thứ gọi là pháo này ra làm vũ khí. Xem ra phải báo lại cho bệ hạ một chút. Thiết Hán Cơ hít sâu một hơi nói: "Để binh sĩ nghỉ ngơi đi. Đợi ngày mai chúng ta sẽ tiến thẳng đến kinh đô của Đại Việt giết chết tất cả bọn chúng trả thù cho Thiết Lặc." Thành Triệu Phong, nha môn tuyên phủ sứ, bên trong phòng Trần Bình Trọng nằm yên vị trên giường, toàn thân được băng vải như sắt ướp, bên cạnh là Phạm Công Bân đang bắt mạch. Từ lúc được lệnh đi chữa trị cho Trần Khánh Dư, Phạm Công Bân cũng chưa trở về mà cùng dân chúng tản cư về phủ Triệu Phong. Phạm Công Bân tập hợp các lang y trong vùng, tổ chức lên một cái bệnh viện dã chiến để phục vụ cho đại quân. Trần Bình Trọng được Trần Quốc Toản đưa trở về, Phạm Công Bân lập tức được mời đến. Đối với chỉ trong vòng nửa tháng phải tiếp nhận hai vị tướng quân cơ hồ từ cửa chết kéo về, trong lòng Phạm Công Bân cũng chỉ có thể thở dài. "Phạm Thái Y, Trần tướng quân như thế nào rồi?" Tô Hiến Thành bên cạnh khẽ hỏi, bởi phải xây dựng phòng tuyến sông cầu, Trần Khánh Dư từ sớm đã chạy ra ngoài tiền tuyến, Nguyễn Hiển cũng ở bên cạnh phụ trợ, Trần Quốc Toản vừa đưa Trần Bình Trọng trở về cũng lập tức rời đi nên tại thành Triệu Phong cũng chỉ còn mỗi Tô Hiến Thành mà thôi. Phạm Công Bân khẽ bỏ tay ra khỏi cổ tay Trần Bình Trọng nói: "Bẩm đại nhân, Trần tướng quân bị mất máu quá nhiều, tổn thương cũng nặng vô cùng. Hiện tại chưa thể nói trước được điều gì, hạ quan cũng chỉ cố gắng hết sức mà thôi." "Vậy làm phiền Phạm Thái Y rồi." Tô Hiến Thành cũng hiểu được thương thế của Trần Bình Trọng rất nặng, nhặt được về cũng chỉ còn một nửa cái mạng. Thế nhưng hắn vẫn mong muốn Phạm Công Bân có thể toàn lực cứu chữa, để Trần Bình Trọng có thể phục hồi liền tốt. Trải qua trận chiến này, Trần Bình Trọng dường như đã trở thành chiến thần trong lòng các binh sĩ, là một biểu tượng của sự anh dũng, bất khuất. Nếu Trần Bình Trọng hy sinh đây quả thực là một tổn thất cực lớn cho tinh thần binh sĩ, Tô Hiến Thành không muốn điều đó xảy ra, nhất là khi đại chiến đã sắp đến rồi. Chương 210, quân địch đã đến. Phòng tuyến sông cầu, phòng tuyến này được xây dựng lên cấp tốc bởi hơn 2 vạn quân dân của xứ Thuần Hóa, cấp tốc xây dựng trong vòng 4 ngày, tuyến phòng thủ này kéo dài 10 cây số dọc theo bờ bắc của sông cầu. Phòng tuyến được xây dựng bởi 3 lớp, lớp ngoài cùng là một hàng rào tre cắm dọc bờ sông, lớp giữa là một lớp chiến lũy, dù các loại gỗ làm bờ rậu, trong cùng là các gụ đất cao được đắp lên, nơi này là nơi đặt các ổ pháo M-102. Xây dựng lên phòng tuyến sông cầu, Tô Hiến Thành hoàn toàn giao trọng trách cho Trần Khánh Dư, gần cả tuần nay ngày ngày Trần Khánh Dư cũng ở ngoài công trường, làn da cũng bởi vậy mà trở nên đen sạm, Đề Lạp ở bên cạnh cũng thương tiếc không thôi khuyên Trần Khánh Dư trở về nghỉ ngơi, dù sao vết thương của hắn vẫn chưa lành, thế nhưng Trần Khánh Dư lắc đầu không chịu. Chiến lược bị phế khiến Trần Khánh Dư cảm thấy rất chán nản, hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng, không thể cống hiến thêm cho Đại Việt. Không ngờ Tô Hiến Thành lại giao cho hắn công việc quan trọng như vậy, nhất định hắn phải cố hết sức để hoàn thành. "Trần tướng quân, chiến tuyến quá dài, chúng ta cũng chỉ có 4.000 quân, chỉ sợ không dễ phòng ngự." Nguyễn Hiền thân hình nhỏ bé đứng bên cạnh Trần Khánh Dư và Trần Quốc Toàn nói. Phòng tuyến kéo dài đến 10 cây số, chia đều ra cũng chỉ có 400 người phòng thủ 1 cây số. Tô Hiến Thành chọn vị trí này rất độc ác, hai bên sông cầu đều là núi, lòng sông rộng đến 100 mét, sông chạy theo chiều tây đông chắn ngang hoàn toàn con đường đi đến Thăng Long. Muốn đến Thăng Long bắt buộc phải đi qua đoạn sông này. Sông cầu có 3 bên thuyền, 1 chiếc cầu, thuyền bè đều bị triều đình tịch thu sạch, còn chiếc cầu thì cũng bị Trần Quốc Toàn hôm trước sau khi trở về liền phá hủy. Phòng tuyến như vậy thế nhưng rất ít quân phòng thủ, chỉ có 800 tàn quân từ Hải Vân Quan trở về, 200 thành quản đại đội của phủ Triệu Phong, còn lại chính là Trương Thánh Quân. Mới chạy đến rồi. Điều có thể dựa vào duy nhất có lẽ là hàng chục khẩu pháo mà Trương Thánh Quân đã kéo đến. Quốc Toản, viện quân triều đình bao giờ mới có thể đến? Trần Khánh Dư trầm ngâm hỏi. Trần Quốc Toản là người từ kinh thành đến khẽ ước lượng một chút nói. Đại quân đi từ Thăng Long đến Triệu Phong cũng phải mất 7 ngày, ước chừng phải còn 4 ngày nữa mới có thể đến nơi. Trần Khánh Dư gật đầu, bộ óc nhanh chóng vận chuyển. Hiện tại quân địch còn ước chừng 34.000 quân, phòng tuyến sông cầu cũng chỉ có 4.000 quân, trên lệnh quá lớn. Nhiệm vụ của bọn hắn là thủ vững tại đây 4 ngày. Khi đại quân kéo đến mọi chuyện liền có thể dễ nói. Thế nhưng đến giờ phòng tuyến vẫn chưa thể hoàn thành. Theo tin báo lại nói chậm nhất là trưa ngày mai quân địch đã đến nơi. Trần Khánh Dư suy nghĩ hồi lâu lại lấy bản đồ phòng tuyến ra nói. Để cho mọi dân công và binh lính xây dựng ở các vùng khác, tại nơi này sau khi hoàn thành các công trình cơ bản thì chuyển sang nơi khác đi. Đoạn mà Trần Khánh Dư chỉ định nằm ở phía tây của phòng tuyến, nơi này địa thế có phần cao hơn phía đông một chút, nước chảy cũng xiết hơn nhưng lòng sông lại hẹp hơn, chỉ tầm 60 mét mà thôi. Nhìn vị trí Trần Khánh Dư chỉ định Nguyễn Hiền nhanh chóng hiểu ra. Trần tướng quân muốn chặn bọn chúng tại nơi này. Trần Khánh Dư gật đầu nói. Đúng vậy, lực lượng của chúng ta quá mỏng, không thể dàn trải khắp phòng tuyến. Phải dụ chúng vào đây đánh trận đầu thắng thật lớn để kéo dài thời gian cho đại quân. Thế nhưng quân địch sẽ kéo đến đây sao? Trần Quốc Toản lo lắng nói, Nguyễn Hiền liền cười. Trần tướng quân đã nghĩ kỹ, xây dựng công sự nơi đây sơ sài chính là để dụ địch, mặc dù nơi này lòng sông hẹp, ít công sự, nhưng nước chảy xiết, muốn qua sống cũng không dễ dàng như vậy. Điều quan trọng là không để cho chúng phát hiện chúng ta mai phục binh lính. Trần Khánh Dư phỉ cười nói. Ai nói với ngươi ta định mai phục binh lính đây? 22 ta là dòng phân cách 22. Đến sáng hôm sau quả nhiên Thiết Hán Cơ đã dẫn theo 3 vạn quân đi đến được sông cầu. Nhìn chiếc cầu duy nhất qua sông đã bị phá hủy, phía đối diện phòng tuyến quân Đại Việt ấu cùng Xâm Nghiêm Thiết Hán Cơ không khỏi cảm thấy khó làm. Không ngờ Đại Việt chỉ trong vòng mấy ngày lại có thể xây dựng lên một phòng tuyến như vây, hay là Đại Việt từ sớm đã có sự chuẩn bị. Thiết Hán Cơ ra lệnh. Để binh sĩ đóng quân cách sông 2 dặm, cho thám báo đi do thám địa hình. Tuy nóng lòng báo thù cho cháu trai nhưng Thiết Hán Cơ vẫn giữ được sự tỉnh táo. Những tổn thất liên tiếp của quân Tây Gốt đến chủ yếu từ việc quân Đại Việt nắm rất rõ địa lợi, từ đó liên tục tổ chức mai phục, gây cho quân Tây Gốt nhiều tổn thất. Thiết Hán Cơ đương nhiên đã rút được kinh nghiệm. Hắn tổ chức nên một nhóm quân trinh sát đến ngàn người tỏa ra xung quanh, không chỉ do thám phòng tuyến của Đại Việt mà còn xem thử xung quanh nơi đóng quân có quân mai phục hay không. Thiết Hùng đã từng báo cáo quân Đại Việt rất giỏi bắn lén, thiện chiến trong rừng, trong không gian hẹp, Thiết Hán Cơ không thể không cẩn thận. Rất nhanh doanh trại quân Tây Gốt cũng đã được dựng lên. Bên trong soái trướng Thiết Hán Cơ gọi các tướng lĩnh bên dưới đi vào. Dưới trướng Thiết Hán Cơ có tất cả 3 người tướng lĩnh, một trong đó là Thiết Lặc đã tử trận, một người khác là Thiết Bảo, cha của Thiết Hùng, một người còn lại là Quách Nhân Quý, tên này trước kia là người Đồng Tấn, sau quy hàng với Tây Gốt, quốc vương Tây Gốt liền ném hắn về dưới trướng của Thiết Hán Cơ. Ngược lại Quách Nhân Quý là người phương Đông vốn đến từ nền văn hóa cao hơn so với Thiết Hán Cơ nên rất được hắn yêu thích. Quách Nhân Quý cũng là một nhân tài, tham mưu cho Thiết Hán Cơ không ít ý tốt giúp hắn leo lên được chức vụ Đông Thành An Phủ Sứ đây. Bái kiến đại nhân. Thiết Hán Cơ gật đầu ý bảo chúng tướng ngồi xuống nói. Hiện tại quân Đại Việt đóng phòng tuyến phía trước, lấy sông làm chiến hảo. Quân ta phần lớn lại là kỵ binh, không thiện thủy chiến, các ngươi nghĩ như thế nào? Quả thực phần lớn là kỵ binh. Ban đầu bao vây Hải Vân Quan là 30.000 kỵ, sau đó lại đến thêm 10.000 bộ binh, đến hiện tại bộ binh cũng chỉ không quá 7.000. Kỵ binh tuy đông nhưng lại không thiện thủy chiến. Thiết Hán Cơ nhìn phòng tuyến của Đại Việt chắc chắn vô cùng, không dễ đánh. Bẩm đại nhân, suốt thời gian qua Mạc tướng đã quan sát, có vẻ như Đại Việt đang bày kế vườn không nhà trống để tiêu hao hậu cần của quân ta. Tuy nói hậu cần của chúng ta đến đây cũng chỉ mất hơn một tháng, thế nhưng lâu dài không phải là chuyện tốt. Xin đại nhân cấp cho Mạc tướng 10.000 binh sĩ, Mạc tướng sẽ lập cầu phao tấn công Đại Việt. Người đứng ra nói là Thiết Bảo, lần trước con trai hắn là Thiết Hùng bảo vệ không chu toàn cho Thiết Lặc, tuy Thiết Hán Cơ không nói nhưng Thiết Bảo biết Thiết Hán Cơ nhìn Thiết Hùng rất khó chịu. Nên hắn mới muốn phải lập công chịu tội. Thiết Hán Cơ gật đầu, Thiết Hùng có đầu óc, đương nhiên Thiết Bảo cũng có đầu óc, nói rất có lý. Lúc này Quách Nhân Quý lại nói. Ở phương Đông người sử dụng chiến thuật này rất nhiều. Chỉ là tướng quân Bắc cầu phao như vậy sẽ chịu quân Đại Việt phục kích. Thiết Bảo liếc mắt đối với Quách Nhân Quý lo ngại liền không thích. Tướng quân lại không tin tưởng vào ta, hay không tin vào sức mạnh của binh lính của ta. Một vạn quân liền đầy đủ làm cỏ bọn chúng. Thế nhưng Quách Nhân Quý cũng không để cho Thiết Bảo mặt mũi lập tức phản bác. Ngài quên lúc trước chính Đại Việt đã đánh bại 10000 quân tiên phong hay sao? Đó chỉ là do. Thiết Bảo vừa định nói là do Thiết Lặc ngu ngốc lập tức dừng lại, quả nhiên Thiết Hán Cơ chính là trừng mắt nhìn hắn. Đùa giỡn, Thiết Lặc dẫu ngu ngốc cũng là cháu trai cưng của Thiết Hán Cơ, Thiết Bảo có tư cách mắng hắn sao? Ngại mình sống quá lâu. Bẩm đại nhân, thám báo đã trở về. Thiết Hán Cơ đang định điều hòa hai bên một chút, Lang Cư liền đi vào nói. Lang Cư liếc nhìn không khí căng thẳng bên trong soái trướng liền có cảm giác không được tự nhiên. Đối với những người có thể đi vào soái trướng hắn hâm mộ không thôi, lại còn có ganh ghét. Ví như Thiết Lặc tên bất tài kia. Lang Cư tự nhận bản thân mình có tài năng, lại thông minh hơn Thiết Lặc, thế nhưng hắn một mực vẫn chỉ là một con chó của Thiết Hán Cơ, nào có tư cách tham gia vào nơi quan trọng, còn Thiết Lặc nhờ vào đầu thai tốt liền có thể trở thành tướng quân cấp cao, không ít lần leo lên đầu hắn ngồi đây. Chương 211, phòng tuyến sông cầu, 1. Lang Cư tự nhận bản thân mình có tài năng, lại thông minh hơn Thiết Lặc, thế nhưng hắn một mực vẫn chỉ là một con chó của Thiết Hán Cơ, nào có tư cách tham gia vào nơi quan trọng, còn Thiết Lặc nhờ vào đầu thai tốt liền có thể trở thành tướng quân cấp cao, không ít lần leo lên đầu hắn ngồi đây. Thế nhưng dù có cảm thấy bất bình như thế nào thì Lang Cư cũng không dám nói ra được. Phải biết hắn cùng lắm cũng chỉ là đứng đầu một bộ lạc với vài ngàn binh, lần trước chạm trán với Đại Việt lại càng bị thiệt hại gần một nửa, địa vị trực tiếp rơi xuống chỉ còn đứng đầu bộ phận thám báo. Nếu không phải hắn có công lao tìm ra được Hải Vân Quan thì không biết đã luân lạc đến mức độ nào rồi. Địa hình thăm dò như thế nào? Thiết Hán Cơ có vẻ lười biếng tùy ý hỏi, nhưng đôi mắt hổ trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lang Cư làm sống lưng Lang Cư không khỏi thẳng tắp lên nói. Bẩm đại nhân, thám báo đã trinh sát xung quanh 10 dặm không hề có bóng dáng của địch nhân. Chỉ có phía bắc sông phòng tuyến của Đại Việt kéo dài hơn 10 cây số, các công trình hạng mục phòng ngự cơ bản đều đã hoàn thành, chỉ có phần phía tây lại trống trải, chưa có hoàn thành mấy. Nơi này lòng sông hẹp, địa hình lại cao nên nước chảy rất xiết, theo như thuộc hạ quan sát thì có vẻ quân Đại Việt không chú trọng đến khu vực này lắm. Thiết Hán Cơ nhíu mày. Không phải là hắn không tin vào khả năng trinh sát của khinh kỵ mà là Đại Việt sẽ chủ quan như vậy hay sao? Ăn trái đắng của Đại Việt không ít, hắn cũng nhận ra Đại Việt không bình thường. Đánh Đại Việt đến nay Tây Gốt đã tổn thất đến 6-7 ngàn quân, ngược lại không hề mò được đến lợi lộc nào. Thiết Hán Cơ hiện tại cũng chỉ là cố đấm ăn xôi, nếu không địa vị của hắn tại Đông Thành nói riêng, trong vương quốc nói chung sẽ bị suy giảm rất lớn. Dẫn ta đi đến nơi đó. Suy nghĩ một hồi, Thiết Hán Cơ đứng lên lấy áo choàng nói. Đối với hắn bây giờ Đại Việt đã trở thành một đối thủ thật sự, mọi bước hắn đi đều phải cẩn trọng, không thể chủ quan được. Mấy trăm kỵ lập tức từ trong doanh trại lao ra chạy về phía tây, mất tầm nửa giờ liền chạy đến nơi. Thiết Hán Cơ leo xuống ngựa nhìn dòng nước chảy xiết bên dưới. Đây là một đoạn sông chỉ rộng chừng 70 mét, đúng như Lang Cư nói quân Đại Việt tại đây phòng thủ lớn là hơn nơi khác rất nhiều, đây cũng có thể là một cơ hội. Thiết Hán Cơ chỉ một tên thân binh nói. Ngươi xuống đo thử lòng sông như thế nào? Tuân lệnh đại nhân. Tên kỵ binh này lập tức vâng mệnh liền cưỡi ngựa đi xuống lòng sông, rất nhanh nước liền dâng cao đến cổ của ngựa, dòng chảy mạnh lập tức kéo ngựa đến lảo đảo làm chiến mã hoảng loạn cả lên. Tên kỵ binh lo lắng lập tức quay đầu thúc ngựa trở về nói. Bẩm đại nhân. Theo thuộc hạ thấy lòng sông sâu nhất cũng chỉ gần 3 mét, chỉ là dòng nước rất mạnh, dưới đáy lại là bùn, chiến mã không dễ di chuyển, rất dễ bị cuốn trôi. Thiết Hán Cơ gật đầu, thân binh báo cáo lại hắn rất tin tưởng, thảo nào Đại Việt lại lơ là cản giới tại đây, khúc sông như vậy vừa sông quả là không dễ dàng. Thiết Hán Cơ nói, Thiết Bảo, lệnh cho người chuẩn bị cầu phao, tối nay ngươi dẫn theo 10000 quân vượt sông. Thấy Thiết Hán Cơ chấp nhận phương án của mình, Thiết Bảo liền vui mừng nói, đại nhân yên tâm, mặc tướng sẽ không làm được mệnh. Lang Cư, ngươi tiếp tục giám sát phòng tuyến địch. Nếu chúng có biến động lập tức phải báo cáo cho ta. Thế nhưng Thiết Hán Cơ không biết rằng mọi hành động của bọn hắn đều bị trinh sát Đại Việt quan sát được từ bên phía đối diện. Khi nhận được tin báo, Trần Khánh Dư chỉ khẽ cười nói. Cá đã cắn câu rồi. 20 ta là đường phân cách 19. Nói là làm Thiết Bảo lập tức phải 10000 binh sĩ đi chặt cây cối chuẩn bị lập cầu phao. Quách Nhân Quý ở bên cạnh âm thầm suy nghĩ, hắn vẫn cảm thấy không được ổn lắm, nhưng không biết là ở chỗ nào. Hắn tìm đến Thiết Bảo nói. Thiết Bảo tướng quân, Đại Việt có vũ khí mạnh mẽ hẳn ngươi cũng biết. Thiết nghĩ nên để đến nửa đêm chúng ta hãy bắt cầu phao, như vậy sẽ hạn chế được địch nhân. Ta chỉ lo lắng lúc chúng ta làm cầu phao bọn hắn sẽ cố sức đánh. Thiết Bảo tuy không ưa gì Quách Nhân Quý nhưng cũng không phải không có đầu óc, biết Quách Nhân Quý nói có lý. Thiết Bảo nói, Quách tướng quân yên tâm. Lập cầu phao bất quá mất hơn 2 giờ đồng hồ, chỉ cần lập được cầu phao Đại Việt nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Húng chi phòng tuyến địch bị chúng ta nhìn chằm chằm, bất cứ chuyển động nào cũng không thể qua mắt được trinh sát kỵ. Nghe Thiết Bảo nói vậy Quách Nhân Quý lại không thể an tâm. Ngược lại cảm giác bất an lại càng mãnh liệt hơn. Đến giữa đêm 20000 quân Tây Gốt đã tập trung ở phía tây sông cầu. Đầy đủ 7000 bộ binh và 13000 kỵ binh, tất cả vật liệu gỗ đều được tập trung ra phía trước. Thiết Bảo hỏi Lang Cư, bên phòng tuyến Đại Việt có chuyển động gì không? Bẩm tướng quân, không hề có, dường như chúng không phát hiện ra bọn ta. Nghe Lang Cư trả lời, Thiết Bảo rất hài lòng. Lần này hắn chỉ huy 10000 quân, 10000 binh sĩ khác do Thiết Hán Cơ giữ lại phía sau lực trận. Từ phía bên này nhìn sang mở kia, phòng tuyến Đại Việt chỉ le lói vài ánh đuốc, thấp thoáng còn có thể thấy được bóng dáng binh lính đứng gác. Thiết Bảo phất tay ra lệnh, bắt cầu phao. 10.000 binh sĩ liền chia ra làm 4 đội, nhẹ nhàng đặt các bộ phận của cầu phao xuống, mặt được lắp ghép, tất cả đều làm trong im lặng, đến mức đóng cọc cũng lót lên một lớp vải đông, làm một cách nhẹ nhàng. Không biết vì sao quân Tây Gốt làm việc này rất quen thuộc, không mất nhiều thời gian 4 cây cầu phao đã dựng được đến giữa sông mà quân Đại Việt cũng không hề có phản ứng nào. Nhìn 4 chiếc cầu phao dần dần được nối dài ra, Thiết Bảo càng vui mừng. Có 4 chiếc cầu này, 10.000 quân của hắn sang sông cũng chỉ trong phút chốc mà thôi. Tất cả quân Tây Gốt không biết rằng trên bờ đối diện, trên một gò đất cao, Trần Khánh Dư cũng đang nhìn xuống phía dưới bọn hắn. Hôm nay trăng sáng nhưng mây lại khá nhiều, nên ánh sáng cũng chỉ thỉnh thoảng lấp lo soi sáng công trường yên lặng bên dưới. Thế nhưng như thế cũng đủ để Trần Khánh Dư nhìn nhận rõ được tình hình. Cầu làm đến đâu binh sĩ Tây Gốt lại di chuyển đến đó, chỉ cần khớp nối cuối cùng hoàn tất quân Tây Gốt lập tức sẽ đổ bộ sang. Nguyễn Hiền nhìn Trần Khánh Dư có chút sốt sắng nói: "Trần tướng quân, chúng ta có nên làm mẫu một chút không?" Trần Khánh Dư lắc đầu nói: "Hiện tại chưa phải lúc. Đã cho người bảo vệ trận địa pháo hay chưa? Lát nữa thành bại chính là nhờ chúng đây." Nguyễn Hiền cười nói: "Tướng quân yên tâm, mấy chục ổ pháo chúng ta đặt trên phía đất cao, xen giữa với quân địch còn có 3.000 quân của ta đây. Nếu bọn chúng mò được đến trận địa pháo thì lúc đó phòng tuyến cũng tan vỡ rồi." Trần Khánh Dư hài lòng gật đầu lại tiếp tục quan sát tình hình bên dưới. Nhờ ánh trăng lấp ló hắn cũng liền phát hiện quân Tây Gốt vậy mà chỉ còn cách bờ hơn 20 mét nữa mà thôi. Trần Khánh Dư mới quay sang Nguyễn Hiền nói: "Bắt đầu thực hiện kế hoạch, mau mau thông báo." Nguyễn Hiền thân thể nhanh như một con sóc lập tức phóng đi, mà Trần Khánh Dư cũng chạy xuống phòng tuyến trực tiếp chỉ huy chiến đấu. "Cái gì đến kia?" Mỹ mắt Quách Nhân Quý chợt nhảy, hắn nhìn về phía tây, dường như hắn vừa thấy lấp lánh vật gì đó. Thế nhưng tiếng hô giết vang trời tại phía bờ bắc lại lôi kéo lại sự chú ý của Quách Nhân Quý. Quân Đại Việt đã phát hiện ra bọn hắn rồi. Từ bên trong bờ lập tức phóng tên ra, thế nhưng số lượng cũng không nhiều. Hàng bộ binh của Tây Gốt đi lên phía đầu đảm trách nhiệm vụ phòng ngự. Bọn hắn được trang bị khí lớn, đao dài, đối với số lượng vô cùng ít mũi tên từ trong chiến lũy phóng ra cũng không làm được gì bọn hắn. "Cha, quân Đại Việt phát hiện ra chúng ta." Thiết Hùng nhìn thấy quân mình đã sắp đến nơi liền bị phát hiện không khỏi tiếc nuối không thôi, chỉ là thương vong Tây Gốt rất ít, chỉ lâu lâu mới có một người trúng tên ngã xuống, như vậy hắn cũng thấy yên lòng. Nghe con trai mình nói vậy, Thiết Bảo cười lớn nói: "Hôm nay trời không quá tối, chúng ta đã đến gần như vậy bọn chúng còn không phát hiện thì mới thực sự là có vấn đề đây." Chương 212, phòng tuyến sông cầu 2. Rầm, 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 rầm. Từng mảng cầu phao cuối cùng cũng được kết nối với nhau, đôi bờ sông cách nhau 70 mét được 4 chiếc cầu phao nối liền lại. Thiết Bảo vô vai Thiết Hùng nói: "Con trai, thời cơ kiến công lập nghiệp của ngươi đã đến, cùng cha sông lên." Là người cùng một bộ tộc nhưng Thiết Lặc và Thiết Hùng lại có số phận khác nhau. Khi Thiết Lặc được Thiết Hán Cơ ưa thích muốn chọn làm người thừa kế thì Thiết Hùng lại lận đận, đến mức phải đi làm tay sai cho Thiết Lặc. Không ai hiểu con hơn cha, Thiết Bảo đương nhiên hiểu con trai mình tài năng hơn tên mãn phu kia nhiều lắm, bởi vậy Thiết Lặc được Thiết Hán Cơ sủng ái thử hỏi làm sao Thiết Bảo không tức giận. Chưa kể Thiết Lặc chết trận con trai mình còn suýt nữa phải chịu tội làm sao Thiết Bảo không bất mãn đây. Thế nhưng thời thế giờ đã khác, Thiết Lặc đã chết, Thiết Hán Cơ dưới trướng không có con cái, đây chính là cơ hội để Thiết Hùng thi thố tài năng. "Toàn quân, giết cho ta." Thiết Bảo quát lớn lập tức xung phóng lên đầu tiên, quân Tây Gốt nhìn thấy chủ tướng dẫn đầu sĩ khí cao ngút ngàn cùng hô hào xung lên, bởi phòng tuyến còn chưa xây xong, rất sơ sài, quân Tây Gốt rất dễ trèo lên được bờ. Quân Đại Việt thấy vậy sợ hãi chỉ bắn vài mũi tên cho có lệ, sau đó liền co giò bỏ chạy nhanh như lòng chân bôi mỡ. Thiết Bảo nhìn thấy vậy liền hô lớn: "Đuổi theo cho ta, đừng để bọn chúng chạy thoát." Thế nhưng Thiết Hùng giữ tay Thiết Bảo lại nói: "Cha, hiện tại tình hình không rõ, Đại Việt không dễ bại như vậy, phía trong khẳng định có trá." Thế nhưng Thiết Bảo tỏ vẻ không vui nói: "Làm sao phải sợ hãi, bọn hắn chính là sợ hãi uy thế của quân Tây Gốt ta, hiện tại chúng bỏ chạy tan tác, không đuổi lại chờ đến lúc nào. Đuổi theo cho ta." Thiết Hùng không khuyên được cũng đành chạy theo cha. Quân Tây Gốt vừa mới chân ướt chân ráo lên bờ, chưa kịp ổn định đội hình gì nghe chủ tướng ra lệnh 3 chân 4 cẳng lập tức đuổi theo. Phía bên này sông Thiết Hán Cơ thấy phòng tuyến Đại Việt khói lửa ngập trời sáng rực cả một vùng trời liền hài lòng cười nói: "Thiết Bảo quả nhiên là ái tướng của ta, đánh trận có một bộ, quân Đại Việt liền không chịu nổi một kích. Đó là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt, anh minh thần võ của đại nhân." "Đúng vậy, nếu không nhờ đại nhân, quân Đông thành phủ chúng ta làm sao có thể vẻ vang ai nghe đến cũng sợ hãi như ngày hôm nay." Mấy tên lâu la đằng sau liền ra sức đập mông ngựa khiến tấm lòng hư vinh của Thiết Hán Cơ được thỏa mãn vô cùng. Chỉ có Quách Nhân Quý gương mặt hiện rõ lên sự lo lắng. Chiến trận thắng quá dễ dàng, trong lòng hắn vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn. "Bẩm đại nhân, Thiết Bảo tướng quân đã dẫn theo 2.000 quân qua sông, chúng ta có tiếp tục cho quân qua sông không?" Thiết Hán Cơ nghe vậy liền gật đầu nói: "Tiếp tục qua sông, toàn bộ 8.000 kỵ lập tức qua sông đi." 2.000 quân lúc nãy đều là bộ binh đi đầu đỡ đạn đã thuận lợi qua sông, trận địa hoàn toàn được chiếm lĩnh đã không có gì nguy hiểm, kỵ binh lập tức được lệnh đi sang sông. 4 chiếc cầu, mỗi chiếc cầu đi được 2 hàng người ngựa, chẳng mấy chốc gần 1.000 kỵ binh đã leo được lên trên cầu, đội đầu tiên thậm chí đã qua được bờ bên kia sông. Lúc này không biết có ai hô lớn lên. Nhìn trên thượng nguồn có gì thế kia? Nghe tiếng hô, Quách Nhân Quý nhìn thấy từ trên thượng nguồn, những đốm sáng le lói đang lao nhanh xuống phía dưới hạ lưu, chỉ là đêm tối Quách Nhân Quý cũng không thể nhìn rõ là gì. Thêm một chút nữa Quách Nhân Quý nhìn ra ánh sáng phát ra chính là từ những ngọn lửa. Mắt hắn căng ra, lúc này mặt trăng thoát ra khỏi bóng mây soi rõ xuống dưới mặt sông, Quách Nhân Quý liền biến sắc. Những đốm lửa đó vậy mà lại là những con thuyền bốc cháy, hơn nửa chúng nó lại đang lao nhanh đến cầu thao. Quách Nhân Quý hốt hoảng la lớn. Đại nhân, mau truyền lệnh lui quân, chúng ta bị Đại Việt lừa rồi. Thiết Hán Cơ đương nhiên cũng đã phát hiện được những chiếc hỏa thuyền kia đang xông đến. Thế nhưng không chờ đợi hắn ra lệnh, những chiếc thuyền kia đã đâm vào cầu thao. Thuyền to lớn, rắn chắc, cầu thao dựng sơ sài không chịu nổi lập tức đứt lìa. Người ngựa trên cầu la hét thảm thiết rơi xuống sông bị dòng nước chảy xiết cuốn, dân du mục bọn hắn cũng không biết bơi đây. Một chiếc, hai chiếc, bốn chiếc cầu lần lượt bị phá hủy, thế nhưng bốn chiếc hỏa thuyền cũng bị mắc kẹt lại. Các binh sĩ khác trên bờ lập tức kéo bè đến trục vớt những người bị rơi xuống. Thiết Hán Cơ thở phào. May mắn cầu phao chỉ đứt gãy một đoạn nhỏ, sửa chữa chút là được. Thế nhưng chưa kịp vì mình cảm thấy may mắn xong, Thiết Hán Cơ liền được thấy một cảnh tượng mà đời mình khó quên. Ầm, 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 ầm. Bốn chiếc hỏa thuyền vậy mà lần lượt phát nổ, phát ra vô tận hỏa diễm, tiếng nổ như sấm dậy làm mặt đất như bị rung chuyển lên, sóng xung kích thổi bay các binh sĩ trên cầu, trên bè. Bọt nước vỡ tung lên, nhưng cũng theo đó chính là tay chân, thân thể của những binh sĩ tây gốt. Bọn hắn đến tiếng hét thảm thiết cũng không kịp vang lên liền bị ngọn lửa đỏ bao phủ lấy. Toàn bộ 70 mét cầu phao bị phá hủy hoàn toàn. Thiết Hán Cơ trừng trừng mắt nhìn xuống mặt sông, dưới ánh trăng mờ, ánh lửa đỏ, mặt sông như bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, sắp chết, tay chân vương vãi nổi lềnh bà lềnh bền, nội tạng thậm chí bị nổ vương lên cả cành cây. 1000 kỵ của hắn cứ như vậy lại bị hủy diệt trên dòng sông này rồi. Làm sao có thể? Thiết Hán Cơ run rẩy như không tin vào mắt mình. Thế nhưng chưa hết, lúc này bên phía đối diện lại vang lên hàng loạt tiếng nổ, tuy không to bằng những chiếc thuyền kia, thế nhưng số tiếng nổ lại nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Quách Nhân Quý lập tức biến sắc mặt nói: "Không xong, đại nhân, nhanh phái người đi cứu Thiết Bảo tướng quân." Lúc này Thiết Hán Cơ mới tỉnh hồn lại, sau đó sắc mặt đỏ lên tức giận quát: "Người đâu, kéo bè đến cứu tên ngu ngốc kia trở về đây cho ta." 23 ta là đường phân cách 22. Thiết Bảo và Thiết Hùng dẫn theo 2000 quân truy kích quân Đại Việt. Thế nhưng những binh sĩ Đại Việt lại quá nhanh, quân Tây Gốt lại không thông thuộc địa hình, không thể nào đuổi kịp được quân Đại Việt. Thế nhưng mỗi lần bọn hắn muốn từ bỏ những bóng lưng Đại Việt lại xuất hiện làm bọn hắn lại cố mà đuổi theo. Cứ thế bọn hắn bị kéo đi càng ngày càng xa bờ sông. Bọn hắn đâu rồi? Thiết Bảo dẫn quân chạy một lúc liền không nhìn thấy quân Đại Việt đâu nữa. Thiết Hùng nhanh nhạy quan sát xung quanh. Bao vậy bọn hắn lại là 5 ngọn núi thấp như 5 ngón tay tỏa ra bao vây lấy lòng bàn tay là nơi bọn hắn đang đứng, giữa các ngọn núi lại là những thung lũng nhỏ tối om. Thiết Hùng không thể không mở miệng nói: "Đây quả thực là một nơi phục binh tốt đây." Ầm, 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 ầm. Thiết Hùng vừa dứt tiếng, tiếng nổ lập tức vang lên bốn phía, cảnh tượng hắn từng thấy tại Thuận Kiều lần nữa tái hiện lên. Quân Tây Gốt lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết, máu huyết, nội tạng bùng bắn tung tóe khắp nơi. Quân Tây Gốt dần dần trở nên khủng hoảng, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, mặt đất chợt nổ tung, đồng bọn của bọn hắn lập tức đi đời nhà ma. Là thần đang trừng phạt chúng ta. Tinh thần binh sĩ trở nên khủng hoảng lên. Thiết Hùng quát lớn: "Đây là vũ khí của Đại Việt, không phải thần gì cả. Ổn định đội hình, chúng ta rút lui." Giết. Thế nhưng lúc này tiếng hô giết vang trời, binh sĩ Đại Việt đông như kiến cỏ lập tức từ trong các thung lũng tràn ra. Dẫn đầu là một viên tiểu tướng quân mặc lệnh mũ giáp, nhưng tiếng quát non nớt lại tràn đầy sát khí. Giết cho ta. Ầm, ầm, ầm. Vô số đạn pháo, cung tiễn từ trên cao chút xuống đầu quân Tây Gốt, vốn trận hình đã không ra gì, bị đạn pháo bắn tới tấp thần hồn nát thần tính, quân Tây Gốt đã đến bờ vực sắp sụp đổ, quân Đại Việt lập tức nhào đến chém giết, quân Tây Gốt tan tác chống cự vô cùng yếu ớt. Ổn định đội hình. Thiết Bảo và Thiết Hùng lúc này cũng bày ra thực lực của mình, hai người vung vẩy đôi truy, vô cùng dũng mãnh. Binh lính Đại Việt xông vào liền bị hai cha con đánh bật ra, vô hình các binh sĩ Tây Gốt cũng tìm được chỗ dựa, dần dần có xu hướng tập trung đến bên này. Quân Đại Việt càng phát ra thế công mãnh liệt, thế nhưng binh sĩ Tây Gốt dựa vào hai vị chủ tướng, dùng chính dũng khí của chiến sĩ Thảo Nguyên chống cự lại. Tình hình lại có chút không ổn. Chương 213, phòng tuyến sông cầu 3. Dù là thời đại chiến tranh vũ khí lạnh hay vũ khí nóng, một vị tướng quân dũng cảm liền có thể vực dậy tinh thần cả một đội quân. Binh sĩ Tây Gốt cũng như vậy, bọn hắn là những chiến binh mạnh mẽ của Thảo Nguyên. Quanh năm chiến đấu chứ không phải là những đám tân binh. Qua một hồi hoảng loạn dưới sự dũng mãnh của hai cha con Thiết Bảo, binh sĩ Tây Gốt bắt đầu tập trung lại xung quanh hai người. Thế nhưng Đại Việt không phải là vương quốc thuần vũ khí lạnh đây, phương hướng Đại Việt đang hướng tới chính là quân đội chính quy, từng bước hiện đại đây. Nguyễn Hiền nhìn thấy binh sĩ Tây Gốt tụ quần liền cười lạnh quát lên: "Mang giã pháo đến." Giã pháo chế tạo rất nhanh, sau khi cung cấp cho quân Viễn Chinh tại quần đảo sát xưởng rèn của Đại Việt cũng không dừng lại mà tiếp tục sản xuất, Trương Thánh Quân đi cứu viện cũng liền đem 100 ổ. Nghe lệnh của Nguyễn Hiền quân Đại Việt lập tức lui ra phía sau chừng khoảng trống, mấy chục lực sĩ lập tức khiêng trên vai giã pháo chạy đến, hướng đến quân Tây Gốt đang tập trung đông đúc phía trước. Thiết Hùng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng thấy quân Đại Việt lùi ra liền có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên nhìn thấy quân Đại Việt cầm lấy những khúc gỗ lớn, tuy không biết là gì nhưng Thiết Hùng chắc chắn sẽ lợi hại không kém những ống sắt tạo ra tiếng nổ kia. Mọi người cẩn thận. Ầm, 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 ầm. Thiết Hùng còn chưa kịp dứt lời những khẩu giã pháo đã khai hỏa. Khác với pháo bình thường, giã pháo quân Đại Việt dùng loại đạn gang tròn giống ruột, bên trong chưa đầy bi sắt, khi đạn pháo bắn ra những viên bi sắt này lập tức bung ra sát thương trên diện rộng. Quân Tây Gốt tập trung dày đặc như vậy chính là loại mục tiêu mà giã pháo ưa thích rồi. Thiết Hùng chỉ cảm thấy máu tươi bắn lên mặt mình, xung quanh các binh sĩ Tây Gốt gào thét thảm thiết ngã xuống, trên giáp da thủng đến mấy lỗ, chỉ một loạt pháo đã có đến hàng trăm binh sĩ bị bắn hạ. A, tay của ta. Bỗng nhiên Thiết Bảo bên cạnh hét lên đau đớn ngã xuống, Thiết Hùng quay lại đã thấy Thiết Bảo nằm trên vũng máu, vai trái hắn thủng hai lô đạn thật lớn. Thiết Hùng vội đỡ lấy cha mình hỏi lớn. Cha, ngài không sao chứ? Thiết Bảo sắc mặt tái nhợt vì đau đớn và mất máu, hắn cảm giác như cánh tay này như không còn thuộc về mình nữa. Đau đớn làm hắn như muốn lịm đi nói gì đến trả lời con trai cưng. Thấy cha mình không trả lời, Thiết Hùng quát lớn với thân binh bên cạnh. Lập tức dẫn theo người đưa cha ta về phía sau, ta điểm trợ các ngươi đi. Thân binh cũng bị vũ khí của Đại Việt dọa đến sợ mất mật, vừa nghe thấy Thiết Hùng nói lập tức đỡ lấy Thiết Bảo lên ngựa chạy đi. Quân Tây Gốt thấy vậy đại bộ phận lập tức tan vỡ chạy theo chủ tướng, ở lại với Thiết Hùng cũng chỉ còn bất quá 200 người. Giết! Nguyễn Hiền nhìn thấy trận tiền quân địch tan vỡ lập tức lần nữa phát lệnh tấn công. Quân Đại Việt gào thét xông lên phía trước. Giết! Đừng để cho bọn nó chạy thoát. Thế nhưng 200 binh sĩ ở lại cùng Thiết Hùng đã chắn ngang con đường phía trước. Thiết Hùng quát lên. Các binh sĩ, hôm nay chúng ta sẽ hy sinh ở đây. Chiến thần trên cao chờ lấy chúng ta. Giết! Giết! 200 binh sĩ gào thét xông lên, thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị hàng ngàn quân Đại Việt bao phủ lấy. Đám này chiến đấu vô cùng dũng cảm, nếu không muốn nói là cuồng tín. Lấy Thiết Hùng dẫn đầu 200 binh sĩ này như mũi thương đâm vào bức tường Đại Việt. Quả thực nếu là một đội quân nào khác chắc chắn đã bị dự cuồng tín của bọn hắn giết đến tàn nát. Thế nhưng quân Đại Việt cũng có tín ngưỡng. Tín ngưỡng của bọn hắn chính là quê hướng, là đất nước, là chiến đấu vì gia đình ở phía sau, vì bệ hạ ở phía trên. So dũng cảm quân Đại Việt càng dũng cảm, so tinh nhuệ quân Đại Việt lại càng tinh nhuệ không thua kém. Bởi vậy mũi thương Tây Gốt đâm vào lập tức gãy vỡ, ngoại trừ Thiết Hùng dũng mãnh vô địch, một mình quần nhau với 5 binh sĩ Đại Việt vẫn có thể giết được thì 200 binh sĩ Tây Gốt chẳng mấy chốc liền bị giết sạch không còn. Nguyễn Hiền cũng không nằm trong đội quân chặn hậu nên không nhận biết Thiết Hùng, nhưng đối với sự dũng mãnh của tướng địch Nguyễn Hiền không thể không khâm phục. Hiện tại Thiết Hùng đang quần nhau với 20 binh sĩ Đại Việt, toàn thân hắn mang thương tích thế nhưng lực chiến không giảm, vẫn giết đến binh sĩ Đại Việt không dám tiếp cận quá gần. Bắt hắn lại. Theo lời Nguyễn Hiền, vài binh sĩ lập tức đem dây thừng chạy đến, một đầu dây thừng buộc vào một viên đá nặng. Ném. Các binh sĩ lập tức ném ra dây thừng, đầu dây mang theo đá nặng lập tức bay đi quấn chặt vào tay, chân, cổ của Thiết Hùng mấy vòng. Kéo. Theo hiệu lệnh các binh sĩ lập tức kéo căng ra sợi dây, Thiết Hùng quát lớn một tiếng gồng người lên, mấy binh sĩ Đại Việt vậy mà không thể kéo đổ được hắn. Thế nhưng lúc này những binh sĩ bao vây Thiết Hùng đã xông đến, trường thương trong tay quất mạnh vào khớp chân của Thiết Hùng. Thiết Hùng gào lên một tiếng đau đớn liền quỵ xuống. Thân thể mất trọng tâm liền bị kéo ngã xuống, mấy binh sĩ nào đến dùng dây thừng buộc chặt hắn lại. Báo cáo đại nhân, tướng giặc đã bị bắt. Bởi Nguyễn Hiền cũng không phải là tướng quân nên binh sĩ liền hô hắn là đại nhân mặc dù hắn là tiểu nhân. Nguyễn Hiền cũng không vội nói chuyện với Thiết Hùng mà nói. Ném hắn lên xe trở về doanh trại giam lại, chớ bắt được tên còn lại liền thẩm vấn. Đại nhân, chúng ta có cần đuổi theo hay không? Nghe binh sĩ hỏi Nguyễn Hiền lắc đầu. Thu dọn chiến trường đi. Còn lại đã có Trần tướng quân lo liệu. Thiết Hùng bị ném lên trên xe ngựa. Vừa rồi hắn nghe không hiểu tên nhóc kia nói gì, nhưng nhìn điệu bộ của Nguyễn Hiền hắn lại có thể đoán ra được. Cha hắn không hay rồi. Đúng như đoán của Thiết Hùng, Thiết Bảo được các binh sĩ hộ tống đến gần bờ sông liền thấy trên mặt sông tràn đầy khói lửa, xác chết của binh sĩ Tây Gốt trôi trên dòng sông bị dòng nước xiết đẩy đến xuống hạ lưu. Cầu phao. Cầu phao đâu rồi? Các binh sĩ Tây Gốt trở nên hoảng loạn, bọn hắn không thấy cầu phao của mình đâu cả. Thiết Bảo lúc này đau đớn đã rút đi liền giữ được sự tỉnh táo. Lúc này hắn vậy mà mới biết con trai hắn chặn hậu để hắn chạy đi. Lòng Thiết Bảo đau như cắt, sự hung hãn của Đại Việt hắn đã được thể nghiệm, còn giai hắn tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ những thứ này. Nhìn binh sĩ nhốn nháo, Thiết Bảo quát lớn. Không cần lo lắng, các ngươi nhìn, đại quân đang kết bè đến đón chúng ta. Các binh sĩ nhìn bên kia sông, quả nhiên từng chiếc bè lớn đang được quân Tây Gốt trèo sang, chỉ là nước chảy xiết, bè qua sông cũng không dễ dàng. Binh sĩ Tây Gốt như vớ được cọc, lập tức hướng bờ đối diện hô hoán, mong đồng bọn có thể nhanh hơn một chút. Bên này sông Quách Nhân Quý cũng nhìn thấy được quân tiên phong bị đánh tơi tả, lướt qua số lượng tuyệt đối cũng chỉ còn bất quá một nửa so với ban đầu. Quách Nhân Quý nói, đại nhân, xem ra quả nhiên là Đại Việt đã phục kích Thiết Bảo tướng quân. Tiên quân thiệt hại thảm trọng. Thiết Hán Cơ hừ lạnh. còn lại bấy nhiêu quân chính là may mắn cho hắn, mau chóng cho quân lập tiền đồn bên đó, chúng ta cần một điểm đầu cầu bên kia. Cuối cùng sau khi vượt qua dòng nước xiết, chiếc bè đầu tiên của quân Tây Gốt cũng có thể áp sát được bờ, tàn quân Tây Gốt bên này như được cứu rỗi vội nhào đến, bọn hắn không biết ý định của Thiết Hán Cơ là lập một đầu cầu, bọn hắn chỉ muốn về bú sữa mẹ, à không, uống sữa ngựa an ủi tâm linh vừa bị hù dọa mà thôi. Ầm, ầm, ầm. Thế nhưng bọn hắn vừa mới vui mừng tiếng nổ lập tức vang lên, đạn pháo không biết từ đâu tới tấp bay đến, một chiếc bè bị trúng đạn lập tức vỡ ra làm đôi, mấy binh sĩ trên bè bị đạn pháo bắn trúng thân thể lập tức tan vỡ. Tiếng kêu giết lập tức từ hướng đông vọng đến. Dưới ánh trăng mở những thân hình đồ sộ của chiến tượng lập tức hiện ra trước mặt của những binh sĩ Tây Gốt. Những khẩu pháo trên lưng voi không ngừng nã pháo vào đội hình bè đang vượt sông. Trần Khánh Dư đứng trên lưng voi rút ra bội đao ra lệnh. Toàn quân, giết cho ta. Chương 214, phòng tuyến sông cầu, kết. Ầm, 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 ầm. Mặt trăng không quá sáng thế nhưng những tàn tích của thuyền, cầu phao bốc cháy chiếu sáng hoàn toàn cả mặt sông, những chiếc bè chở lính của Tây Gốt như bia bắn giữa sông. Pháo Đại Việt lại bắn theo góc lớn dọc bờ sông. Từ góc độ này tỷ lệ đạn pháo trúng đích cực cao. Pháo P3 tuy uy lực không lớn nhưng tốc độ bắn rất nhanh, tạo thành một lưới hỏa lực điên cuồng oanh tạc những chiếc bè nổi. Một vài chiếc bè sợ hãi đạn pháo Đại Việt lập tức quay đầu trở về bờ nam. Tại bờ bắc quân Đại Việt từ hướng đông nhất tề xung phong giết đến. Để tổ chức cuộc phục kích này, Trần Khánh Dư đã vận dụng gần như toàn bộ 4000 quân trên phòng tuyến, những binh tốt mà quân Tây Gốt thấy trên phòng tuyến phía trung và hạ lưu thực tế chỉ là những hình nộm mà thôi. 1500 quân cùng với các ổ pháo cỡ lớn, giã pháo do Nguyễn Hiển chỉ huy phục kích để đuổi Thiết Bảo chạy về bờ sông, nơi này 2500 quân Trương Thánh cùng với tiểu pháo và chiến tượng tổ chức đợt phục kích thứ hai. Phải nói rằng đây là một nước cờ hiểm. Nếu Tây Gốt không tấn công vào nơi này, nếu Tây Gốt phát hiện ra kế nghi binh phòng tuyến Đại Việt chắc chắn sẽ bị công phá một cách dễ dàng. Thế nhưng đến bây giờ có thể nói Trần Khánh Dư đã cực hạ. NG. Ầm, 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 ầm. 2500 quân Trương Thánh chia ra làm 5 khối đội hình, mỗi khối lại chia ra làm 3 hàng. Vừa tiến vừa thay phiên nhau bắn quân Tây Gốt đang đứng ở phía bờ sông. Quân Tây Gốt vốn bị quân Đại Việt đánh đến thần hồn nát thần tính bỏ chạy, hiện quân Đại Việt lại đổ ra đánh càng khủng hoảng, vô tâm giao chiến, chỉ tranh nhau leo lên những chiếc bè mới đến, la lối đòi trở về bờ bên kia, không ít kẻ bởi vì tranh nhau mà đẩy cả người khác xuống sông cầu, bị nước xiết cuốn đi. Trần Khánh Dư kinh thương rất giỏi, nắm bắt tâm lý con người càng giỏi. Vì sao hắn lại chờ quân Tây Gốt cử bè sang mới đổ ra đánh, chính là để quân Tây Gốt còn một con đường sống sót. Khi con người bị dồn đến đường sẽ phát ra sức mạnh kinh người để cầu sinh, ngược lại khi có một con đường sinh cơ trước mắt bọn hắn sẽ không để tâm đến chiến đấu mà chỉ lo tìm đường thoát cho mình, Hàn Tín năm xưa chẳng phải nhờ vào điều này mới thành danh sao. Ba hàng thay phiên bắn, thay phiên nạp đạn tạo thành một lưới lửa dày đặc, từ khoảng cách 100 mét quân Đại Việt bước chậm từng nhịp bước tiến lên phía trước, khói thuốc súng tỏa ra tạo thành một màn khói đen mỏng theo sau đội hình quân Đại Việt. Quân Tây Gốt càng thảm, bọn hắn chỉ lo cầu sinh, chỉ có một số dũng cảm xông lên liền bị Đại Việt bắn thành cái tổ ong. Thiết Bảo sắc mặt tái nhợt nhìn quân Đại Việt đang tiến đến gần, lại nhìn quân Tây Gốt chỉ là một đống lộn xộn tranh nhau bỏ chạy, tan tác chim ong. Hắn biết hắn bại, bại một cách triệt để. Bên bờ Nam Thiết Hán Cơ nhìn quân mình tan tác trong lòng không liền đau xót. Đây là binh sĩ của hắn, là binh sĩ mà hắn đã dày công nuôi dưỡng suốt mấy năm qua, ấy thế mà lại bị tàn sát bên kia bờ, trong khi hắn không thể làm gì được. Thiết Hán Cơ tức giận quát lớn. Giết, toàn quân qua sông, giết hết bọn chúng cho ta. Quách Nhân Quý vội ngăn cả nói. Đại nhân bình tĩnh, đại thế đã mất. Quân ta không thể tiếp tục tiêu hao bên đó nữa, xin ngài mau cho lui quân. Chúng ta vẫn còn 30.000 quân. Vị Quách Nhân Quý khuyên nhủ Thiết Hán Cơ tâm tình cũng bình ổn lại. Hắn cũng biết đại thế đã không còn nữa, dù hắn tăng quân sang nữa cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Thiết Hán Cơ cắn chặt răng như muốn bật ra máu truyền lệnh. Thu binh. Tiếng tù và phía bờ nam vang lên, các binh sĩ Tây Gốt trên bè như được đại xa vội vã quay đầu. Binh sĩ trên bè hô lớn. Thiết Bảo tướng quân, nhanh chóng lên bè, nơi này đã không giữ được nữa. Đi. Thiết Bảo dưới sự bảo vệ của vài binh lính lập tức leo lên bè trở về. Bởi số lượng bè quá ít, không thể chở được toàn bộ binh sĩ của Tây Gốt, bọn hắn liền xô đẩy nhau để tranh chỗ trên bè. Những chiếc bè lại chỉ muốn rời khỏi bờ càng nhanh càng tốt, thậm chí có chiếc vẫn chưa đầy tải nhưng đã rời bờ, bỏ lại đồng bạn đang gào khóc. Nếu có Lý Anh Tú ở đây tuyệt đối hắn sẽ liên tưởng đến bộ phim Thì Tạ Nịp đây. Giết! Không cho quân Tây Gốt có quá nhiều thời gian, sau khi bắn mấy loạt đạn Trương Thánh quân cất đi xuống ống, rút ra đại đao sau lưng hô lên một tiếng liền nhất tề xung phong đến. Quân Tây Gốt không có chủ tướng dẫn dắt, bị đại bộ đội bỏ rơi như rắn mất đầu, quân Đại Việt như sói vào bầy dê thỏa sức tàn sát, máu nhuộm đỏ cả sông. Thiết Hán Cơ nhìn binh sĩ bị tàn sát đến nước cả mắt, hắn hừ lạnh một tiếng liền phất tay háo quay trở về đại bản doanh. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Giết thỏa thuê Trần Quốc Toản mới phát ra mệnh lệnh chiêu hàng, hiện tại binh sĩ Tây Gốt cũng chỉ còn bất quá 600-700 người mà thôi. Binh sĩ Tây Gốt hoàn toàn mất đi chiến ý, nghe đến chiêu hàng lập tức buông bỏ vũ khí, quỳ xuống đầu hàng. Quân Đại Việt toàn thắng. Trời vừa sáng chiến trường cũng hoàn toàn lắng lại, xác chết hoàn toàn được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có vết máu đỏ thấm bờ bắc sông cầu, những tàn tích của cầu phao trôi trên dòng nước là minh chứng cho cuộc các chiến đêm qua. Bên trong doanh trại Đại Việt, Nguyễn Hiền mặt mũi tràn đầy khâm phục đối với Trần Khánh Dư nói: "Trần tướng quân liệu sự như thần, trận này chúng ta thắng quá đã, để xem bọn chúng còn dám xem thường chúng ta hay không." Nguyên một đêm Đại Việt gần như toàn diệt 2000 quân tiên phong của Tây Gốt, lại diệt thêm hơn ngàn kỵ binh ngay trên sông cầu. Toàn bộ quân Tây Gốt sang sông quay về nhiều lắm cũng chỉ còn 300-400 mà thôi. Trần Quốc Toản ngược lại cười nói: "Ta lại mong bọn chúng tiếp tục khinh thường chúng ta, tiếp tục khinh địch đây. Như vậy chúng ta càng dễ chiến thắng." Trần Khánh Dư gương mặt so với mấy ngày trước cũng giãn ra. May mắn hắn cực đúng, thắng được trận này bọn hắn có thể tranh thủ được ít nhất 2 ngày. Thành quả tốt nhất của trận chiến mang lại không phải là diệt địch bao nhiêu, mà chính là Đại Việt đã đánh quân Tây Gốt sĩ khí hạ thấp đến cực điểm, quân Tây Gốt muốn tấn công lần nữa cũng phải để cho sĩ khí lên cao một chút cái đã. Trần Khánh Dư nói: "Tranh thủ lúc này chúng ta bổ cứu đoạn chiến lũy còn lại đi. Đoạn phòng tuyến thượng lưu bố phòng sơ sài chỉ là để dụ địch, hiện tại cần phải xây dựng lại kiên cố để đề phòng quân Tây Gốt lại tấn công." Trần Quốc Toản nói: "Ta lập tức phái người đi thu xếp." Nói rồi liền đi thẳng ra ngoài. Nguyễn Hiền lúc này chợt nói: "Đúng rồi, đêm qua thuộc hạ có bắt được một tên tướng địch đây. Tên này rất dũng mãnh, hơn 10 binh sĩ ta đem vây quanh vậy mà cũng không làm gì được hắn." Trần Khánh Dư nghe vậy hứng thú nói: "Hắn ở đâu? Dẫn ta đi gặp một chút." Thiết Hùng bị giam giữ bên trong một chiếc lều, tay chân hắn đều bị cột chặt ném vào một xó, bên ngoài còn có 2 binh sĩ trông giữ. Mặc dù không có người đánh đập hắn nhưng trên người quả thực cũng đủ thảm, vết thương khắp nơi, quân y cũng không chữa trị cho hắn, đùa sao? Thương binh còn rất nhiều đây, ai lại dành chữa trị tốt cho tù binh đây? Môi của Thiết Hùng trở nên khô khốc, sắc mặt tái nhợt vì mất máu nghiêm trọng, hắn dường như không cảm thấy đau đớn gì, trong miệng luôn gầm gừ tiếng nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu long lên như một con thú dữ đang bị thương. Nếu không phải thể chất so người thường mạnh mẽ hơn nhiều thì quả thực hắn đã đi gặp chiến thần rồi. Thiết Hùng biết kết cục của hắn cũng sẽ không tốt lành, trên thảo nguyên chiến tranh tù binh nào có kẻ nào có kết cục tốt đâu. Chợt tấm màn lều trại được vén lên, Thiết Hùng khẽ liếc mắt, là một thiếu nữ thân hình thấp bé mặc áo xanh, phía ngoài mặc một cái tạp dề màu trắng, chính giữa có hình một chữ thập đỏ, chiếc tạp dề rất bẩn, lại còn dính máu, trên gương mặt trắng trẻo của thiếu nữ cũng không thiếu máu, thế nhưng đôi mắt lại sáng ngời tinh anh. Thiết Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt đó, thật sáng. Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy được một đôi mắt như vậy đây. 22. Khá mệt nhưng cuối cùng cũng viết được xong chương để đăng lên. Tự nhiên cảm thấy số nợ càng ngày càng tăng lo lắng vai đái. Chương 215, giết chết. Nếu ở trong doanh trại của những quốc gia khác xuất hiện nữ nhân thì chắc chắn đó là quân kỹ, các nàng thân phận thấp hèn, chỉ là công cụ tiết dục cho những binh sĩ bên trong quân doanh. Thường thường những quân kỹ này số phận cũng vô cùng bị thảm, dù quân đội có thắng hay không thì bọn họ có thể trở về cũng không có mấy người. Nữ nhân thật sự không đáng giá đây. Thế nhưng trong doanh trại Đại Việt lại là chuyện khác, nhìn thấy nữ nhân các ngươi không nên đắc tội nàng, nếu không tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Bên trong doanh trại Đại Việt nữ nhân ngoại trừ các nữ tướng lĩnh, nữ sĩ quan gia, nữ nhân còn là y tá và đầu bếp. Nữ sĩ quan là những người được tốt nghiệp từ diễn võ trường được bổ nhiệm trực tiếp nắm các vị trí trưởng một số đơn vị, đặc biệt là trong Trương Thánh Quân, đắc tội loại này nhiều lắm cũng chỉ bị phạt quân côn, các binh sĩ da dày thịt béo quân côn cũng không phải là quá sợ hãi. Loại thứ hai là đầu bếp, thường được tuyển mộ tại chỗ, hoặc đi theo quân. Mỗi đại đội lại có một người phụ trách như vậy, loại này càng khủng bố hơn, một người đắc tội, cả đại đội liền không có cơm no. N để ăn, kết quả của tên đắc tội liền có thể nghĩ, đương nhiên là bị cả đại đội đập cho một trận. Loại thứ ba chính là y tá, các nữ y tá này tốt nghiệp tại học viện y dược, hoặc là học đồ của các đại phu đi theo quân, loại này là khủng bố nhất, nếu ngươi bị thương thì hãy xin trời đừng chúng nàng điều trị, nếu không nàng có hàng trăm cách để làm ngươi sống không bằng chết. Hoa Mai là một nữ y tá của Trương Thánh Quân, nàng thiên phú vô cùng tốt. Tốt nghiệp hạng ưu ngành hộ lý học viện y dược, sau khi vào bệnh viện đa khoa làm việc một năm nghe nói quân đội đang tuyển một lượng lớn quân y, y tá Hoa Mai liền viết đơn xin toàn quân. Đừng nhìn nàng mỏng manh yếu đuối như vậy, nhưng quân y tá của Đại Việt tổng quân đều được huấn luyện qua 3 tháng tân binh, võ nghệ của Hoa Mai đối phó với mấy tên lưu manh tuyệt đối là không có vấn đề, huống chi bọn họ cũng không phải sử dụng võ nghệ làm chủ lưu mà đều sử dụng hỏa khí đây. Đêm qua đại chiến Đại Việt tuy đại thắng, nhưng người bị thương cũng có rất nhiều, Hoa Mai làm việc suốt đêm. Lúc xong việc thì trời cũng đã sáng rồi. Lúc này nàng nghe nói có một tù binh bị ném vào trong này liền xác theo túi y tế đi đến, nàng thừa hiểu tính cách của các quân y, tuyệt đối sẽ không thèm cứu chữa cho tù binh trước đây, bận bịu như vậy tên tù binh này tuyệt đối chưa được cứu chữa. Hoa Mai đi đến trước lều liền đưa ra lệnh bài chứng minh thân phận, 2 binh sĩ canh gác liền để nàng đi vào. Đùa, Trương Thánh Quân ai lại không biết Hoa Mai đây? Hoa Mai đi vào bên trong liền thấy Thiết Hùng nằm một đống như một con gấu đen liền không khỏi có chút kinh hãi, người gì lại to lớn đến như vậy? Thế nhưng tên này cũng đủ thảm, vết thương chồng chất đây. Hừ. Hoa Mai chậm rãi tiến lại gần Thiết Hùng liền hừ lên một tiếng như một con hổ gầm gừ đe dọa người phía trước không nên tiến lại gần. Hoa Mai bị hắn làm giật mình đây, thế nhưng rất nhanh nàng bước đến hai tay chống lên nói. Hừ cái gì hừ, bà cô là đến cứu chữa cho người đấy. Bộ dáng tuyệt đối tựa như nữ lưu manh. Thiết Hùng cũng bị sự thay đổi của Hoa Mai làm đến ngẩn ngơ, ta mù mắt rồi, nữ lưu manh này với thiếu nữ điềm đạm, dịu dàng vừa nãy tuyệt đối là hai người. Thiết Hùng không biết rằng trong Trương Thánh Quân Hoa Mai rất nổi danh, không chỉ vì dung mạo xinh đẹp, y thuật cũng rất tốt, mà còn là độ thay đổi sắc mặt của nàng. Có một lần binh sĩ trêu ghẹo nàng, kết quả liền bị nàng chỉnh đến một tháng không thể xuống giường. Hoa Mai dịu dàng, đúng, thế nhưng với điều kiện là ngươi không chọc đến nàng đây. Hoa Mai mặc kệ Thiết Hùng ngồi xuống quan sát hắn, nhìn tổng thể thật khủng bố, nhưng thể chất của Thiết Hùng rất tốt, vài vết thương nhỏ đã triệt để cầm máu, chỉ còn vài vết thương lớn vẫn còn cần được sơ cứu. Hoa Mai lấy ra rượu mạnh tẩy đi vết thương, rượu vừa chạm vào da thịt Thiết Hùng liền cảm thấy một cảm giác đau xót lên đến tận não, hắn không kiềm được liền rên lên một tiếng. Hoa Mai liền vỗ vào tay hắn làm Thiết Hùng đau đến nghe răng. Nam Yên, để bà cô nhanh chóng làm việc còn đi nghỉ ngơi. Tuy thô bạo nhưng phải nói rằng tay nghề của Hoa Mai rất tốt, rất nhanh liền đã băng xong các vết thương, không những vậy Hoa Mai còn thắt trên đầu của Thiết Hùng một cái nơ xinh đẹp đây, nhìn hắn hiện giờ chả khác nào một món quà được bọc vải trắng cả. Hoa Mai đắc ý nói, tốt rồi, rất xinh đẹp. Thiết Hùng trợn trừng mắt, mặc dù hắn không thể nhìn thấy nhưng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng của mình như thế nào, nếu để những tên đồng tộc thấy được tuyệt đối sẽ bị cười đến rụng răng mất. Thiết Hùng thật muốn phản kháng nhưng tay chân hắn đều bị cột chặt, chỉ đành chấp nhận số phận mà thôi. Ngược lại Hoa Mai lại cười rất vui vẻ, mọi mệt mỏi dường như bị quét sạch. Âm thanh kỳ lạ từ trong bụng Thiết Hùng phát ra, mặt da của hắn khẽ đỏ lên, thế nhưng vì da hắn đen nên Hoa Mai tuyệt nhiên không thấy được. Hoa Mai quan tâm hỏi, người nói bụng sao? Con hỏi, chiến đấu từ đêm qua đến giờ, lại bị trọng thương, cơ thể hắn cần đại lượng năng lượng bổ sung lại trả đói sao? Hoa Mai móc từ trong chiếc túi trước của tạp dề trắng ra một cái bánh bột gạo, bóc ra đưa đến trước miệng Thiết Hùng khẽ nói, cho ngươi. Thiết Hùng khẽ liếc nhìn lên gương mặt Hoa Mai, đôi mắt rất sáng, chân thành, nàng thật tâm quan tâm đến hắn, lớn lên trên thảo nguyên, một vùng đất tàn nhẫn, nhược nhục cường thực, hắn đã dẫm lên biết bao nhiêu người để thượng vị, chưa từng có ai quan tâm hắn ngoại trừ Thiết Bảo, hắn cũng không quan tâm đến ai ngoại trừ cha mình, còn những người khác, dù là đồng tộc nếu cản đường hắn hắn cũng sẽ không lưu tình mà đạp xuống. Còn vị thiếu nữ lạ mặt người Việt này, bọn hắn là địch nhân, sao lại quan tâm đến hắn? Phản phất như hiểu được ý nghĩ của Thiết Hùng, Hoa Mai nở nụ cười nói, ta là y sĩ. Trước mặt ta không có địch nhân, chỉ có tính mạng con người là quan trọng nhất. An đi, đừng để công sức của ta kéo lại mạng sống của ngươi bị uổng phí. Thiết Hùng nhìn nàng thật lâu, như để xác nhận độ thật tâm trong lời nói, lát sau hắn khẽ há miệng cắn một cái liền nuốt trọn được cái bánh bột. Hoa Mai híp mắt lấy tay vướt ve đầu hắn như vướt một con chó nhỏ nói. Nghe lời, vậy mới ngoan. Thiết Hùng lại trợn mắt. Ta không phải là chó nha. 22 ta là đường phân cách 20. Bên trong soái trướng Thiết Hán Cơ ngồi vị trí chủ vị, bên cạnh là Quách Nhân Quý. Lang Cư vén màn lên đi vào bên trong nói. Bẩm đại nhân, đã đương Thiết Bảo tướng quân đến. Hai binh sĩ liền áp giải Thiết Bảo đi vào bên trong. Thiết Bảo đầu tóc rũ rượi, trên người vẫn còn tràn đầy vết máu, gương mặt hôi bại bị ép quỳ xuống trước mặt Thiết Hán Cơ. Thiết Bảo, ngươi biết tội của ngươi hay chưa? Thiết Hán Cơ vô bàn quát. Thiết Bảo dập đầu nói. Thần lĩnh binh thất bại, mong đại nhân giáng tội. Thiết Bảo biết con đường công danh của hắn đến đây liền chấm dứt, toàn quân tiên phong gần như bị diệt, Thiết Hán Cơ cũng sẽ không cần hắn nữa. Thiết Hán Cơ quát. Thiết Bảo ngu dốt, đưa ra kế sách ngu xuẩn, linh binh bất lực chôn vùi 3000 binh tốt của Tây Gota. Nay xử chém, lột bỏ toàn bộ công danh. Cái gì? Xoẹt. Thiết Bảo chưa kịp phản ứng, Lang Cư ở phía sau liền vung đao xuống, đầu Thiết Bảo lập tức lăn lóc dưới đất, đôi mắt trừng trừng nhìn Thiết Hán Cơ, không tin rằng người chủ tử mà hắn trung thành bấy lâu lại đối xử với hắn như vậy. Hắn không ngờ một đống tội danh lại chụp xuống đầu hắn như vậy. Thực ra Thiết Hán Cơ chính là cần một con dê thế tội, hy vọng hắn xây dựng tại Đông Thành chính là dựa trên những chiến công vang dội. Thất bại này lại như một cái tát thẳng vào mặt hy vọng của hắn, chẳng lẽ hắn nhận mình lĩnh binh thất bại hay sao? Đương nhiên chuyện tốt này sẽ được đổ lên đầu của Thiết Bảo rồi. Dù sao người chết rồi cũng không thể cãi được điều gì. Thôi thì cứ để Thiết Bảo cống hiến cho hắn tác dụng cuối cùng đi. Chương 216, viện binh đến. Lang Cư nhìn đầu Thiết Bảo lăn lóc dưới đất trong lòng vô cùng thỏa mãn. Ngày xưa Thiết Bảo vài phong biết bao, Lang Cư đứng trước mặt hắn chỉ là một con chó không khác, thế nhưng bây giờ hắn lại tự tay chạm lấy đầu của Thiết Bảo. Điều này làm trong lòng Lang Cư vô cùng sung sướng. Lang Cư, kể từ nay ngươi sẽ đảm nhận thay trọng trách của Thiết Bảo, đừng để ta thất vọng. Thiết Hán Cơ đông nhiên nói. Lang Cư nghe vậy chợt cuồng hỉ, đảm nhiệm trọng trách của Thiết Bảo hắn ít nhất cũng có thể trưởng quả gần 10.000 quân, sau chiến tranh càng có thể nhận nhiều vật từ để phát triển hơn. Lang Cư liền quỳ một chân xuống tuyên thệ. Thuộc hạ nhất định không để đại nhân thất vọng, sẽ là thanh đao nhọn để giết chết đám đại việt kia. Thiết Hán Cơ gật đầu nói. Tốt lắm. Hiện tại ngươi ra bên ngoài tuyên bố toàn quân tên ngu dốt Thiết Bảo đã bị ta xử tử, các binh sĩ nghỉ ngơi tốt vài ngày, chúng ta sẽ lại tấn công Đại Việt. 22 ta là đường phân cách 20. Hoa Mai vừa đi không lâu, Trần Khánh Dư và Nguyễn Hiển cũng đến nơi giam giữ Thiết Hùng. Nhìn Thiết Hùng bị bó thành một cái hộp quà, trên đầu còn thắt nơ, hai người không khỏi bật cười. Thiết Hùng vẻ mặt túng quẫn, nhưng không biết làm gì, chỉ đành nằm đó hừ lạnh một tiếng. Trần Khánh Dư lấy một cái ghế ngồi đối diện Thiết Hùng, Nguyễn Hiển thì đỡ Thiết Hùng ngồi dậy. Tội nghiệp thiếu niên mới chỉ 13 tuổi, kéo thân hình đồ sộ như con gấu của Thiết Hùng cũng phải dùng hết sức bình sinh. Xong việc, Nguyễn Hiển cũng lấy một cái ghế ngồi bên cạnh Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư nhìn thân hình to lớn của Thiết Hùng cũng có thể đoán được đây là một manh tướng, hắn hứng thú hỏi: "Người tên là gì?" "Thiết Hùng." Thiết Hùng trả lời gọn gàng, sự kiêu ngạo của một dũng sĩ thảo nguyên không cho phép hắn giấu giếm tên mình với kẻ thù. Trần Khánh Dư lại hỏi: "Ngươi là chỉ huy của đám quân tấn công doanh trại của ta?" "Không phải." Trần Khánh Dư ồ lên một tiếng. Hắn lại nói tiếp: "Ngươi biết vì sao Tây Gốt tấn công Đại Việt sao?" Thiết Hùng khinh thường nói: "Chỉ vì Đại Việt giàu có, An phủ sứ đại nhân tin theo lời Lang Cư nghĩ Đại Việt là quả hồng dễ bóc, vì vậy mới đem quân cướp bóc." Thiết Hùng là có đầu óc, hắn mới không tin lý do đòi đất của Thiết Hán Cơ đây. Chiến tranh đều là xuất phát từ lợi ích, nếu không có lợi ích thì ai lại bỏ nhiều sức người, sức của ra vậy để chiến tranh đây? Thiết Hùng lại nết miệng lên nói: "Thế nhưng rất rõ ràng bọn họ đã đánh giá sai thực lực Đại Việt." Trần Khánh Dư nghe vậy cũng mỉm cười, người này thật hợp khẩu vị của hắn đây. Trần Khánh Dư nói: "Ngươi hẳn có thể nhìn thấy kết cục của cuộc chiến tranh này. Đại Việt ta được trị vì bởi thừa mệnh hoàng đế anh minh thần võ, dân chúng âm no, quân đội mạnh mẽ, các ngươi không thể chiến thắng được. Nay ta đại biểu Đại Việt mời ngươi trở thành một phần tử Đại Việt, tuy không thể treo tước vị cao, nhưng một chức tướng quân là không thiếu ngươi. Thế nào?" Thiết Hùng bật cười, người này cũng quá thật thà đi, lại có kiểu chiêu hàng như hắn sao? Thiết Hùng vốn là con trai Thiết Bảo, thân phận cao quý nhường nào lại có thể đầu hàng. Thiết Hùng dửng dưng nói: "Ngươi nằm mơ đi thôi, muốn ta đầu hàng ngươi, trừ khi Tây Gốt diệt vong." Trần Khánh Dư gật đầu đứng lên nói: "Tốt, vậy ta sẽ để ngươi sống cho đến khi nhìn thấy Tây Gốt diệt vong." Nói rồi liền đi thẳng ra ngoài. Trần Khánh Dư không nhiều lời, người như Thiết Hùng khả năng chiêu một không cao. Ngược lại hắn hiểu tính cách của bệ hạ, bị Tây Gốt đánh đến ít bệ hạ nhất định sẽ báo thù, nhìn quân đảo sát đi, không phải cũng là như vậy sao? Phòng tuyến sông Cầu được 3 ngày nghỉ ngơi yên ổn quý giá, bên bờ Nam 30.000 quân Tây Gốt xây dựng 2 tòa doanh trại vững chắc, bên bờ Bắc quân Đại Việt cũng ra cố phòng tuyến sông Cầu. Hàng ngày hai bên buồn buồn lại ra bờ sông mắng nhau vài tiếng, bắn vài mũi tên sau đó liền ai về nhà nấy nấu cơm. Đến sáng ngày thứ tư cuối cùng điều mà quân Đại Việt mong mỏi đã đến. Từ phía Bắc một đoàn quân kéo dài đến vài dặm đi đến phủ Triệu Phong, Long Tinh Kỳ tung bay trong gió. Đi đầu đoàn quân là một đội du kỵ binh, bên ngoài mặc áo da lông, bên trong là giáp da, có khảm những mảnh kim loại, mũ trụ có thêm một tấm vải che cổ. Đây chính là đội du kỵ binh của Mông Quốc, đi đằng sau du kỵ Mông Quốc là một đội thiết kỵ của Đại Lý Quốc, theo sau là hai đội bộ binh của Tống Quốc và Trung Quốc, cuối cùng là 10.000 quân Đại Việt. Lần này Lý Anh Tú đã tổng động viên toàn bộ lực lượng có thể tại Thăng Long, tổng cộng hơn 16.000 người tập trung trong vòng 3 ngày lập tức xuất phát đến phủ Triệu Phong. Ngoại trừ Trần Quốc Tuấn được phong làm Trấn Nam Thượng tướng N đi cùng Trần Quốc Tuấn còn có hai vị quan văn mà Bùi Quốc Khái, Lý Đạo Tái. Ngoài ra lần này Lý Anh Tú cũng rất chú trọng còn phái cả Ngô Tuấn dẫn theo 100 Thiên Long Vệ theo quân. Nếu nói trong các quân của Đại Việt hiện tại lực lượng tinh nhuệ nhất thì đó chính là Thiên Long Vệ, chỉ là những người này hoạt động trong bóng tối, bình thường không ai biết bọn họ là ai, đón quân ở đâu, số lượng bao nhiêu. Kể cả ám bộ cũng không biết, chỉ có Lý Anh Tú và Ngô Tuấn biết được. Nghe tin viện quân đã đến, Trần Khánh Dư và Nguyễn Hiền lập tức trở về phủ Triệu Phong cùng Tô Hiến Thành chờ đón đại bộ đội. Trần Quốc Tuấn nhìn thấy Tô Hiến Thành chờ đợi trước cổng thành Triệu Phong liền lập tức thúc ngựa chạy nhanh đế, ông xuống ngựa ôm quyền túi chào Tô Hiến Thành nói: "Bái kiến Tô đại nhân." Cả hai người đều là được Triệu Hoàn đến, lưu giữ ký ức kiếp trước, Trần Quốc Tuấn đối với Tô Hiến Thành một mực rất kính trọng, để Tô Hiến Thành chờ đợi Trần Quốc Tuấn cũng thấy không tiện. Tô Hiến Thành thì không biết Trần Quốc Tuấn, nhưng qua lời của những vị đại thần xuất thân từ triều Trần thì đối với công tích của Trần Quốc Tuấn cũng vô cùng khâm phục. Lúc này Ngô Tuấn cũng đi đến túi chào Tô Hiến Thành: "Các vị tướng quân vất vả, mời vào trong thành bàn chuyện." Tô Hiến Thành vội nói: "Dù sao đại quân chắn trước cửa thành cũng gây cản trở không nhỏ." Trần Hưng Đạo liền nói: "Tô đại nhân chờ một chút, bệ hạ có thánh chỉ." Nói rồi liền quay sang Bùi Quốc Khái gật đầu một cái. Bùi Quốc Khái hai tay cầm thánh chỉ giơ cao quá đầu hô lớn: "Tô Hiến Thành, Trần Bình Trọng, Trần Khánh Dư, Nguyễn Hiển tiếp chỉ." Ba người cùng các viên quan phía sau lập tức quỳ xuống. Bùi Quốc Khái đọc lớn: "Tô Hiến Thành có công an dân ban thưởng 10 tấm lụa, 20 quan tiền bốn. Phong Trần Khánh Dư làm chỉ huy thiêm sự, Nguyễn Hiển làm tuyên úy đồng chi, phong Lý Đạo Tái làm tham mưu. Mong các khanh không phụ lòng chấm đánh bại kẻ thù ra khỏi bờ cõi nước ta." Khâm thử. Một loạt ban thưởng khích lệ, sau đó lại phong chức vụ. Sau khi đọc xong thánh chỉ, mọi người đứng lên. Trần Quốc Tuấn mới hỏi: "Tô đại nhân, Trần Bình Trọng sao lại không thấy?" Tô Hiến Thành lắc đầu nói: "Mời các vị tướng quân theo ta." Bên trong phòng Trần Bình Trọng vẫn còn đang hôn mê, những ngày qua đều dựa vào rất nhiều dược liệu quý giá để duy trì mạng sống. Trần Quốc Tuấn nghe Tô Hiến Thành thuật lại mọi chuyện liền không khỏi cảm khái: "Trần Bình Trọng thật xứng danh con cháu Đông A, kiếp trước vẫn thế, kiếp này vẫn vậy." Tô Hiến Thành nói: "Trần tướng quân đừng quá lo lắng, tin tưởng Trần tướng quân sẽ vượt qua được." Trần Quốc Tuấn sau đó liền tổ chức một cuộc họp ngay tại nha môn tuyên phủ sứ. Trong căn phòng lớn, một mô hình sa bàn được dựng lên biểu hiện trận địa giữa hai bên, Trần Khánh Dư liền thuật lại toàn bộ cuộc chiến vừa qua. Nô Tuấn nghe xong, lại nhìn lại sa bàn khẽ gãi đầu nói: "Không hiểu sao ta lại thấy trận hình này rất quen thuộc đây." Trần Quốc Tuấn đen mặt: "Rất quen thuộc bởi vì kiếp trước ngươi chính là bày ra một phòng tuyến ý chan như thế này nha, hơn nữa còn là trận thế lớn hơn, mưu đồ lớn hơn, đánh cho Tống Quốc Giang rơi đầy đất đây." Nô Tuấn nói: "Theo ta đại quân có thể đóng tại núi Diệu Linh, nơi này cao nhất trong các ngọn núi, lại nằm giữa phòng tuyến, có thể quan sát toàn bộ phòng tuyến mà cử quân cứu viện đi cùng gần." Quả nhiên, Trần Quốc Tuấn thầm hô: "Kiếp trước Lý Thường Kiệt chính là chia quân ra thành các trại đóng giữ trên phòng tuyến sông Như Nguyệt, đại quân thì đặt ở phủ Thiên Đức, một vị trí có thể chặn mọi ngả đường về Thăng Long, vừa có thể chi viện cho phòng tuyến từ nhiều hướng, hiện tại núi Diệu Linh nằm vị trí cũng gần giống như vậy." 25. Sự kiện chém thiết bảo chính là dựa trên trận chiến giữa Lý Thường Kiệt và quân Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt. Miêu Lý là tướng của Quách Quỷ Hiến kê chọn một đoạn sông mà quân Đại Việt không phòng thủ bắt cầu phao vượt sông. Khi Miêu Lý vượt sông đi được một đoạn thì quân Đại Việt mai phục ở núi Thất Diệu đổ ra đánh, Miêu Lý chạy thoát về bờ sông thì cầu phao đã bị phá, Lý Thường Kiệt lần nữa đổ quân ra đánh. Miêu Lý được cứu trở về nhưng sau đó liền bị Quách Quỷ chém đầu. Chương 217, trận sông Cầu, 1. Quả thực hiện tại so sánh lực lượng Đại Việt thua thiệt rất nhiều so với Tây Gốt. Phía bên kia Tây Gốt có đến hơn 30.000 quân, trong đó có hơn 25.000 là kỵ binh tinh nhuệ, trong khi đó Đại Việt cộng cả quân tiếp viện vừa tròn 20.000 quân, trong đó 5.000 là tân binh, dân binh, 5.000 lính đánh thuê Tống Quốc có thể không bàn đến lực chiến đấu, số binh sĩ có thể hình thành sức chiến đấu thực tế cũng chỉ có hơn 10.000 người. Do đó hiện tại tấn công cũng không phải là thượng sách, phòng thủ tiêu hao sinh lực địch mới là phương án được cả Trần Quốc Tuấn và Lý Thường Kiệt thống nhất. Nếu cho ta thêm 1 vạn thủy binh ta tuyệt đối có thể đánh cho bọn hắn cút khỏi nước ta. Nô Tuấn vô bản tức giận nói. Kiếp trước Lý Thường Kiệt phòng thủ sông Như Nguyệt mỗi điểm phòng ngự đều có một thủy trại của thủy quân, chính những thủy quân này vừa giúp quân chủ lực đánh bại các trận tấn công của Quách Quỷ, vừa chở quân Đại Việt phản công sang bờ nam sông Như Nguyệt. Thế nhưng hiện tại không có. Thủy quân Đại Việt hiện tại cũng chỉ có Bắc Hải Hải Sư, Thần Sách quân cũng có thể tính thành một nửa thủy quân, thế nhưng hai cánh quân này hiện cũng ở quần đảo sát, mà dù ở Đại Việt đi chăng nữa bọn hắn cũng không thể đi từ Bắc Hải hoặc Lục Giang để đến sông Cầu được. Thế mạnh hiện tại của Đại Việt có thể trông đợi chỉ là hỏa khí mà thôi. Trần Quốc Tuấn nói: "Tốt rồi, vậy nếu các tướng không có ý kiến vậy chúng ta đồng ý với chiến lược của Ngô Tuấn." Quân binh chia làm 4 bộ phận, hơn 16.000 quân chia làm 4 đường. Đạo thứ nhất do Trần Khánh Dư chỉ huy với 2.000 quân phòng thủ vùng thượng lưu. Trần Quốc Toản tiếp tục thống lĩnh Trương Thánh quân phòng thủ vùng trung lưu, phần hạ lưu Nguyễn Hiển chỉ huy với 4.000 quân. 10.000 quân còn lại sẽ do bản tướng và Ngô Tuấn sẽ đóng tại núi Diệu Linh. Nếu có điểm nào bị phục kích lấy pháo sáng làm hiệu, bản tướng sẽ lập tức chi viện. Tuân lệnh tướng quân. Chúng tướng đồng thanh đáp. Trần Quốc Tuấn lại quay sang đối với Tô Hiến Thành nói: "Tô đại nhân, việc hậu cần, quân nhu xin Tô đại nhân và Bùi Quốc Khái có thể giúp bản tướng lo liệu sẵn sàng." Tô Hiến Thành gật đầu nói: "Trần tướng quân yên tâm, phủ Triệu Phong hiện tại tuy gánh vác nặng nề nhưng tuyệt đối sẽ không để tướng sĩ phía trước gặp khó khăn. Phủ Triệu Phong hiện tại tập trung đến mấy chục ngàn dân chúng của cả xứ Thuận Hóa, vấn đề nhu yếu phẩm hàng ngày cho dân chúng vô cùng căng thẳng, có thể nói toàn bộ phủ Triệu Phong phải căng sức ra để giải quyết được vấn đề an dân. Tuy Thăng Long cũng đã bắt đầu gửi vật tư đến, tuy nhiên đường xa, vật tư lại nặng, vận chuyển đến phủ Triệu Phong cũng rất mất thời gian, từ giờ cho đến lúc đó toàn bộ gánh nặng hậu cần đều phụ thuộc vào cả phủ Triệu Phong." Đại nhân, Trần tướng quân đã tỉnh lại." Bỗng nhiên từ bên ngoài một tên nha dịch vui mừng chạy vào bên trong nói, trong mắt bọn họ Trần Bình Trọng hiện tại chính là thần tượng, hiện tại Trần Bình Trọng tỉnh lại tin tức truyền ra toàn quân tuyệt đối vui mừng. Quả nhiên vừa nghe nói như vậy cả căn phòng liền vui vẻ hẳn lên, Tô Hiến Thành nói: "Đi, chúng ta đi thăm Trần tướng quân." Lúc mọi người đi đến Phạm Công Bân đã ở bên trong phòng đang bắt mạch cho Trần Bình Trọng. Hắn đã tỉnh, sắc mặt tuy còn kém vô cùng nhưng chung quy lại cũng đã tỉnh, không còn cần phải lo lắng về tính mạng. Nhìn thấy mọi người đi vào Trần Bình Trọng liền cố gắng gượng dậy, Trần Quốc Tuấn nhanh chân bước đến ấn vai hắn nói: "Trần tướng quân dũng cảm xả thân vì nước, không cần phải đa lễ." Trần Quốc Tuấn và Trần Bình Trọng là người cùng một thời với nhau, thế nhưng lúc Trần Bình Trọng mất thì Trần Quốc Tuấn cũng không phải quá thành danh nên cũng không có cảm giác quá lớn như những vị tướng sau này. Thế nhưng dù sao cũng là người quen biết, nói chuyện với nhau cũng dễ, Trần Bình Trọng hỏi: "Trần vương gia, không biết tình hình chiến sự như thế nào rồi?" Hắn vẫn theo thói quen gọi Trần Quốc Tuấn bằng tước vương của kiếp trước, không biết lúc kháng chiến chống Nguyên Trần Quốc Tuấn mang tước gì, nhưng thiết nghị ông kế thừa tước vương của Trần Liễu nên gọi như vậy. Trần Quốc Tuấn ngồi xuống cạnh giường nói: "Trần tướng quân yên tâm, kẻ địch đã bị quân ta cầm giữ tại phòng tuyến sông Cầu, quân tiếp viện ta cũng đã mang đến." Trần Bình Trọng nghe vậy cũng thoáng yên tâm. Trần Quốc Tuấn quay sang hỏi Phạm Công Bân: "Phạm thái y, không biết tình hình của Trần tướng quân như thế nào?" Phạm Công Bân mỉm cười nói: "Trần tướng quân đã hoàn toàn vượt qua nguy hiểm, hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng, 1-2 tháng sau liền có thể bình phục. Hiện tại hạ quan sẽ kê đơn thuốc cho Trần tướng quân." "Tạ ơn Phạm thái y." Trần Bình trọng cảm kích nói. Trần Khánh Dư nhìn ánh mắt có chút hâm mộ. Hắn cũng bị thương, thế nhưng không thể hoàn toàn trị khỏi như Trần Bình trọng, cánh tay của hắn xem như bị phế bỏ, đời này cũng khó có thể lần nữa cầm thương ra trận. Trần tướng quân, không ngại ta hỏi tướng quân một vài câu chứ? Nô Tuấn lên tiếng nói. Nô Tuấn là chỉ huy thiêm sự điện tiền quân, Trần Bình trọng cũng là nhận biết, thế nhưng hắn không biết Nô Tuấn còn là đội trưởng Thiên Long vệ, một phần cơ cấu còn là tình báo đây. Trần Bình trọng đáp. Nô chỉ huy mời hỏi. Nô Tuấn gật đầu nói. Trần tướng quân từng chỉ huy trực tiếp chiến đấu với quân Tây Gốt, không biết đánh giá của ngài về quân Tây Gốt như thế nào? Trần Quốc Tuấn nghe vậy cũng chú ý lắng nghe, dù sao cả hai người bọn họ đều mới đến, còn chưa thể rõ ràng được tình hình địch quân. Trần Bình trọng suy nghĩ một chút liền nói. Nếu nói thực sự đụng độ mà nói thì ta cũng chỉ đánh nhau trực tiếp với quân tiên phong của bọn chúng. Nhưng chỉ một trận đó ta có thể thấy được kỵ binh của bọn chúng cực kỳ tinh nhuệ, giỏi cung tiễn, chiến mã của bọn hắn rất tốt, kỵ sĩ vô cùng dũng mãnh, tinh thần chiến đấu cực cao, quả thực nếu không phải bọn hắn chủ quan, khinh địch thì chúng ta không thể trụ được lâu đến thế. Trần Quốc Tuấn trầm ngâm chợt hỏi. Nếu so với quân Mông thì như thế nào? Trần Bình trọng ngạc nhiên sau đó liền nói. Nếu so sánh quả thực vẫn còn kém hơn một chút. Thế nhưng tuyệt đối không được dùng voi để xông vào đội hình địch. Trần Bình trọng kiếp trước đụng độ với quân Mông, 3 vạn quân Mông đánh cho quân nhà Trần tơi bời hoa lá tại trận Bình Lệ Nguyên, Trần Bình trọng cũng bởi Đoạn Hậu mà hy sinh, ký ức kiếp trước vẫn còn khắc sâu, hơn ai hết Trần Bình trọng hiểu được quân Mông lợi hại như thế nào. Tại trận Bình Lệ Nguyên, đàn voi của nhà Trần dàn trận hình chữ nhất xông lên che chắn cho bộ binh phía sau, thế nhưng lại bị đội cung khinh kỵ của quân Mông bắn tên vào mắt, hai voi hoảng sợ quay ngược trở lại phá nát đội hình nhà Trần, quân Mông thừa thắng xông lên, quân Trần binh bại như núi đổ. Trần Quốc Tuấn nhận được đáp án của Trần Bình Trọng liền quay sang Tô Hiến Thành nói: "Xin Tô đại nhân giúp ta tập trung toàn bộ số châu cày của phủ Triệu Phong lại, đồng thời tuyển những thợ rèn và thợ mộc khéo tay theo ta lên núi Diệu Linh." Tuy không biết Trần Quốc Tuấn định làm gì, nhưng Tô Hiến Thành lập tức đáp ứng, bởi là vùng đất mới khai hoang châu cày xứ Thuận Hóa tuyệt đối không thiếu, thợ mộc và thợ rèn hai phủ cộng lại cũng có một số. Mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng để Trần Bình Trọng nghỉ ngơi, các cánh quân của Đại Việt nhanh chóng chia ra các nơi để bố trí phòng thủ. Trần Quốc Tuấn dẫn theo Ngô Tuấn và Lý Đạo Tái thành lập một căn cứ tại núi Diệu Linh. Đứng từ trên đỉnh núi Diệu Linh có thể quan sát phòng tuyến cách đó 3 cây số, từ đây đi cứu viện bất cứ một cứ điểm nào cũng nhỉ mất nhiều nhất là nửa giờ đồng hồ. Căn cứ Diệu Linh xây dựng doanh trại săn sát, có kho tàng, có lò rèn công sự bọc phía ngoài. Trần Quốc Tuấn dự phòng nếu phòng tuyến sông cầu có bị chọc phá thì căn cứ Diệu Linh chính là chốt chặn cuối cùng cho Thăng Long. Từ 10.000 quân Trần Quốc Tuấn chia ra làm 2 bộ phận, một bộ phận là kỵ binh, được cấu thành từ kỵ binh cấm quân, khinh kỵ trinh sát, Du kỵ Mông Quốc và Thiết kỵ Đại Lý, cộng lại hơn 1.000 người, giao cho Ngô Tuấn chỉ huy làm lực lượng cơ động. 9.000 quân còn lại do Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Trên các đỉnh núi dọc theo sông cầu, Trần Quốc Tuấn tổ chức lên các trạm gác hướng về bờ nam. Chương 218, trận sông cầu 2. Nhìn địa thế nơi này, Trần Quốc Tuấn không khỏi than thở, tầm nhìn của Ngô Tuấn thật tốt, không phải tự nhiên mà khi phòng tuyến như nguyện được dựng lên, Lý Thường Kiệt liền ở thế bất bại. Ngày mai rất có thể quân địch sẽ tấn công. Ngô Tuấn đột nhiên nói. Trần Quốc Tuấn ngạc nhiên hỏi. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Nô Tuấn không đáp mà liếc sang Lý Đạo Tái. Lý Đạo Tái liền nói. Hạ quan nhìn khí tượng, ngày mai sẽ không trăng, mây nhiều lại không có gió, đêm tối đen như mực, dòng nước cũng sẽ cạn hơn, rất thuận lợi cho việc đánh tập kích. Lý Đạo Tái trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nghiên cứu khí tượng có một tay, Lý Anh Tú đưa Lý Đạo Tái theo quân chính là để hắn kiến nghị, tham mưu cho chủ soái. Dù chiến tranh cổ đại hay chiến tranh hiện đại cũng vậy, thiên thời là một yếu tố không thể nào bỏ qua, chỉ là thời hiện đại thì có vệ tinh. Chỉ cần ở nhà coi dự báo thời tiết, thời cổ đại thì phải dẫn theo người như Lý Đạo Tái vậy, không phải tự nhiên ngày xưa các nhà thiên văn đều rất được trọng vọng. Trần Quốc Tuấn nghe liền cảm thấy có lý, dù sao thuận lợi như vậy gặp hắn cũng sẽ tổ chức tập kích. Trần Quốc Tuấn lại hỏi, nếu vậy chúng sẽ làm sao có thể đánh sang bờ bên này? Lại chúng sẽ đánh vào đâu? Nô Tuấn nói, ta đoán chúng sẽ đóng bè lớn để chở quân sang sông, dù sao bắt cầu phao sẽ rất mất thời gian, đồng thời sẽ để lộ vị trí. Trần Quốc Tuấn lại lắc đầu nói, ta lại không nghĩ như vậy. Nước sông cạn xuống chúng sẽ dùng kỵ binh để vượt sông, và nơi chúng tập trung đánh sẽ là vùng trung lưu này. Nơi này khúc sông không rộng và sâu như vùng hạ lưu, lại không chạy quá mạnh như vùng thượng lưu, rất thuận lợi cho kỵ binh vượt sông. Kiếp trước 3 lần đối mặt với kỵ binh Mông Quốc, Trần Quốc Tuấn biết khả năng vượt sông của kỵ binh du mục lợi hại đến thế nào, chỉ cần khúc sông không quá sâu, nước chảy không quá xiết, bọn hắn liền cưỡi ngựa, dùng cung tên bắn xuống dưới sông, nơi nào mũi tên không nổi lên tức là nơi đó cạn có thể vượt quá, gần như không một đoạn sông nào có thể chặn lại được vó ngựa của kỵ binh Mông Quốc. Dừng một chút, Trần Quốc Tuấn nói tiếp. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải chuẩn bị 2 tay. Nô Bộ trưởng, ta hy vọng Thiên Long vệ có thể giám sát chặt chẽ doanh trại địch. Ta muốn mọi hành động của bọn chúng đều không thoát được tầm mắt của chúng ta. Nô Tuấn tuy đi theo quân nhưng không giống như Lý Đạo Tái làm tham mưu của đại quân. Nô Tuấn đi theo quân với tư cách độc lập là Bộ trưởng của Thiên Long vệ. Nô Tuấn gật đầu nói. Tuân lệnh tướng quân, ta sẽ lập tức cử người đi. Thiên Long vệ là đơn vị thiện chiến, tinh nhuệ nhất của Đại Việt, được huấn luyện theo phương pháp hiện đại, được trang bị những vũ khí, khí tài hiện đại nhất của Đại Việt, vũ khí lạnh của bọn hắn cũng được làm từ thép tốt nhất, áo giáp thì được làm bằng vảy của lẹ vì ạt thản đao thương bất nhập, thậm chí có thể đỡ được đạn của súng bắn. Thế nhưng để tạo được một bộ giáp này khó khăn vô cùng, cũng chính bởi vì vảy của lẹ vì ạt thản quá cứng. Nô Tuấn phái một tiểu đội 10 người vào chiều tối chọn một khúc sông vắng lặng lẽ vừa sông giám sát chặt chẽ doanh trại địch. Dựa vào các kỹ năng, cộng với ống nhòm hiện đại hơn nhiều so với quân Tây Gốt, Thiên Long vệ có thể giám sát từ xa mà không sợ quân địch phát hiện. Ngày hôm sau, bên phía bờ Nam, qua mấy ngày nghỉ ngơi quân Tây Gốt cuối cùng cũng hồi phục được sĩ khí, ngày hôm qua quân lương vừa được gửi đến, có thể để quân Tây Gốt không lo ăn, lo uống suốt một tháng. Đội vận lương có thể đến nhanh như vậy không thể không kể đến công lao của Đại Việt, bọn hắn làm đường quá tốt rồi, xe lương đi rất dễ, không phải dính xình lầy, tiến lên rất nhanh. Thiết Hán Cơ đột nhiên nghĩ nếu có thể đánh hạ toàn bộ Đại Việt cũng không phải là tệ, dù sao cơ sở vật chất của Đại Việt quá tốt, biến tử vong rừng rậm không phải quá hiểm trở như xưa. Quách Nhân Quý từ bên ngoài vén rèm đi vào nói: "Bẩm đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong." Thiết Hán Cơ khẽ hé ra đôi mắt gật đầu nói: "Tốt lắm, cho triển khai kế hoạch đi." Đến buổi chiều tối hôm đó, một thành viên của Thiên Long vệ đã trở về núi Diệu Linh đứng trước mặt bộ chỉ huy của quân Đại Việt báo cáo: "Bẩm các vị tướng quân, quân Tây Gốt đang bắt đầu dựng cầu phao tại vùng thượng lưu. Tuy nhiên chúng ta phát hiện ra bọn chúng chuẩn bị rất nhiều bè gỗ, mỗi bè chở được đến 500 quân, đang hướng đến vùng trung lưu để tập kết." Nô Tuấn và Trần Quốc Tuấn khẽ mỉm cười, trong mắt hai vị siêu cấp đại bột ánh lên vẻ thống nhất đến kỳ lạ. Ầm, 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 ầm. Giết. Đêm tối, vùng thượng lưu sông cầu, tiếng kêu giết vang lên động trời, quân Tây Gốt lập cầu phao sông qua bờ bắc, quân Đại Việt kêu giết đánh trả, tên lửa bay đầy trời, thỉnh thoảng lại có kẻ bị đạn pháo bắn trúng đến tan xác. Quân Tây Gốt vừa qua đến nửa sông liền bị quân Đại Việt đánh đến bật chạy trở về. Tại doanh trại quân Tây Gốt, Lang Cư đi vào soái trưởng nói: "Bẩm đại nhân, quân Đại Việt phản kháng rất quyết liệt, tập trung tại cứ điểm ước chừng có đến 4-5 ngàn quân, quân ta vừa sang đến giữa sông liền bị đánh bật lại, không thể tiến thêm nửa bước." Thiết Hán Cơ và Quách Nhân Quý trong đôi mắt liền hiện lên vẻ vui mừng. Thiết Hán Cơ nói: "Tốt lắm, truyền lệnh toàn quân chuẩn bị vượt sông." Thiết Hán Cơ chính là Dương Đông, Kích Tây, đánh tại vùng thượng lưu tuy hô hào dữ dội nhưng thực chất cũng chỉ có 2.000 quân, vừa đánh vừa nhử quân Đại Việt mà thôi. Thực chất đại quân chính là do Lang Cư trực tiếp thống lĩnh đánh vào cứ điểm tại giữa sông cầu. 10.000 đại quân chia làm hai bộ phận, 6.000 quân bộ liền chèo thuyền sang, còn 4.000 kỵ binh liền cưỡi ngựa trực tiếp qua sông đúng như dự đoán của Trần Quốc Tuấn. 10.000 quân khác lại là một đội dự bị chờ tiếp viện. "Nhanh lên, tiến tính thôi. Đêm nay không trăng, trời nhiều mây, quả thực rất tối, đưa tay ra không thấy được năm ngón, chỉ có những ngọn đuốc lẻ tẻ bên phòng tuyến của quân Đại Việt như một hoa tiêu làm chuẩn cho quân Tây Gốt tiến đến. Bọn chúng không biết rằng tại bờ bắc bên này rất nhiều quân Đại Việt đã nằm phục sẵn dưới các công sự. Lần này tổ chức phục kích nằm trúng đoạn của mấy ngàn trương thánh quân phòng ngự, không những vậy Trần Quốc Tuấn như dự đoán trước còn tăng thêm cho cứ điểm thêm 2.000 quân, tất cả đều được trang bị súng. Trinh Nương, chút nữa chiến đấu chú ý cúi thấp đầu xuống, cũng đừng xông lên quá cao, đừng quá xính cường." Trần Thư nhỏ giọng đối với người thiếu nữ bên cạnh quan tâm nói. Trong số quân tăng cường cho cứ điểm còn có thiếu sinh quân đến từ diễn võ trường, bởi chưa tốt nghiệp, bọn họ chưa đủ tư cách để nắm giữ một chức vị quan quân cơ sở mà được tổ chức thành một đội do Trần Thư chỉ huy. Thiếu nữ gọi Trinh Nương tuy đêm tối, trên mặt nàng còn bôi đầy nhỏ nổi, thế nhưng chỉ nhìn từ góc cạnh gương mặt có thể nhìn ra dung nhan của nàng liền không đến nỗi nào, thân hình hiểu điệu, đẹp đẽ ẩn hiện trong bộ quân phục bó sát làm người ta không kiềm được nuốt một ngụm nước miếng. Thế nhưng không chỉ có Trần Thư mà nguyên cả diễn võ trưởng đều biết đây tuyệt đối không phải là hiểu điệu thục nữ, mà tuyệt đối là khủng long mẹ. Không biết bao nhiêu lần đám thiếu sinh quân thấy Trinh Nương đánh Trần Thư giang rơi đầy đất tại diễn võ trường. Thế nhưng Trần Thư dường như có máu ương ngược đãi, bị đánh xong tỉnh dưỡng vài ngày lại chui đến học viện để bị đánh lần nữa, điều này khiến các học viên không khỏi khâm phục, tán gái đến mức độ này thì Trần Thư học trưởng phải làm cả thiên hạ bái phục. "Câm miệng, tuy ngươi là chỉ huy nhưng đừng có quá đáng, kẻo ta lại đánh ngươi thành đầu heo." Trinh Nương nghiến răng nói, nếu không phải hiện tại đang phục kích tuyệt đối Trinh Nương sẽ bật dậy nắm cổ áo Trần Thư ném luôn xuống sông. Kể từ lúc nàng từ Giác Long về đến Thăng Long, vào học viện cứ cách vài ngày Trần Thư lại chạy đến tìm nàng, tên này nhìn bề ngoài nghiêm túc nhưng lại rất dai, chọc đến nàng không thích liền bị đánh một trận, thế nhưng hắn da dày, thịt béo, lại được miễn phí điều trị tại bệnh viện nên vài ngày lành lặn lại xông đến tìm nàng. Lần này không biết vì sao bệ hạ lại đặt phái hắn làm thống lĩnh thiếu sinh quân, hơn nữa lý do rất rõ ràng, chấm thấy Trần Thư là thủ khoa tốt nghiệp khóa đầu của diễn võ trường, đối với các học viên có uy tín rất lớn, vì vậy đặt phái Trần Thư làm đội trưởng thống lĩnh thiếu sinh quân theo quân. Y đánh giặc. Bệ hạ chắc không biết Trần Thư bị nàng đánh mấy trận danh tiếng đã sớm thối hoắc đi. Chương 219, trận sông cầu 3. Trần Thư cũng rất bất đắc dĩ, trong mắt mọi người hắn là cận thần thân cận nhất của bệ hạ, là hồng nhân, trong diễn võ trưởng hắn là bậc học trưởng thành tích vinh quang bậc nhất, là thủ khoa của lứa học viên tốt nghiệp đầu tiên. Thế nhưng trong mắt Trinh Nương hắn liền không là gì cả, hay như nàng nói hắn đến con chó nhà nàng nuôi cũng không bằng. Bất đắc dĩ nhất chính là vũ lực của Trinh Nương cao đến khủng khiếp, Trần Thư nếu không dùng toàn lực chắc chắn sẽ bị nàng đánh rất thê thảm, mà dù có dùng toàn lực vẫn là bị thê thảm, chỉ ít hơn một chút mà thôi. Cũng không thể trách Trần Thư bởi Trần Thư thuộc tính của hắn là hộ vệ, vũ lực của hắn chỉ được phát huy cao nhất khi bảo vệ chủ tử của mình hoặc bảo hộ tín niệm hay một thứ gì đó, còn bình thường Trần Thư chỉ có thể xem là một võ tướng xếp hạng A. Ta cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi. Bị Trinh Nương nạt, Trần Thư cũng chỉ biết tiêu nhịu mà lẩm bẩm, thật khó khăn mới xin được bệ hạ đi theo quân, tưởng ở gần có thể bồi dưỡng tình cảm một chút, nhưng hắn sai, hắn chỉ là bị đánh đỡ thảm hơn một chút mà thôi, thế nhưng chỉ cần như vậy hắn cũng có chút vui mừng rồi. Tướng quân có lệnh, toàn quân sẵn sàng. Giao Liên men theo đường hào công sự thông báo cho từng đơn vị, chỉ huy nơi này là Trần Quốc Toản, dù là thiếu sinh quân cũng phải tuân lệnh của đội trưởng Trương Thánh Quân. Các học viên hít một hơi sâu điều chỉnh tâm tình, tay nắm chặt lấy súng chậm rãi đưa lên phía trước, bọn hắn là những binh sĩ tốt nhất trong các quân gửi đến, thế nhưng đây là trận đánh đầu tiên của bọn hắn với vũ khí mới, luyện tập bấy lâu chính là để chờ đợi ngày hôm nay. Toàn thể đội viên bình tĩnh chờ lệnh. Trần Thư lúc này lấy lại phong độ khẽ quát, dù sao đúng như Lý Anh Tú nói, lời của hắn vẫn rất có trọng lượng. Sử dụng hỏa khí lúc này sợ nhất chính là binh sĩ vì tâm lý mà không tuân theo mệnh lệnh, dẫn đến kế hoạch phá sản, Trần Thư một tiếng quát làm cho binh sĩ vững tâm hơn không ít. Bị bom, bị bom. Màn đêm tối đen như mực, chỉ có tiếng nước khua càng ngày càng gần, những binh sĩ Đại Việt gần như nín thở lại, không khí chiến trường tràn đầy sự căng thẳng. Chỉ chốc sau những chiếc bè đầu tiên của quân Tây Gốt cũng đã cập được bờ, thế nhưng chiến lũy Đại Việt xây sát bờ sông, bên ngoài cắm đầy trông, lại có che làm lũy, muốn tiến lên bọn lính Tây Gốt phải chặt bỏ rào chắn ở ngoài đi. Đùng, đùng. Chíu, chíu. Tiếng nổ từ phía sau phòng tuyến của Đại Việt vang lên, từng quả cầu sáng phóng lên trời tỏa ra ánh sáng chói mắt tựa như ban ngày, mặt sông sáng rực lên soi rõ ràng từng bóng người nhao nhao trên mặt nước. Quân Tây Gốt bị pháo sáng của Đại Việt làm cho bất ngờ, bọn hắn không biết đây là thứ gì, thậm chí còn không biết hiện tại phải làm gì. Ngay lúc này, khai hỏa. Ầm, ầm, ầm. Trần Thư quát lớn, ngóc đầu dậy khỏi công sự, súng kíp trong tay nã đạn về phía quân Tây Gốt, như một hiệu lệnh, mấy ngàn thiếu sinh quân và Trương Thánh Quân đồng loạt nổ súng, từ trên các điểm cao đạn pháo cũng trút xuống dưới sông một cách điên cuồng. Chưa bao giờ quân Tây Gốt đối diện với một hỏa lực dày đặc như vậy, dù là lần trước bị phục kích tại bờ Nam số lượng súng, pháo cũng không thể so sánh với hiện tại. Mặt nước bắn lên tung tóe, bè lớn bị đạn pháo 101 ly bắn trúng vỡ ra thành mấy mảnh, cộng với những người trên bè bị hất tung lên trời chia năm, xẻ bảy. Đạn Đại Việt không phân biết kỵ binh hay bộ binh, người chúng đạn đồng loạt ngã xuống. Phản kích, phóng tiễn. Toàn quân xông lên, phá hàng rào của địch. Quách Nhân Quý cưỡi ngựa giữa dòng quát lớn. Lập tức kỵ binh Tây Gốt liền phô diễn sự lợi hại của bọn hắn, mặc dù ở giữa dòng nước bất ổn như vậy nhưng bọn hắn vẫn có thể dương cung bắn về phía quân Đại Việt. A! Tiếng hét thảm trên phòng tuyến Đại Việt vang lên. Một binh sĩ trúng tên vào vai ngã xuống, tuy có công sự che chắn, thế nhưng mũi tên của Tây Gốt quá dày đặc, độ chuẩn sắc cao, lại bắn theo vòng cung, thật khó đề phòng, liên tiếp vài tên binh sĩ ngã xuống liền bị kéo về phía sau. Nhanh chóng xông lên, phá bờ rào. Nhân lúc pháo sáng của Đại Việt đã yếu đi, pháo binh mất đi tầm nhìn, quân Tây Gốt ồ ạt đổ lên bờ, Lang Cư dẫn đầu trong tay cầm theo một thanh cự phủ ra sức vung mạnh, hàng loạt bờ rậu bị hắn chém ra thành hai khúc, quân Tây Gốt điên cuồng phá hủy bờ rậu phía ngoài như trò chơi của một con mèo đánh nhau với ảnh của chính nó trong gương. Càng đánh lại càng thích đây. Chíu, chíu. Pháo sáng lần nữa được phóng lên, pháo binh thấy được mục tiêu lập tức khai hỏa, bọn hắn không nhắm vào những kỵ binh tản mạn trên bờ sông mà nhắm vào những chiếc bè lớn chở chật ních lính, chỉ cần một phát đạn pháo trúng đích chiếc bè tuyệt đối tan vỡ, binh sĩ trên bè kết cục cũng sẽ vô cùng thảm thiết. Tập trung đông, chậm chạp giữa dòng nước, bọn hắn chẳng khác nào một cô trinh nữ đã cởi sạch toàn thân ngoắc tay đối với pháo binh Đại Việt nói, hiếp em đi. Nhảy xuống bè, tất cả thoát khỏi bè. Quách Nhân Quý cũng đã nhìn ra nguy cơ này liền ra lệnh. Thế nhưng tình trạng lại không tốt hơn là bao, quân Tây Gốt không biết bơi, mấy ai lại có can đảm nhảy xuống dòng nước, ở trên bè cũng chết, nhảy xuống nước cũng chết, đa số bọn hắn lựa chọn ở trên bè Nam Mô chiến thần trên cao quân Đại Việt không thấy ta. Đông nhiên từ phía bên kia bờ sông, những cổ máy bắn đá của Tây Gốt cũng bắt đầu khởi động, thế nhưng bọn hắn bắn không phải là đá, mà là hỏa cầu, nhẹ hơn, lại cháy rất dễ dàng bắn sang bờ bên kia. Hỏa cầu đến. Ẩn nấp. Trần Thư quát to lên một tiếng, sau đó liền ôm lấy Trinh Nương bên cạnh nằm sấp xuống chiến hào. Từ trên trời những quả cầu lửa rơi xuống chiến tuyến vỡ tan ra thành từng đốm lửa nhỏ vang ra khắp chiến lũy đốt cháy mọi thứ. Cháy, cháy, cứu ta. Một binh sĩ Đại Việt bị lửa bắn trúng, lập tức liền nằm lăn ra đất dập lửa. Binh sĩ Đại Việt được huấn luyện rất kỹ những trường hợp như thế này, thế nhưng xui xẻo cho hắn thể lửa lại bắt trúng hộp chứa đạn, thuốc nổ đen dẫn lửa lập bốc cháy, cả người hắn biến thành một cây đuốc sống mà không ai có thể cứu được. Tránh ra. Trinh Nương đối với Trần Thư trừng mắt, hắn còn đang đè lên người nàng đây. Tuy là hảo tâm nhưng tiện nghi của nàng làm gì dễ chiếm như vậy. Trần Thư chỉ thấy bên hông đau đớn lập tức lăn sang một bên, Trinh Nương ngồi dậy hừ lạnh nói. Lần này tạm tha cho ngươi. Hỏa cầu nổ tung tuy khí thế rất kinh người nhưng thực sự độ chính xác không vào đâu, trừ khi xui xẻo lắm bị hỏa cầu đập trúng thì mới có thể bị thương, nếu không chiến hào thiết kế theo hình dị tặc, hỏa cầu dù có đập trúng chiến hào thì cũng không thể sát thương được theo diện rộng. Binh sĩ Đại Việt cũng mặc kệ 3721, nhất tề nổ súng giết chết bất kỳ người nào bọn hắn thấy bên dưới sông. Phía trước có bờ trông kỵ binh chưa thể tiến lên được, đành ở giữa dòng bắn tên yểm trợ cho bộ binh phía trước phá đi hàng rào. Quân Đại Việt từ trên chiến lũy dùng súng, pháo bắn xuống ngăn trở bộ binh Tây Gốt xuống lên. Chiến trường đẫm máu, quyết liệt, con số thương vong của hai bên không ngừng gia tăng, pháo sáng, lửa đỏ và máu tô vẽ lên một bức tranh oanh liệt nhưng lại vô cùng thảm khốc. Ầm, ầm, ầm. Trên núi Diệu Linh vẫn có thể nghe tiếng pháo như tiếng sấm dậy tại phòng tuyến sông Cầu. Thiết Hùng bình tĩnh lắng nghe những thanh âm từ chiến trường vọng lại đó, hắn có thể tưởng tượng ra được chiến trường thảm thiết như thế nào, thế nhưng hắn tin tưởng rằng Tây Gốt sẽ chiến thắng. Những ngày qua đối với Thiết Hùng mà nói lại thực sự rất thoải mái, chủ tướng Đại Việt chỉ tra khảo hắn qua loa, hàng ngày hoa mai đến thay thuốc cho hắn, xem thử vết thương có sinh mủ hay không, thỉnh thoảng lại đem cho hắn vài cái bánh bột. Nàng cũng thật kỳ khôi, trong doanh trại này biết bao nhiêu người cố gắng tránh xa hắn, thế mà nàng vẫn một mực chăm sóc hắn đây. Như nàng nói, mạng của ngươi là của ta lấy về, ta không thể để công sức của ta đổ sông, đổ biển. Phụt. Một tiếng nhỏ vang lên, dây thừng cột phía sau lưng hắn đã đứt, Thiết Hùng vứt viên sỏi trong tay ra. Mấy ngày qua hắn một mực dùng viên sỏi để cớ dây thừng, đến mức lòng bàn tay hắn đã rớm máu. Quả thực người Đại Việt quá chủ quan, làm sao có thể trói một dũng sĩ như hắn chỉ bằng một sợi dây thừng đây. Thiết Hùng đắc ý nhưng vẫn không quên ý định của mình, hắn phải trốn đi. Lúc này Đại Việt đang đánh nhau với Tây Gốt ngoài bờ sông, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn thoát đi. 19. Trân trọng thông báo, tác bị bong cờ mở nở gân ngón tay rồi. Chương 220, trận sông Cầu, 4. Bịch, bịch. Thiết Hùng nhanh như chớp từ phía trong lao ra ngoài hạ gục hai binh sĩ canh gác. Thiết Hùng không hạ tử thủ, những ngày qua hắn đã có thời gian yên lặng để suy nghĩ rất nhiều về cuộc chiến tranh này, đối với Đại Việt hắn cũng không còn quá nhiều địch ý. Hoa Mai chăm sóc hắn kỹ càng như vậy, nếu hắn lại giết người Đại Việt, Hoa Mai nhất định sẽ ghét hắn lắm. Thiết Hùng cũng không định tham gia vào cuộc chiến tranh này nữa, trở về đến doanh trại hắn sẽ xin phép cha mình rút quân trở về đi. Thiết Hùng là chiến sĩ cực kỳ tinh nhuệ, thân thủ tài giỏi vô cùng, liền nhanh chóng chạy khỏi núi Diệu Linh. Đúng như hắn dự đoán, quân Đại Việt bị hút theo chiến trường ở phòng tuyến, canh gác ngược lại rất lỏng lẻo. Thiết Hùng một đường chạy đi không gặp quá nhiều sự ngăn cản. Bởi không biết đường đi, hắn chỉ có thể theo âm thanh của pháo nổ mà đi theo. Hắn không dám đi đường cái quan, mà phải băng rừng mà đi. Mất tầm một giờ đồng hồ, Thiết Hùng cuối cùng cũng chạy ra được đến bờ sông. Quay mặt về phía đông lại chính là chiến trường đang vào lúc gác liệt nhất. Cách không xa, Thiết Hùng thấy được sự khốc liệt của cuộc chiến. Quân Tây Gốt hoàn toàn không chiếm được ưu thế so với quân Đại Việt, bị dìm chân giữa dòng sông mà đối xạ, trên trời từng khỏa họ. A cầu như những viên thiên thạch lao xuống địa cầu vỡ tung tóe ra thành hàng chục đốm lửa, dưới mắt sông xác chết trôi nổi lềnh bà lềnh bềnh, tất cả đều là những chiến sĩ tinh nhuệ của Thảo Nguyên, hiện tại phải chôn thân dưới lòng sông lạnh lẽo này. Thiết Hùng đối mặt với một vấn đề nan giải, nước sông tuy nói đã cạn nhưng lại cao quá đầu người, hắn lại không biết bơi, phải làm như thế nào đây? Bình thường trên Thảo Nguyên bọn hắn vượt sông đều dựa vào ngựa, đối với bọn hắn mà nói chỉ cần có chiến mã, mọi thứ đều không thành vấn đề. Chợt Thiết Hùng thấy được những mảnh gỗ nhỏ từ trên thượng nguồn trôi xuống, dường như là một bộ phận của cầu phao bị đánh vỡ liền theo dòng nước trôi xuống đây. Thế nhưng mảnh bè đó còn cách bờ đến hơn 10 mét đây. Thiết Hùng hít sâu một hơi lẩm bẩm nói: "Chiến thần phù hộ." Dứt lời liền lao mình xuống dòng nước lạnh giá của sông Cầu. 18 ta là đường phân cách 15. Ầm, ầm, ầm. Trở lại với chiến trường khốc liệt, khắp nơi trên phòng tuyến đều là người nằm la liệt, bên trên là của Đại Việt, bên dưới lại là quân Tây Gốt. Binh sĩ Đại Việt ngắm bắn, sau đó đưa súng về phía sau cho đồng đội nạp đạn, bản thân lại cầm lấy một khẩu súng khác lại ngắm bắn, lại trả về phía sau, động tác đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Giã pháo cũng đã được đem ra, hàng chục khẩu giã pháo của Trương Thánh Quân bắn đã đến độ hỏng cả nòng không thể bắn tiếp, thế nhưng quân Tây Gốt bên dưới vẫn không hề bị đẩy lùi. Về phần quân Tây Gốt, trải qua những bài học đắt giá được trả bằng máu và sinh mạng, cuối cùng bọn hắn cũng phát hiện ra tập trung lại đông đúc tuyệt đối chỉ có đường chết, nên bọn hắn liền tản đội hình ra. Một số lại lợi dụng công sự của Đại Việt bên dưới để ẩn nấp, khiến hiệu suất của quân Đại Việt giảm sút không ít. Nạp đạn. Trần Thư quát lớn đưa súng về phía sau, tay kia lại cầm lấy một cây súng, động tác này hắn đã lặp đi lặp lại đến mức tay đã mỏi nhừ. Trần Thư nhỏ người lên, vừa định bóc cò, đột nhiên hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, lập tức vung mạnh nòng súng. Keng. Một đầu mũi tên va chạm vào nòng súng liền tóe ra tia lửa bắn ra một bên, Trần Thư sau gáy mắt lạnh, nếu không phải hắn phản xạ nhanh mũi tên vừa rồi tuyệt đối đã đâm thẳng vào đầu hắn, đôi lúc chính giác quan lại cứu người ta một mạng. Phía trên điểm cao, Trần Quốc Toàn vẫn liên tục chỉ huy pháo binh bắn vào các vị trí tập trung của quân Tây Gốt. Bên cạnh là Trần Quốc Tuấn cũng trực tiếp cầm ống nhòm quan sát chiến trường. Lúc này quân Tây Gốt đã đầu nhập vào chiến trường không ít hơn 15.000 quân, Đại Việt cũng đã phải tung ra thêm một đội dự bị 2.000 người, tổng cộng số quân trên phòng tuyến đã lên đến 7.000 người, kể cả pháo binh. Chiến đấu đã diễn ra suốt hơn 2 giờ đồng hồ, vẫn chưa có dấu hiệu gì là giảm nhiệt, vẫn còn đang ở thế giằng co. Bẩm tướng quân, pháo quá nóng, đã không thể bắn tiếp được nữa rồi. Một tên khẩu đội trưởng chạy lại hối hả nói. Nòng pháo quá nóng, nòng giãn ra, thuốc nổ dễ cháy trong nòng rất dễ dẫn đến tạt nòng. Pháo bắn liên tục 2 giờ đồng hồ đã không thể không dừng lại. Trần Quốc Tuấn đứng bên cạnh cũng nghe được lời của khẩu đội trưởng nói liền gật đầu đối với Trần Quốc Toản ra lệnh. Người có thể xuất quân rồi. Tuân lệnh thượng tướng quân. Trần Quốc Toản trao một cái quân lễ, lập tức đi xuống tập kết quân đội chuẩn bị lao ra chiến trường đi. Bên phía sông cầu chiến sự liên tục leo thang, không có pháo binh hỗ trợ, mặt sông tối om, chỉ còn những ánh lửa do hỏa cầu tạo ra, sức sát thương của súng cực kỳ thấp, quân Tây Gốt càng thuận lợi để sông lên mở. Rầm, rầm. Bờ dậu phía ngoài cuối cùng cũng không thể chịu được sự tàn phá điên cuồng của quân Tây Gốt cuối cùng cũng đã đổ sập xuống, phòng tuyến bị đục xuyên một lỗ hổng. Lang Cừ vui mừng quát lên. Hàng rào đã phá, toàn quân xông lên cho ta. Giết. Quân Tây Gốt vui mừng gào thét, bao nhiêu ức chế của quân Đại Việt gây ra hóa thành sự điên cuồng của bọn hắn, quân Tây Gốt nhất tề hướng đến lỗ hổng lao đến. Bên trên phòng tuyến Trần Thư cũng đã phát hiện ra được phía bên ngoài thất thủ, quân địch đang điên cuồng xông đến lập tức ra lệnh. Toàn bộ học viên chuẩn bị cận chiến. Theo lệnh của Trần Thư toàn bộ học viên diễn võ trường lập tức rút ra lưới lê. Các binh sĩ khác cũng cất súng đi, rút gươm chuẩn bị cận chiến. Bắn pháo hiệu cầu viện. Chíu. Một đóa hoa đỏ rực nở trên bầu trời đêm của sông cầu báo hiệu tình thế cấp bách. Trần Quốc Toản nhìn thấy đóa hoa đỏ lập tức giơ tay ra hiệu. Toàn quân, xuất phát. Trên chiến lũy quân Đại Việt không nổ súng, không gian lập tức im lặng, chỉ còn tiếng kêu giết của quân Tây Gốt phía trước càng ngày càng gần. Binh sĩ Đại Việt khép người dưới chiến hào, tay nắm chặt gươm, đôi mắt lăm lăm nhìn về phía trước chờ đợi. Tiếng kêu giết ngày càng gần, Trần Thư quay sang nhìn Trình Nương, trên gương mặt nàng không có chút nào là căng thẳng, ngược lại càng cương quyết và xinh đẹp. Ê, hắn lại nghĩ đi đâu đây? Trần Thư hít một hơi sâu lắng nghe xung quanh, lòng bàn tay nắm lấy lưỡi lê thật chặt, đột nhiên Trần Thư vùng dậy, cánh tay như cái kìm sắt bắt lấy cổ một tên quân Tây Gốt vít xuống chiến hào, tay kia nhanh như chớp đâm lưỡi lê vào cổ hắn, Trần Thư quát lớn. Giết! Giết! Như một hiệu lệnh, toàn thể quân Đại Việt gào thét vùng lên bất ngờ như một bức tường cản lại cơn sóng dữ Tây Gốt đang lao đến. Quân Tây Gốt bị quân Đại Việt bất ngờ từ bên dưới chiến hào lao lên nhất thời bất ngờ, bị giết một cơ số. Xông lên cho ta, cho bọn chúng biết sức mạnh của dũng sĩ Thảo Nguyên. Lang Cơ cuối cùng cũng xông lên được phòng tuyến của Đại Việt, đại phủ trong tay lập tức phát ra uy lực của nó, lưỡi phủ vừa sắc vừa nặng, Lang Cơ sức lực kinh người chém một nhát binh sĩ Đại Việt lập tức bị chia làm đôi. Phòng tuyến Đại Việt bị xé ra, quân Tây Gốt lợi dụng lỗ hổng đó tràn vào ngày càng nhiều. Kỵ binh, tấn công! Hống! Từ phía dưới sông Quách Nhân Quý cũng chỉ huy kỵ binh vọt lên. Không còn hàng rào cản trở, kỵ binh lập tức vọt lên được chiến lũy, trường thương kỵ binh từ trên cao đâm xuống, giết chết binh sĩ Đại Việt, bọn hắn cũng không dừng lại mà vọt qua bên chiến hào đánh về phía trung quân của Đại Việt. Trên mặt lũy mặc dù không quá rộng nhưng kỵ binh vẫn có thể phát huy ra được sức mạnh kinh người của chúng. Trinh Nương vừa chém chết một tên binh sĩ Tây Gốt lập tức túi người xuống, một kỵ binh từ trên đầu nàng vọt qua, thanh trường thương đâm lệch sang trúng một học viên đứng bên cạnh, máu đỏ lập tức bắn lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Tên kỵ binh thuần thục điều khiển chiến mã tiếp đất cũng không thèm quay đầu lại mà vọt thẳng đi. Chết đi! Trinh Nương tức giận từ trong tay rút ra một khẩu súng ngắn quát lớn. Khẩu súng nhả đạn chuẩn xác ghim vào trong thân thể của tên kỵ binh, dư lực làm hắn khẽ ưỡn ngực ra phía trước, sau đó liền rơi xuống mặt đất. Trinh Nương, cẩn thận! Trần Thư quát lớn một tiếng liền phóng lưỡi lê đi xẹt qua cổ của Trinh Nương ghim trúng cổ một tên lính Tây Gốt ý đồ đánh lén Trinh Nương. Nàng giật mình một cái lưỡi đao vung ra chém bay đầu tên lính địch. Sau đó quay lại với Trần Thư sảng khoái nói. Ta thiếu ngươi một mạng. 20. Chút nữa mình sẽ có một cuộc tham khảo ý kiến mọi người tại trang cá ướp mới. Mọi người vào góp ý nhé. Chương 221, trận sông cầu, Nam. Giết. Tiếng gào thét vang vọng cả chiến trường, hai quên quân đội quên mình lao vào nhau, đây là máu và lửa, chết và sống, quân Tây Gốt tràn lên chiến lũy ngày càng nhiều. Quân Đại Việt tuy ít hơn nhưng dựa vào chiến hào mà chiến đấu, bên trong chiến hào chật hẹp, những vũ khí ngắn như lưỡi lê ngược lại phát huy tác dụng. Binh sĩ Đại Việt nhanh như chớp len lỏi qua từ góc của chiến hào ra tay sau đó lập tức rút đi. Ngược lại phía sau trung quân lại bị quân Tây Gốt đánh rất chật vật, 2000 binh sĩ Đại Việt lập thành một thương trận phòng ngự, kỵ binh Tây Gốt không dám lao vào mà chạy phía vòng ngoài liên tục tập kích làm quân Đại Việt tử thương thảm trọng. Giết! Quách Nhân Quý gào lên một tiếng, kỵ binh chia ra thành hai mũi bọc đánh bộ binh Đại Việt, chỉ là thương trận của Đại Việt quá sức lợi hại, giết chết lớp này lại đến lớp khác thế chỗ vào. Phập, phập, phập. Đột nhiên một cơn mưa tên không biết từ đâu trút xuống đội hình kỵ binh của Tây Gốt. Bởi đêm tối đen, chiến trường hỗn loạn, bị mũi tên tập kích bất ngờ quân Tây Gốt lập tức tử thương thảm trọng. Từ phía sau đội hình quân Đại Việt tiếng kêu giết đã vang lên. Toàn quân, tấn công! Trần Quốc Toản cuối cùng cũng đã đến nơi, hơn một dặm đường, di chuyển không quá lâu, nhưng chiến trường như lửa đốt, chậm trễ một phút giây là càng có thêm nhiều người bị hy sinh. Để đánh một trận này, Trần Quốc Tuấn ngoại trừ 5000 lính đánh thuê Tống Quốc phòng thủ tại thượng nguồn, 2000 quân phòng ngự dưới hạ lưu, còn lại hơn 9000 quân tinh nhuệ nhất đều đổ vào đây để chống lại mười mấy ngàn quân Tây Gốt. Ha ha! Quân cứu viện đến, anh em giết chết bọn chúng. Xung phong. quân Đại Việt sĩ khí dâng lên như cầu vồng bắt đầu vùng lên phản kích. Thiết kỵ cấm quân, thiết kỵ đại lý kết thành một đội như một mũi tên xuyên phá chạy dọc bờ chiến lũy, đi tới đâu kỵ binh Tây Gốt liền tan tác đến đó. Du kỵ Mông Quốc lại càng chứng minh bọn họ mới là những kỵ binh du mục hám nhất, kỵ binh Mông Quốc chạy vào ngoài chiến trường liên tục bắn những mũi tên vô cùng chuẩn xác vào kỵ binh Tây Gốt, sau đó liền bỏ chạy, kỵ binh Tây Gốt đuổi theo, nhưng ngựa Mông Quốc tuy thấp bé nhưng lại vô cùng khỏe mạnh, quân Tây Gốt đuổi không kịp, bất ngờ kỵ sĩ Mông Quốc quay người lại, cánh cung căng tròn phóng ra một loạt tên, kỵ binh Tây Gốt đuổi theo lập tức tử thương thảm trọng, chỉ 500 du kỵ Mông Quốc nhưng hiệu suất giết địch vô cùng kinh người. C. Thì trong phút chốc kỵ binh Tây Gốt bị thương vong đã vượt quá 300 người. Ken. Một thanh trường thương đâm đến trước người Quách Nhân Quý, hắn khẽ liếc mặt liền thấy được một viên tướng trẻ tuổi thân mặc giáp bạc, hai bên ngực có hai viên hộ tâm kích sáng loáng, Quách Nhân Quý hừ lạnh một tiếng cũng liền vùng ra trường thương đón đỡ. Tiếng kim loại thanh thúy vang lên, Trần Quốc Toản vô cùng kinh ngạc, hắn nhắm đến chính là một tướng soái của quân địch, tuy hắn chủ động đánh đến, Quách Nhân Quý chỉ là hời hợt đỡ, kết quả lại là ngang bằng chứng tỏ võ nghệ của địch nhân phía trên hắn một bậc. Hai ngựa dừng lại giao thủ, thương pháp của Trần Quốc Toản vô cùng kỷ luật, quy củ, Quách Nhân Quý lại vô cùng lão luyện, mấy lần Trần Quốc Toản đâm đến không an thua, ngược lại còn bị phản kích không ít. Giao thủ hơn 20 chiêu Quách Nhân Quý C. Người lớn nói: "Khá lắm, nhỏ tuổi như vậy võ nghệ đã được như thế, vài năm nữa ngươi chắc chắn sẽ siêu việt ta." Trần Quốc Toản hừ lạnh nói: "Tiếc là ngươi sẽ không thấy được ngày đó." Có quân cứu viện đến, áp lực phía ngoài lập tức được giảm bớt, quân Đại Việt bắt đầu giành được thế trận, dù sao quân Tây Gốt là từ phía ngoài sông đổ bộ vào, còn phải leo lên chiến lũy, phải đối phó với quân Đại Việt đánh bật xuống, thực quá khó để xông lên, chỉ có nơi mà làng cư chiếm giữ được quân Tây Gốt có một lỗ hổng xông lên. "Thiếu sinh quân, theo ta lên." Trần Thư quát lớn dẫn theo vài chục thiếu sinh quân chạy đến, ngoài ra còn có vài võ tăng cũng cùng đi theo hắn. Bằng mọi giá phải bịt lỗ hổng này lại, nếu không quân Tây Gốt sẽ tràn lên ngày càng nhiều, Đại Việt sẽ bị áp đảo về quân số. "Giết!" Trần Thư gào thét, đổi lưới lê thành bội đao, hắn đương nhiên lựa chọn làng cư, người nổi bật nhất trong quân Tây Gốt. "Giết!" Thiếu sinh quân cùng các võ tăng xông lên phía trước, mỗi người đều lựa chọn lấy mục tiêu của mình. Đừng nhìn tên gọi là thiếu sinh quân nhưng thực chất bọn hắn không phải là tân binh mà đều là những lao binh tinh nhuệ từ các quân tuyển vào học viện, võ tăng cũng đều là những người võ nghệ cao cường, một nửa là những người đã từng tham dự trận lục giang sống sót trở về, đây là một cỗ sức mạnh không hề yếu. Bọn hắn vừa xông lên lập tức áp đảo lấy quân Tây Gốt. Lang Cư cảm thấy áp lực, rõ ràng mấy chục người xông đến đều vô cùng tinh nhuệ, hơn hẳn những binh lính hắn vừa chém giết, chiến đấu cũng không còn dễ dàng nữa. Bất chợt Lang Cư nhìn thấy được Trần Thư chém đến lập tức vung lấy cự phủ đón đỡ. Keng. Lưỡi đao lập tức bị cán phủ cản lại, Lang Cư quát một tiếng vung ra cự phủ hướng eo của Trần Thư chém đến, Trần Thư không dám đón đỡ lập tức lui lại né tránh, được thế Lang Cư đột nhiên xông lên một bước, bả vai thúc mạnh vào lồng ngực của Trần Thư. Trần Thư chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đập mạnh vào lồng ngực, thân thể bị đánh văng ra xa đụng vào tường của chiến hào. "Chết đi." Lang Cư đôi mắt khát máu trừng lớn Trần Thư, hắn quát lên một tiếng, lưỡi phủ từ trên cao bổ xuống, Trần Thư vội vã lăn sang một bên, lưỡi phủ sắc bén xẹt qua lưng của Trần Thư cắm sâu xuống mặt đất liền bị kẹt lại. Trần Thư một cước tung ra đá trung lồng ngực của Lang Cư đánh hắn bật ra. Lang Cư trúng đòn lùi ra bốn bước, hắn khẽ vuốt mép má. Khá lắm, hai lần hắn chật vật như vậy lại đều do hai tên người Việt gây ra. Đại Việt kiếp trước chắc chắn có thủ với hắn đây. Lang Cư hướng Trần Thư cười lạnh nói. Khá lắm, nhưng cũng chỉ có vậy. Trần Thư cũng đứng dậy, bàn tay nắm chặt chôi đao nói. Nếu muốn biết có thêm hay không thì nhào đến. Hống. Hai người lập tức lao vào nhau, Lang Cư bị mất đi cự phủ cũng rút ra một thanh loan đao để chiến đấu. Trần Thư đao pháp rất quý củ, khéo léo, ngược lại Lang Cư loan đao lại vô cùng hung mãnh, khát máu. Lang Cư sức mạnh lớn vô cùng, thể hình càng cao hơn Trần Thư một cái đầu chiếm hoàn toàn ưu thế, lưỡi đao liên tục bổ xuống khiến Trần Thư vô cùng chật vật. Dù sao xuất phát điểm của Trần Thư quá thấp, dù có qua diễn võ trường học tập, tiến bộ thành một nhất lưu võ tướng nhưng hạn chế vẫn không ít, so với Lang Cư là dũng sĩ thảo nguyên thực sự vẫn thấp hơn một bậc. Keng, 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 keng. Lang Cư liên tiếp vung ra bốn đao bổ xuống, thân loan đao chém mạnh vào thân đao của Trần Thư. Trần Thư chỉ có thể liên tiếp lui lại phía sau, hắn cảm thấy sức lực chuyển từ thân đao đến tay vô cùng khủng khiếp, hổ khẩu tê dần, thế nhưng hắn không thể buông tay. Chết! Lang Cư gầm lên một tiếng chém mạnh một đao thứ năm, tay phải của Trần Thư chấn động, chôi đao bị đánh bật ra khỏi tay, Lang Cư cười lạnh lưỡi đao lập tức hướng cổ của Trần Thư chém đến. Keng! Thế nhưng giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc Trinh Nương đã kịp thời chạy đến cứu Trần Thư một mạng. Nét mặt nàng lạnh lùng, đôi mắt như hai vì sao sáng soi thẳng vào gương mặt của Lang Cư, răng nàng nghiến ra từng chữ. Dám đánh đội trưởng của ta. Chết. Dứt lời, bội đao liền vung lên tấn công, thân hình mảnh mai vậy mà vung đao cực kỳ dứt khoát, quyết liệt, lưỡi đao của Trinh Nương sáng loáng dưới ánh lửa của chiến trường từ bốn phương, tám hướng liên tục tấn công Lang Cư. Bản thân Lang Cư cũng kinh ngạc vô cùng, nữ nhân này kỳ quái, sức lực vậy mà vô cùng lớn, mấy chiêu qua đều là cứng đối cứng, không những vậy đao pháp lại nhanh vô cùng, đến hắn cũng ăn không tiêu. Lang Cư cảm thấy mình bị đánh mặt, đường đường là một dũng sĩ có số má ở thảo nguyên lại bị một tiểu nữ nhân đánh chật vật như vây. Mặt mũi của hắn phải giấu đi đâu? Hống. Lang cư hét lớn một tiếng, phát tiết toàn bộ phẫn uất, loan đao vung mạnh đáp trả Trinh Nương hỏng lấy lại thế chủ động, thân hình Trinh Nương thoăn thoắt né tranh, kẻ địch đang mạnh, nàng cũng không có ngu mà tiếp tục đối cứng với hắn. 23. Hôm nay bận xem bóng đá nên già trương bị trễ. Chương 222, trận xung cầu, 6. Nữ nhân, ngươi chết chắc. Lang cư tức giận quát lớn, loan đao trong tay càng nhanh, càng mạnh. Trinh Nương tốc độ rất nhanh, liên tục né tránh các đòn tấn công của Lang cư, tuy nhiên không gian xung quanh nhỏ hẹp, bất lợi vô cùng, né qua vài đòn, lối thoát của nàng hoàn toàn bị Lang cư phong tỏa. Keng. Loan đao vừa va chạm, Trinh Nương lập tức bị đánh bật ra ngoài, dù sao từ thể hình, lực lượng Lang cư chiếm ưu thế quá lớn. Chiếm được lợi thế không tha người, vừa thấy Trinh Nương ngã xuống Lang cư lập tức bổ đao chém xuống. Nữ nhân này quá mạnh rồi, hắn không thể để nàng tiếp tục sống được. Keng. Lần nữa loan đao của Lang cư bị cản lại, chỉ còn cách cổ Trinh Nương vài phân. Trần Thư gương mặt đen nhẻm vì khói thuốc súng nở ra hàm răng trắng bóc nói. Thế nhưng nàng ấy không chỉ có một mình đây. Trinh Nương trừng mắt nhìn Trần Thư, gương mặt đen nhẻm, khóe miệng còn dính vết máu, chiến bào loang lổ, thế nhưng không biết sao lần đầu tiên nàng thấy đội trưởng cũng không phải quá tệ đây. Ít nhất vẫn rất đẹp trai. Đang suy nghĩ Trần Thư đã đưa tay đỡ lấy nàng dậy nói. Ta và nàng cùng nhau kết liêu hắn. Thế nào? Trinh Nương nắm chặt lấy tay Trần Thư đứng dậy, sau đó lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Tốt. Hai người đều là những cao thủ, không giả. Nhưng hai người đều biết đánh không lại Lang cư, chỉ có thể hợp sức, bọn hắn cũng không ngu mà solo với một tên da dày, thịt béo, sức mạnh vô song như thế. Xông lên. Trần Thư quát lên một tiếng lập tức xông lên phía trước, Trinh Nương đuổi theo phía sau. Hai người cùng lúc xông lên Lang cư lập tức cảm thấy áp lực gấp bội. Trần Thư và Trinh Nương chưa phối hợp bao giờ thế nhưng lần này chiến đấu lại rất ăn ý, những lần đánh nhau tại diễn võ trường làm hai người dường như có thần giao cách cảm với nhau, người này vừa ra chiêu, người kia lập tức biết phải làm gì, Trinh Nương chủ công, Trần Thư lại phòng ngự, đúng mẫu hình tạ support, a giờ cả gì tim. Lang cư bị cả hai đánh đến chóng mặt, phòng trái, đỡ phải vô cùng chật vật. Chết. Lợi dụng sơ hở Trinh Nương lập tức vung đao chém vào vùng eo của lang cư liếc mắt tránh né đã không kịp, lại bị Trần Thư níu chân, chỉ có thể lách người một chút. Xoẹt. Lưỡi đao sắc bén lập tức vẽ ra một đường máu, Lang cư lảo đảo lùi lại, vết thương bên hông rất sâu, nếu không phải vừa rồi hắn kịp né tránh một chút thì có lẽ đã bị chém ngang lưng. Hai người này nếu tách đôi ra chiến lực không kịp hắn, nhưng hợp lực lại thì chiến lực của cả hai không chỉ tăng lên gấp bội, hắn quả thực đánh không lại. Các ngươi khá lắm, thù này ta sẽ trả. Lang cư vứt lại một câu ngoan thoại sau đó lập tức leo xuống bờ lũy. Trần Thư và Trinh Nương cũng không đuổi theo, phía dưới lũy là rất nhiều quân Tây Gốt, bọn họ cũng không ngu đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết. Trần Thư nhìn Trinh Nương khẽ nở nụ cười, Trinh Nương hừ lạnh một tiếng. Nhìn cái gì nhìn? Giết đi. Sau đó lập tức ngạo kiểu quay đi lao vào chém giết. Trần Thư ngó lên trời, bầu trời đen kịt, không có trăng, hắn cảm thán nói. Hỏi thế gian tình là mẹ nó, dám chém ta. Chết đi. Trần Quốc Toàn khẽ thở dốc, Quách Nhân Quý ngược lại vẫn còn rất ung dung. Quách Nhân Quý là một võ tướng ra đời, có nhiều kinh nghiệm, Trần Quốc Toàn lại tràn trề sức trẻ, nhưng kinh nghiệm của Quách Nhân Quý vẫn hơn một bậc, vừa rồi nếu không phải giáp trụ rắn chắc. Quả thật đã cứu Trần Quốc Toàn không ít lần. Quách tướng quân, quân Đại Việt đang chặn lối ra. Đống nhiên kỵ binh Tây Gốt phía sau hét lớn. Tướng quân Đại Việt đang chặn đường lui. Quách Nhân Quý quay về phía sau, quả nhiên không có Lang cư trấn giữ, quân Tây Gốt liên tục bị đánh lui, trong khi đó quân Đại Việt đã vòng ra phía sau bắt đầu hình thành thế bao vây. Không thể chậm trễ, Quách Nhân Quý hạ lệnh. Toàn quân, rút lui. Kỵ binh muốn rút lui quả thực rất khó để ngăn cản, bọn hắn phi nước đại húc văng những gì cản đường phía trước, vọt xuống chiến lũy. Không cần đến bè vẫn có thể trở về phía bờ nam. Binh sĩ Đại Việt truy đuổi đến sát bờ sông liền dừng lại. Trần Quốc Toàn đứng trên bờ chiến lũy quát lớn. Đại Việt vạn thuế. Đại Việt vạn thuế. Vạn thuế. Vạn thuế. Binh sĩ Đại Việt hào hứng gào thét, trận đánh quá ác liệt, áp lực mà bọn hắn phải đối mặt vô cùng lớn, thế nhưng cuối cùng bọn hắn đã đánh lui quân địch, những tiếng gào thét như phát tiết ra toàn bộ bất ức trong bọn hắn, từ nay bọn hắn không còn là tân binh mà đã chính thức là lao binh. Thu dọn chiến trường. Phút giây hào hứng qua đi, binh sĩ Đại Việt cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục làm nhiệm vụ, đặc biệt là cứu chữa những người bị thương đưa về hậu cứ. Thưa mệnh hoàng đế quý trọng tính mạng của bọn họ đã đưa ra một hệ thống y tế chiến trường vô cùng hoàn thiện, hầu như mọi thứ tốt nhất đều được dành cho chiến trường để níu giữ tính mạng của bọn họ và các chiến hữu. Hiện tại đại chiến qua đi chính là lúc bọn họ chạy đua với thần chết. Thực ra trong chiến tranh thời trung đại đa số người chết chính là bởi không kịp cứu chữa kịp thời, hoặc di chứng do vết thương để lại. Đại Việt có một thể chế y tế dã chiến hoàn thiện, đã hạn chế đến mức thấp nhất con số này. Trần Quốc Tuấn không trở về đại bản doanh ở núi Diệu Linh mà ở lại trên cao điểm chờ đợi. Mãi đến tờ mờ sáng Trần Quốc Tuấn chiến bào đã máu, còn bị rách vài chỗ đi vào bên trong. Trần Quốc Tuấn nhìn thấy giáp của Trần Quốc Toàn bị rách vài chỗ khẽ nhíu mày hỏi. Bị thương sao? Trần Quốc Toàn hơi sửng sốt một chút sau đó nói. Mạc tướng không sao, đã để quân y kháng qua. Chỉ là hôm nay gặp một kẻ địch rất lợi hại, giáp trụ rắn chắc, cứu được một cái mạng. Trần Quốc Tuấn nghe vậy chân mày mới giãn ra một chút nói. Lần sau gặp kẻ địch mạnh liệu sức mà đánh, không đánh được thì phải gọi cứu viện, chúng ta là tướng quân, trên vai mang vận mệnh của hàng ngàn binh sĩ, không thể khinh suất như vậy. Mạc tướng ghi nhớ. Trần Quốc Toàn lập tức nhận sai. Sau đó liền báo cáo chiến quả. Nguyên một đêm chiến đấu đối đầu với hơn 15.000 tên địch, Đại Việt loại khỏi vòng chiến hơn 7.000 người, tuy nhiên bản thân cũng gánh chịu tổn thất không nhỏ. 700 binh sĩ Đại Việt hy sinh, 1.000 binh sĩ trọng thương mất sức chiến đấu, thêm 2.000 binh sĩ khác bị thương phải chuyển về phía sau, tổng thương vong gần 4.000 trên 9.000 người. Trần Quốc Tuấn nghe Trần Quốc Toàn báo cáo xong liền nói. Sắp đặt 2.000 quân phòng ngự, để pháo binh giữ vững cao điểm, Trương Thánh Quân và Thiếu Sinh Quân rút lui về phía sau nghỉ ngơi. Tuân lệnh thượng tướng quân. Trần Quốc Toàn vừa định ra ngoài thì một binh sĩ đi vào quỳ xuống trước mặt Trần Quốc Tuấn. Bẩm tướng quân, một tù binh đã chạy thoát khỏi đại bản doanh. Trái ngược với không khí hân hoang chiến thắng của Đại Việt, đại bản doanh Tây Gốt không khí rất ảm đạm, nặng nề. Khắp doanh trại binh sĩ vứt bỏ vũ khí nằm lăn ra đất vì mệt mỏi, bên trong y doanh thương binh nằm la liệt, rên rỉ, lang y cũng không kịp cứu chữa cho tất cả mọi người. Khác với Đại Việt có một hệ thống y tế hoàn thiện, Thiết Hán Cơ lại không có tiềm lực như vậy, bởi thế thương binh quá nặng thường sẽ bị vứt bỏ lại chiến trường để cho quân địch bù đao. Một số đem trở về cũng không thể cứu chữa được. Đáng ghét, lại thất bại, các ngươi trả lời ta vì sao đã xông lên được chiến lũy lại không thể đánh bật bọn chúng xuống. Bên trong xoáy trướng Thiết Hán Cơ điên tiết đập phá đồ đạc quát lớn. 5.000 quân của hắn cứ như vậy liền không còn, thử hỏi làm sao hắn không tức giận đây. Nhất là khi thắng lợi gần như đã ở trước mắt, chỉ cách một con sông rộng không quá 100 mét, cứ như vậy mà bọn hắn lại không thể vượt qua. Quách Nhân Quý và Lang Cư quỳ ở phía bên dưới cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên chút nào, hiện tại bọn hắn chính là tội thần. Không thấy cái gương trước đó của Thiết Bảo hay sao? Dù là tay chân thân tín nhưng khi cần Thiết Thọ chưa chết thì chó săn cũng phải vào nồi mà thôi. Bẩm đại nhân, con trai của Thiết Bảo là Thiết Hùng đã trở về doanh trại. Đang quỳ ở phía dưới đôi mắt Quách Nhân Quý và Lang Cư sáng lên, xem ra lần này bọn hắn cũng không cần phải chịu tội rồi. Chương 223, giam giữ. Thiết Hùng bị hai binh sĩ Tây Gốt kèm sát đi vào bên trong xoáy trướng. Trên đoạn đường đi từ ngoài vào hắn cảm thấy không khí vô cùng lạ lẫm, những binh sĩ kia nhìn hắn ánh mắt rất kỳ lạ. Dường như có hả hê, cũng có thương hại. Thiết Hùng cũng không nhìn thấy những thân binh của cha mình, không thấy những gương mặt quen thuộc nữa. Đi vào bên trong xoáy trướng, Thiết Hùng nhìn thấy Thiết Hán Cơ ngồi chủ vị, dưới đất đầy dây đồ đạc, rõ ràng là mới bị vị đại nhân này đập phá, đối với tính cách của Thiết Hán Cơ Thiết Hùng vẫn tương đối rõ ràng. Nhìn hai bên lại là Quách Nhân Quý và Lang Cư mà không có cha mình, Thiết Hùng không khỏi nhíu mày, hắn biết Lang Cư là không có tư cách để ở vị trí đó. Thấy kỳ lạ trăm bề nhưng Thiết Hùng cũng hành lễ nói: "Thiết Hùng, bái kiến đại nhân." Thiết Hán Cơ nhìn Thiết Hùng lại càng nhớ đến cháu trai cưng Thiết Lặc của mình. Vì sao người chết không phải là Thiết Hùng mà lại là cháu của hắn đây? Càng nghĩ càng thấy tức giận. Thiết Hán Cơ vô bàn quát: "Thiết Hùng, ngươi có biết tội?" Thiết Hùng một mặt mộng bức, hắn chỉ vừa mới trở về thôi mà. Không đợi Thiết Hùng phản ứng, Thiết Hán Cơ lại lớn giọng hỏi: "Cuối cùng Đại Việt đã cho ngươi lợi lộc gì đến mức ngươi bán đứng vương quốc, bán đứng cả bộ tộc?" Đến lúc này Thiết Hùng có ngu cũng biết Thiết Hán Cơ đang chụp mũ mình, Thiết Hùng phản kháng nói: "Bẩm đại nhân, thuộc hạ và cha bị quân địch phục kích. Thuộc hạ không may bị quân địch bắt, may mắn mới thoát khỏi được doanh trại địch. Ngài bây giờ nói thật là người rét tâm." Thiết Hán Cơ hừ lạnh nói: "Con ngụy biện, ai biết được ngươi là trốn thoát trở về hay đã trở thành gian tế cho chúng. Ngươi đến, bắt hắn giam lại cho ta." Hai tên binh sĩ lập tức nhào đến bắt lấy Thiết Hùng, hắn đương nhiên sẽ không để mặc cho người khác chém giết, lập tức vùng dậy, hai cánh tay như hai kìm sắt nắm chặt lấy cổ áo hai tên lính ném mạnh. Thiết Hán Cơ quát lớn: "Phản rồi, phản rồi, mau bắt hắn lại cho ta." Hàng chục binh sĩ bên ngoài lập tức ập vào. Không gian chật hẹp, song quyền nan địch tứ thủ, Thiết Hùng rất nhanh bị trói gô lại. Quách Nhân Quý và Lang Cư đứng im nhắm mắt như hai pho tượng, có người gánh tội thay cho bọn hắn còn vui mừng không kịp đây. Thiết Hán Cơ cũng không thèm nhìn Thiết Hùng bị đè chặt dưới đất nói: "Giam hắn lại, ngày mai chém đầu tế điện những chiến sĩ đã hy sinh." Một tên lính lập tức nhét một cục vải vào miệng của Thiết Hùng vô cùng thuần thục, chuyện này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần đây. Thiết Hùng bị mang đi, xoáy trướng lần nữa được dọn dẹp lại gọn gàng. Thiết Hán Cơ ngồi xuống điều chỉnh lại tâm trạng nói: "Hiện tại hai lần tấn công, quân ta thương vong thảm trọng, hai người các ngươi có cao kiến gì không?" Quách Nhân Quý và Lang Cư cúi đầu, không nói một lần nào. Đối mặt với quân Đại Việt thực sự quá khó chịu. Vũ khí của Đại Việt quá lợi hại, bọn hắn không thể xếp đội hình đông đúc để chặn qua, đánh đêm không được, đánh ngày cũng không xong, ưu thế kỵ binh của bọn hắn lại bị dòng sông và chiến lũy cản trở, thực quá khó khăn. Thiết Hán Cơ lại nói: "Chẳng lẽ mục đích của Đại Việt chỉ là cầm chân chúng ta ở đây?" Quách Nhân Quý lúc này gật đầu nói: "Thường theo binh pháp, hiện tại bọn chúng cầm chân chúng ta để chúng ta hao tổn lương thực, giờ đã đến cuối hè, nếu kéo dài đến mùa đông đến lúc đó chỉ sợ chúng ta sẽ phải rút lui. Bọn hắn nằm ở phía bắc lục địa, mùa đông chính là có tuyết đấy, lúc đó hậu cần càng khó khăn hơn, trên thảo nguyên màu đồng cũng không thể trồng trọt, Đông Thành cũng không còn dư thừa lương thực để bọn hắn duy trì chiến tranh. Nghe Quách Nhân Quý nói, Thiết Hán Cơ cười lạnh. Ta lại cảm thấy vùng đất mới chiếm được rất tốt đây. Đại Việt cải tạo lại nơi này tốt vô cùng, chúng ta chỉ cần di dân liền có thể. Nếu khống chế được nơi đây, xứ Gồn Lần tuyệt đối sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta. Lúc đó có thể tiếp tục đánh sang Đông Tấn cũng không phải là không thể. Vị trí của Hải Vân Quan là nằm giữa xứ Gồn Lần, nó chẳng khác gì một con dao cắm vào xứ Thảo Nguyên này vậy. Có nơi đây làm tiền đồn, Thiết Hán Cơ hoàn toàn có thể xây dựng lên một căn cứ vững chắc để tiến về phía đông. Lang Cư lúc này bước ra nói. Bẩm đại nhân, trận chiến vừa rồi tuy không thắng lợi nhưng Mạc tướng đã lấy được một số vũ khí của Đại Việt, mời đại nhân xem xét. Nói rồi liền hô một tiếng, thân binh bên ngoài lập tức đem vào một nhóm vũ khí, gồm 2 thanh thai 02, 4 thanh đường đao, 1 cây cung, 1 túi mũi tên, 5 thanh trường thương và 1 túi đạn dược, tất cả đều là thứ bọn hắn đã trộm được trên chiến trường. Thiết Hán Cơ nhìn thấy súng liền cầm lên hứng thú hỏi. Thứ này chính là vũ khí của bọn hắn. Là một cái ống sắt. Sử dụng như thế nào đây? Lang Cư lắc đầu biểu thị không biết, Quách Nhân Quý lại quan tâm đến túi đạn. Hắn bóc một viên đạn giấy, đổ ra thuốc súng bên trong, dùng ngón tay chấm một chấm đưa vào miệng nếm thử. Quách Nhân Quý thử xong liền nói. Đại nhân, bên trong này chính là thuốc nổ, đúng như Mạc tướng nghĩ, bọn hắn dùng thuốc nổ để làm vũ khí, chỉ là không biết sử dụng như thế nào. Thiết Hán Cơ ngạc nhiên chỉ viên đạn nói. Ngươi nói thứ này là thuốc nổ. Đúng vậy, tại phương Đông đã có từ sớm, thứ này bọc vào giấy đốt lên có thể tạo ra tiếng nổ rất to. Nghe Quách Nhân Quý nói, Thiết Hán Cơ trầm ngâm suy nghĩ, lát sau hắn gọi một tên thân binh đến nói. Nhanh chóng đem thứ này về cho quốc vương, chúng ta nghĩ không ra nhưng chắc chắn quốc vương sẽ giải quyết được. Đây tuyệt đối sẽ là một công lao lớn cho chúng ta. 24 ta là đường phân cách 16. Thiết Hùng bị ném vào trong một cái lều cũ nát, bên ngoài có 2 binh sĩ canh gác. Thiết Hùng cười khổ, khung cảnh này sao thật quen thuộc đây, chẳng phải hắn cũng bị quân Đại Việt ném vào một cái lều trói lại hay sao? Hắn không ngờ vương quốc mình từ nhỏ đã muốn cống hiến, bộ tộc mình luôn yếu quý, hy sinh vì nó như vậy, kết quả hắn lại nhận kết cục như thế này. Thiết Hùng cười chua chát. Biết vậy hắn ở lại Đại Việt còn hơn, ít nhất mỗi ngày Hoa Mai còn đến thăm hắn một lần, không phải sao? Không biết hắn đi rồi nàng sẽ cảm thấy như thế nào đây? Chắc sẽ không có cảm giác gì, dù sao hắn cũng chỉ là một tù binh, một trong số hàng trăm bệnh nhân của nàng mà thôi. Ngươi nói cha con Thiết tướng quân có đáng thương hay không? Chợt âm thanh của lính gác truyền vào tai của Thiết Hùng, hắn gạt bỏ mọi suy nghĩ cố gắng tập trung lắng nghe. Tên lính kia nói với đồng bạn. Lại đáng thương, ngày xưa bọn hắn cao ngạo biết bao nhiêu, kết quả đây. Chẳng phải là lâm vào vạn kiếp bất phục hay sao? Ngày mai liền bị xử trảm. Thế nhưng Thiết tướng quân cũng là dũng sĩ của chúng ta, chết như vậy thật quá oan uổng. Thôi thôi, chuyện của đại nhân không đến phiên chúng ta nói đến, lo làm tròn bổn phận của mình đi. Hai tên lính còn nói vài chuyện đông tây thế nhưng Thiết Hùng không còn để ý đến nữa, hắn không tin được những gì mình vừa nghe, cha của hắn đã chết, quả thực đã chết hay sao? Sâu chối mọi thứ lại, Thiết Hùng lần nữa tỉnh ngộ. Thảo nào hắn không nhìn thấy cha hắn, không nhìn thấy các thân binh, xem ra cha hắn bị độc thủ, các thân binh cũng bị trảm thảo trừ căn đi. Thật buồn cười chính là hắn vậy mà tự chui đầu vào lưới đây. Bịch, bịch. Đột nhiên phía bên ngoài có tiếng động, Thiết Hùng nghe được chính là âm thanh hai tên lính gác ngã xuống. Ngay sau đó hai người mặc đồ da thú, trên mặt bôi vẻ đầy nhỏ nổi, tay cầm chùy thủ vẫn còn nhuốm máu xông vào. Hai người lập tức nhào đến cắt dây trói cho Thiết Hùng nói. Thiếu chủ. Thuộc hạ đến chậm mong thiếu chủ tha tội. Thiết Hùng nhận ra hai người này chính là Ngân Hổ và Tham Lang, hai cận vệ thân cận của cha mình. Đôi mắt hắn rực sáng lên hỏi. Ngân Hổ, cha ta xảy ra chuyện gì? Không phải các ngươi hộ tống cha ta trở về hay sao? Thiết Hùng trừng mắt nhìn hai người bọn hắn, điều bức thiết bây giờ chính là hắn cần phải biết được sự thật. Chương 224, giải cứu. Hy sinh chiến đấu vì vương quốc, vì bộ tộc, bị địch bắt, cố gắng trốn thoát trở về liền nghe tin cha bị bức tử, bản thân liền bị nhốt sáng hôm sau đem ra chém đầu, Thiết Hùng cảm thấy nhân sinh của mình bị đảo lộn hoàn toàn. Ngân Hổ nhìn thiếu chủ nhà mình cũng không đành lòng nói. Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Hôm đó chúng thuộc hạ hộ tống gia chủ trở về đến doanh trại. Gia chủ liền bị gọi vào xoáy trướng. Lát sau các huynh đệ thân binh liền bị tên Lang Cư dẫn người đến giết sạch, chỉ có hai chúng ta may mắn đi ra ngoài mới thoát chết. Lang Cư cũng chỉ nghĩ chúng ta chết ở bên kia sông nên cũng không có tìm kiếm truy sát, đến sáng liền có thông báo Thiết Hán Cơ trị tội gia chủ lãnh binh bất lực nên đã chém đầu, Lang Cư thay thế chức vụ của gia chủ. Quả thế, Thiết Hùng nhắm đôi mắt, quả nhiên là thế, cha hắn chính là bị Thiết Hán Cơ và Lang Cư bức hại, biến làm dê thế tội. Thiết Hùng cười thảm. Không ngờ họ Thiết ta đối với bộ tộc phấn đấu quên mình cuối cùng lại rơi vào cảnh này. Tham Lang nhìn ra phía bên ngoài gấp gáp nói. Thiếu chủ, thù này ắt phải báo, nhưng đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta mau rút đi. Thiết Hùng cũng rõ ràng tình hình hiện tại, cũng thu thập lại tâm tình, cầm lấy một thanh loan đao theo Ngân Hổ và Tham Lang chạy ra ngoài. Thế nhưng không may cho bọn hắn chính là ba người vừa rời đi Lang Cư liền đi đến nơi giam giữ Thiết Hùng. Hắn không yên tâm để Thiết Hùng còn sống cho đến trời sáng, trước giờ hắn chưa bao giờ để cho địch nhân sống sót thêm phút giây nào, Thiết Bảo cũng như vậy. Chỉ cần Thiết Hán Cơ vừa dứt lời hắn liền ra tay trả thù, không có Thiết Bảo một cơ hội nào để cầu xin. Nhìn thấy hai tên lính gác nằm trong vũng máu, Lang Cư lập tức sầm mặt lại, quả nhiên dự cảm của hắn không hề sai chút nào. Lang Cư quát lớn: "Báo động, nghịch tặc chạy thoát, mau tìm chúng cho ta." Cả doanh trại lập tức giới nghiêm, binh lính của Lang Cư nháo nhào lên để truy tìm Thiết Hùng. Ba người lúc này đang nấp trong một doanh trướng thầm mắng Lang Cư thật xảo quyệt. Doanh trại bị giới nghiêm, lùng sục như vậy bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra. Thiết Hùng nói: "Bây giờ chỉ còn cách đoạt lấy ngựa chạy ra ngoài." Ngân Hổ và Tham Lang đều là những thuộc hạ trung thành lập tức ủng hộ quyết định của Thiết Hùng, cả ba lặng lẽ di chuyển đến chuồng ngựa cách đó không xa, không một tiếng động hạ gục lính canh. Mỗi người đều chọn lấy một con ngựa, Thiết Hùng ra lệnh: "Tham Lang, ngươi đi trước mở ra cự mã, chúng ta cùng lao ra ngoài." Tham Lang vâng lệnh lập tức lao đến cự mã hạ gục hai tên lính canh nhanh gọn không hề phát ra tiếng động nào. Xong việc, Tham Lang vận sức đẩy ra cự mã. Phập! "Tham Lang!" Thiết Hùng hô lên, một mũi tên găm thẳng vào lưng Tham Lang, lực mũi tên mạnh đến nỗi chỉ còn nửa thân mũi tên ló ra, dư lực còn đẩy người Tham Lang nhào đến phía trước. Từ trong bóng tối, Lang Cư dẫn theo một tiểu đội binh sĩ chạy đến, trên tay vẫn còn cầm thanh cung, dây cung vẫn còn đang rung động. Xông lên, bắt lấy nghịch tặc. "Thiếu chủ, đi mau!" Tham Lang bật dậy quát lớn, cự mã đã bị hắn đẩy ra một khe nhỏ. Lang Cư lập tức bắn thêm một mũi tên, Tham Lang xoay người che đi chỗ yếu hại, đầu mũi tên ghim thẳng vào vai hắn, Tham Lang lại gầm lên một tiếng đẩy cự mã ra thêm một đoạn nữa. Ngân Hổ lúc này cũng gấp gáp nói: "Thiếu chủ, đi mau." Nói rồi lập tức đánh mạnh vào mông chiến mã, con ngựa bị đau lập tức hy lên một tiếng trở theo Thiết Hùng phóng ra ngoài, Ngân Hổ phóng theo phía sau, binh sĩ Tây Gốt nhào đến lập tức bị một thân hình to lớn cản lại, Tham Lang dùng chính thân thể của mình ngăn trở lấy truy binh. Thiết Hùng quay đầu lại, lúc này Tham Lang đã ngã gục xuống, Lang Cư một đao chém bay đầu hắn, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, Thiết Hùng nghiến chặt răng: "Huynh đệ, ta sẽ báo thù cho ngươi. 20 ta là dãy phân cách 15. Bên trong đại bản doanh quân Đại Việt tại núi Diệu Linh, Trần Quốc Tuấn vẫn chưa hề nghỉ ngơi, tuy trận chiến đêm qua đã có những báo cáo sơ bộ nhưng Trần Quốc Tuấn vẫn lệnh cho bên dưới lập tức thống kê những báo cáo cụ thể để nộp lên. Lý Đạo Tái lúc này cũng trở thành phụ tá, làm việc suốt đêm cùng với chủ soái của mình. Lý Đạo Tái cầm một tờ đơn giải từ trên bàn xuống đến dưới mặt đất nói: "Thượng tướng quân, đêm qua chúng thiệt hại về quân khí rất nhiều, hiện tại vũ khí, quân nhu chỉ còn đủ dùng trong 2-3 trận chiến nữa, cần phải hướng về triều đình xin chi viện. Bởi tình hình cứu viện gấp gáp, đại quân không thể mang theo quá nhiều vật tư, chỉ có thể ưu tiên nhất chính là vũ khí, đạn dược, lương thực số lượng cũng không được nhiều lắm." Lý Đạo Tái nói tiếp: "Trận chiến đêm qua pháo binh báo cáo 2 ổ M-102 báo hỏng, cần phải sửa chữa, một môn pháo P-3 cũng triệt để hỏng, 72 khẩu giã pháo không thể tiếp tục sử dụng, hơn 100 khẩu súng cũng bị hư hại, hơn nữa còn có báo cáo bị mất mát vũ khí, xem chừng đã rơi vào tay quân địch. Sau mỗi trận chiến quân Đại Việt đều tiến hành thu về những vũ khí trên chiến trường, đặc biệt là hỏa khí. Mỗi khẩu súng xuất xưởng đều được đánh số, giao về đơn vị cũng được ghi chép lại, do đó rất dễ dàng để thống kê. Việc để súng rơi vào tay quân địch theo Trần Quốc Tuấn cũng chỉ là việc sớm muộn, bởi theo đà chiến tranh mở rộng việc thất thoát, mất vũ khí là không thể tránh khỏi, bệ hạ cũng đã sớm dự liệu đến." Trần Quốc Tuấn nghe Trần Thủ Độ nói rằng bệ hạ đang muốn sau chiến tranh sẽ sản xuất vũ khí để xuất khẩu. Như lời bệ hạ nói, chỉ có mở rộng sản xuất thì giá thành vũ khí mới có thể hạ xuống. Điều Trần Quốc Tuấn lo lắng bấy giờ chính là tốc độ hư hại và tiêu hao của hỏa khí quá lớn. Nếu trận chiến kéo dài, chỉ sợ Đại Việt CNG không kham nổi, đến lúc đó cuộc chiến sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trần Quốc Tuấn nói: "Ngươi tính toán một chút, phân phối quân nhu về cho các đơn vị, ta sẽ gửi thư về cho bệ hạ." Trần Quốc Tuấn chợt nhìn về phía nam, hy vọng kế hoạch sẽ thành công đi. 17 lại là đường phân cách 20. Trời đã sáng, bên bờ nam sông Cầu một trung đội binh sĩ trên thân mặc ngư lân giáp màu đen tuyển, đầu đội mũ hổ buôn, trên mặt mang một chiếc mặt nạ đồng màu đen chỉ để lộ đôi mắt, bên hông một bên mang đao, một bên lại mang một khẩu súng lục. Sau lưng lại vác theo một thanh nỏ cùng một khẩu súng kíp. Ngoài ra trên mỗi người còn rất nhiều những trang bị khác nhau. Đây chính là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Việt Thiên Long Vệ. Từ đêm hôm qua, trong khi trận chiến tại sông Cầu vẫn còn đang quyết liệt, đích thân Ngô Tuấn đã dẫn theo 80 Thiên Long Vệ bơi sang bên kia bờ. Vốn Ngô Tuấn định đột kích vào doanh trại Tây Gốt thế nhưng chưa kịp làm gì thì Tây Gốt đã rút quân về. Sợ quân địch phát hiện, Ngô Tuấn cũng chỉ đánh rút quân ra xa chờ đợi thời cơ. Chiến lược của Trần Quốc Tuấn đầu tiên chính là thành lập phòng tuyến cầm chân, tiêu hao sinh lực địch, quân địch đánh lâu không thắng, tiêu hao nhân lực, vật lực sẽ vô cùng chán nản. Bước hai chính là đốt cháy lương thực của địch để làm dao động ý chí xâm lược của chúng, đồng thời buộc chúng rút quân. Lúc này Đại Việt sẽ tung quân truy kích, giành thắng lợi quyết định và dạy cho quân giặc một bài học. Trần Quốc Tuấn không phải là một người hiền lành, không phải là một người nhân từ rộng lượng với quân địch. Đối với ông, một khi kẻ địch xâm phạm quốc gia thì phải trả một cái giá xứng đáng. Nhớ năm xưa 30 vạn quân Nguyên Sang xâm lược Đại Việt đã đánh bại 20 vạn quân Đại Việt tại Vạn Kiếp. Trần Quốc Tuấn quyết định rút quân lại bảy kết vư, n không nhà chống đánh giáp. Sau đó quân Nguyên liên tiếp bị bại trận ở Hàm Tử, Tây Kết liền rút chạy khỏi Đại Việt. Trần Quốc Tuấn vẫn lệnh cho Trần Quốc Toàn chặn đường lui của chúng, buộc Thoát Hoan phải chạy sang Vạn Kiếp, tại đây Trần Quốc Tuấn xuất lĩnh đại quân dập cho quân Nguyên tơi bời tại chính cái nơi mà bọn chúng đã thắng trận từ 4 tháng trước. 19. Tự nhiên viết chuyện ngẫm lại thấy đúng là Hưng Đạo Vương rất khác biệt, theo kiểu đánh giặc thì phải đánh đến tận biên giới, dạy cho chúng một bài học, có thù tất báo, không có chuyện vừa đánh lại vừa đàm. Không chỉ ở Kháng Nguyên lần 2, mà đến lần 3 Hưng Đạo Vương cũng cho quân truy kích giặc đến tận Lạng Sơn, còn phục kích một trận giết quân Nguyên người ngã ngựa đổ. Có thể trong các cuộc kháng chiến vì hoàn cảnh lịch sử khác nhau nên có những cách xử sự khác nhau, nhưng quả thực rất thích cách đánh của Hưng Đạo Vương. Chương 225, đụng độ. Thiên Long Vệ được huấn luyện trở thành một cơ cấu đặc công, bọn hắn chỉ khi được tác chiến độc lập mới có thể phát huy ra được sức mạnh lớn nhất, ngược lại nếu ném vào một trận chiến quy ước Thiên Long Vệ sẽ ăn rất nhiều thiệt thòi. Để huấn luyện ra được một đội Thiên Long Vệ chính là dùng tiền để lập ra, từ trang bị, vũ khí cho đến thức ăn bình thường bọn hắn đều được cung cấp những thứ tốt nhất, hoàn mỹ nhất, đến những thứ có tiền cũng không thể mua được, ví dụ như giáp làm từ lẹ vì ạ thản chẳng hạn. Do đó Thiên Long Vệ mất một người Lý Anh Tú cũng sẽ rất đau lòng. Thiên Long Vệ từ lúc hình thành đã được huấn luyện tác chiến độc lập, dã ngoại sinh tồn, chiến đấu nhiều ngày không cần chu cấp đối với bọn hắn cũng không thành vấn đề. Lần này Ngô Tuấn dẫn theo trung đội ra ngoài cũng không có ý định trở lại trong ngắn hạn, nếu không thể tập kích được kho lương của chúng thì phải tiến hành quấy rối. Có một đội quân đâm phía sau lương quân Tây Gốt nếu muốn tấn công cũng phải dè chừng. Đội trưởng, có một đám kỵ binh đang chạy đến đây. Thiên Long Vệ canh gác báo cáo. Ngô Tuấn sửng sốt, địa điểm bọn hắn nghỉ chân vô cùng hẻo lánh, làm sao có thể có người xuống đến? Ngô Tuấn tự mình leo lên điểm cao, dùng ống nhòm nhìn về phía xa, quả nhiên liền phát hiện có đội kỵ binh xông đến ước chừng gần trăm người, tuy nhiên không giống là hướng bọn hắn phục kích, ngược lại hình như là đang truy đuổi gì đó. Nô Tuấn làm ra quyết định thật nhanh ra lệnh. Sắp đặt phục binh, chuẩn bị chiến đấu. Thiên Long Vệ nhận lệnh lập tức thu dọn mọi dấu vết, lát sau nơi đây hoàn toàn trống vắng như chưa hề có ai ở lại. Thiết Hùng rất mỏi mệt, vết thương của hắn vốn chưa lành đã phải bơi qua một đoạn sông, từ đêm qua đến giờ lại chưa được ăn uống, lại bị truy đuổi, thân thể hắn đã sớm vô cùng mệt mỏi. Chỉ có ý chí kiên cường mới giúp hắn đến giờ vẫn còn có thể điều khiển được chiến mã chạy nhanh. Ngân Hổ một bên vừa thúc ngựa chạy, một bên phải dè chừng truy binh, bên vai hắn đã có một vết thương vẫn còn chảy máu. Lang Cư đuổi theo quá ác liệt, dường như không giết được bọn họ hắn sẽ không an lòng. Đã chạy hơn 10 dặm đường vẫn còn truy đuổi. Vừa chạy Ngân Hổ vừa động viên Thiết Hùng. Thiếu chủ, cố lên, nhanh một chút nữa sẽ thoát được. Thế nhưng tình hình cũng không được tốt đến như vậy, khoảng cách truy binh ngược lại hướng bọn họ ngày càng gần. Hai người và cả Lang Cư đằng sau nữa không hề biết nhất cử nhất động của bọn họ đã bị giám sát chặt chẽ, thậm chí những bụi cây ven đường nếu để ý kỹ sẽ thấy được một đôi mắt đen sâu đáy. Động thủ. Tiếng quát lớn vừa vang lên, bên trên đường mò lập tức giăng ra vô số sợi dây dựng lên cao quá đầu gối ngựa, chiến mã Tây Gốt vừa vấp phải dây lập tức chúi về phía trước người ngã, ngựa đổ. Bang, bang, bang. Tiếng dây nỏ vang lên, vô số mũi nỏ sắc lẹm từ hai bên bờ phóng ra vô cùng chuẩn xác ghim vào cổ của những kỵ binh Tây Gốt. Thiên Long Vệ vũ khí gì hầu như đều tinh thông, mỗi bọn họ đều là một thần xạ thủ. Lang Cư thì hoảng hốt vội rìm ngựa lại không biết ai đã phục kích mình. Phía trước Thiết Hùng và Ngân Hổ cũng vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, bọn họ được cứu. Thế nhưng niềm vui chưa kịp qua đi thì đã có hai bóng đen từ trên cao ập đế đá hai tên rơi xuống ngựa chế trụ lại. Giết! Nô Tuấn quát lớn, từ trên cành cây cao đu dây xuống, đại đao trong tay quét ngang lập tức giết chết ba tên lính địch. Thiên Long Vệ từ trên cao, từ hai bên đường cũng ập đến, dùng vô số loại vũ khí khác nhau để diệt địch. Keng. Lang Cư kinh hãi, loan đao của hắn chém vào áo giáp của Thiên Long Vệ vậy mà chỉ tóe ra tia lửa, thậm chí đến vết ngấn cũng không để lại. Phải biết giáp của bọn hắn được làm từ vảy của lẹ vì a thản, dù bị sàn nỏ bắn cũng không thủng chứ đừng nói chỉ là loan đao, trường thương. Nhìn quanh chiến trường hầu như đều đồng một cảnh như vậy, Thiên Long Vệ tinh nhuệ, võ nghệ đầy mình không nói, bọn hắn lại được trang bị áo giáp vô cùng chắc chắn, hoàn toàn là một cuộc đổ sát. Lang Cư trong lòng sợ hãi lập tức sinh thoái ý. Tên kia, chạy đi đâu? Nhìn thấy Lang Cư ý muốn triệt lui, Ngô Tuấn liền quát lớn đoạt lấy ngựa của một tên kỵ binh lao đến. Lang Cư cảm thấy mình rất xui xẻo, đêm qua liền bị hai tên nam nữ đè đánh, bây giờ mới sáng bị phục kích lại bị đầu mục của bọn hắn để ý đến, không phải quá xui xẻo thì là gì. Thế nhưng Ngô Tuấn cũng không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chiến mã lập tức đã lao đến, trường thương như rồng đâm ra. Lang Cư chỉ thấy một tiếng xé gió thét lên, đại đao đã đâm đến trước mặt, hắn chỉ kịp né người qua một chút, cái cổ liền cảm thấy đau rát, một tia máu tóe ra. Lang Cư bị choáng váng rơi cả xuống ngựa. Nô Tuấn nếu xét về đánh trận chưa hẳn đã vượt qua được các danh tướng trong lịch sử Việt quốc, nhưng xét về võ nghệ tuyệt đối thuộc hàng nhất lưu, một ngựa một đao có thể phá cả ba quân. Phải biết kiếp trước Nô Tuấn một đao chém đôi người Trương Thủ Tiết của Bắc Quốc, quân Bắc Quốc liền sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Bảo vệ tướng quân. Tướng quân chạy mau. Mấy thân binh lập tức nhào đến đỡ lấy Lang Cư, mấy tên khác thì vây lấy Nô Tuấn. Lang Cư vẫn còn chưa thể hoàn hồn sau khi bị Nô Tuấn chém rớt xuống ngựa thì đã được các thân binh đỡ lên lưng chiến mã thúc ngựa chạy đi. Nô Tuấn rất nhanh liền giết sạch mấy tên thân binh của Lang Cư, thế nhưng lúc này Lang Cư cũng đã chạy xa cả trăm mét, đuổi cũng không kịp, Thiên Long Vệ rất nhanh giết chết toàn bộ những tên binh sĩ Tây Gốt còn lại. Trận chiến diễn ra bất quá 10 phút, ngoại trừ Lang Cư và hai thân vệ chạy trốn, còn lại gần trăm kỵ binh Tây Gốt toàn bộ bỏ mạng, trong khi đó quân Đại Việt một người bị thương cũng không có. Thiết Hùng và Ngân Hổ vô cùng kinh hãi, lực chiến của quân Tây Gốt như thế nào bọn hắn rõ ràng nhất, thế nhưng đội quân trước mặt này lại đổ sát gần trăm binh sĩ Tây Gốt mà không có lấy một thương vong. Nhìn thấy Ngô Tuấn chết lưỡi đao xuống đất 45 độ từ từ đi đến thân thể của Thiết Hùng và Ngân Hổ không khỏi căng cứng lại. Ngô Tuấn gỡ ra mặt nạ lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, cả hai người không khỏi ngẩn ngơ. Ngô Tuấn da trắng như bạch ngọc, môi hồng, răng trắng, đôi mắt sáng ngời, là đệ nhất mỹ nam tử của Đại Việt, nam, nữ, già, trẻ đều thông sát. Thế nhưng hai người cũng không quên mất vị này chiến lực khủng bố như thế nào, hắn một đao chính là chém Lang Cư rơi xuống ngựa đây. Nói đi, các ngươi là ai? Ngô Tuấn giọng thanh lãnh mở miệng hỏi. Tuy âm thanh không hung hãn nhưng tràn đầy giá lạnh, Thiết Hùng và Ngân Hổ như đang ở giữa một mùa đông lạnh giá, thế nhưng không hiểu sao mồ hôi lại cứ chảy ròng ròng, uy áp của Ngô Tuấn quả thực quá lớn. Phải nói rằng Lý Anh Tú lựa chọn Trần Thủ Độ làm bộ trưởng ám bộ, Ngô Tuấn làm đội trưởng Thiên Long vệ là vô cùng chính xác. Nếu Trần Thủ Độ làm người xảo quyệt, không chừa mưu mô thủ đoạn nào, làm người ta rét lạnh từ trong xương, thì Ngô Tuấn lại là bậc người hung ác, tàn nhẫn, không biết nhân từ với địch nhân là gì, làm kẻ địch toàn thân như bị đông cứng lại. Thiết Hùng cuối cùng cũng là bậc chiến sĩ trên thảo nguyên, tuy bị khí thế của Ngô Tuấn đàn áp nhưng vẫn nuốt nước bọt nói: "Ta là Thiết Hùng, con trai của Bạch Kỳ tướng quân Thiết Bảo, nha tướng tiên phong quân Đông Thành." Bạch Kỳ là đơn vị của một vạn kỵ binh của Thiết Bảo. Lần này quân xuất chinh có 3 kỳ, Bạch Kỳ của Thiết Bảo, Hắc Kỳ của Quách Nhân Quý và Xích Kỳ của Thiết Hàng Cơ, Lang Cư chính là trực thuộc Xích Kỳ. Ngô Tuấn không tỏ vẻ gì tiếp tục hỏi: "Đã ngươi có chức vị cao như vậy, vì sao bọn hắn lại truy đuổi các ngươi?" Thiết Hùng cười khổ thành thật khai báo toàn bộ sự việc. Dân tộc Du Mục khác với dân tộc có nền văn minh nông nghiệp chính là họ không có tinh thần quốc gia dân tộc, hoặc rất ít về khái niệm này, chính vì vậy dân tộc Du Mục không cố kết, thường chỉ tạm thời đầu phụ một kẻ mạnh. Do đó Đông Tấn và Tây Gốt cũng dễ dàng thu phục họ. Thiết Hùng cũng không có khái niệm quốc gia dân tộc là gì, cha bị bức hại, bản thân bị phán tử, hắn đối với Tây Gốt cũng không có gì còn lưu luyến. Dù có khai báo cũng không còn cảm thấy tội lỗi gì nữa. Chương 226, niềm tự hào của Trần Quốc Tuấn. Lưu ý, trước khi đọc chương này, tất cả những gì tác viết dưới đây đều là hư cấu, không xác minh được độ chính xác. Không nên tìm bóc phốt tác. 16. Ngô Tuấn rất kiên nhẫn để nghe Thiết Hùng kể chuyện xưa, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào từng biểu hiện của Thiết Hùng và Ngân Hổ như để xác định xem Thiết Hùng đang nói thật hay là nói dối, là một người đứng đầu một cơ cấu đặc vụ, Ngô Tuấn có đủ bản lĩnh này. Thiết Hùng kể chuyện cũng mất đến 20 phút, Ngô Tuấn vẫn không tỏ vẻ gì lớn mà quay sang Thiên Long vệ nói: "Dọn dẹp chiến trường, đem hai bọn hắn về doanh địa." Thực ra không cần Ngô Tuấn phân phó thì Thiên Long vệ cũng đã dọn dẹp chiến trường. Toàn bộ vũ khí khôi giáp gì đó đều vứt lại, bọn hắn cũng không phải là dân binh, ánh mắt rất cao, những đồ dỏm này hoàn toàn không để ý đến. Cái bọn hắn để ý đến chính là chiến mã. Đại Việt tuy có mục trường nhưng ngựa chiến cũng phải mua, sau đó gây giống, chiến mã lại vô cùng đắt đỏ nên cũng không thể lượng lớn trang bị, đa số đều dành cho trọng kỵ, kỵ binh do thám và bộ binh cơ giới, Thiên Long vệ cũng có ngựa nhưng bởi vừa xong bọn hắn cũng không đem theo chiến mã. Hiện tại bắt được một số chiến mã bọn hắn sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Lang Cư bỏ chạy bỏ lại gần 100 chiến mã, tuy nhiên hơn một nửa đều bị bẫy dập của Thiên Long vệ làm bị thương không thể cứu cờ hở. A toàn bộ ngựa hoàn hảo cũng chỉ có 42 con, số ngựa còn lại bọn hắn liền xẻ thịt, lựa chọn phần thịt ngon nhất mang theo, dù sao chiến dịch lần này bọn hắn cũng sẽ không có chu cấp từ hậu phương, kiếm được một phần thịt là một phần quý giá. Thiên Long vệ nhìn đám ngựa nằm đó mà trong lòng chua xót, làm gì có nam nhi nào không thương yêu chiến mã nha. Thực ra vẫn có rất nhiều chiến mã chỉ cần chữa trị một chút, tĩnh dưỡng một thời gian liền hoàn hảo, thế nhưng bọn hắn không có thời gian, cũng không thể dẫn theo chiến mã bị thương mà hành quân, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của bọn hắn. 15 ta là đường phân cách chạy ngang qua 16. Núi Diệu Linh, đại bản doanh quân Đại Việt, Trần Quốc Tuấn mới chỉ chợp mắt được một chút liền tỉnh dậy. Trong lúc hành quân đánh trận thực sự ngủ không yên giấc, trong hịch tướng sĩ có câu: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vô gối, ruột đau như cát, nước mắt đầm đìa cũng không phải là chỉ viết cho có đây." Trần Quốc Tuấn vẫn còn nhớ như in lời của bệ hạ nói lúc xuất chinh, cụ thể nguyên văn như sau: "Ta nói, Quốc Tuấn nhà ngươi, tuy hành quân đánh giặc nhưng đến bữa vẫn phải ăn, nếu không sẽ bị đau dạ dày, một ngày phải ngủ đủ giấc 8 tiếng, nếu không sẽ bị suy nhược thần kinh. Ngươi là sắt, cơm là thép, ngủ đủ giấc lại càng là vịt da nị ủm, ngươi cứ ăn ngủ thất thường như vậy bệnh xuống chấm biết tìm ai đánh trận cho chớm." Mặc dù không bi, tê vịt da nị ủm bệ hạ nói là cái gì nhưng Trần Quốc Tuấn vẫn cảm nhận được hồng ân, trong lòng cũng ấm áp vô cùng. Trần Quốc Tuấn bước ra ngoài doanh địa, nhìn sắc trời cũng đã là chiều tối, hậu doanh đã bắt đầu nấu cơm, mùi gạo nếp bước lên khiêu chiến độ kiên nhẫn của con người, các binh sĩ ngửi được hương thơm này miệng không khỏi đánh được một cái. Trần Quốc Tuấn hít một hơi sâu cảm thấy trong người sảng khoái hơn nhiều. Hắn đi dạo qua các doanh, binh sĩ thấy chủ tướng lập tức đứng dậy cung kính cúi chào. Trần Quốc Tuấn khẽ gật đầu, sau đó lại để bọn hắn tiếp tục làm việc của mình. Đóng tại đại bản doanh lúc này đại đa số đều là những binh sĩ đã trải qua trận chiến khốc liệt đêm hôm trước, bây giờ được điều về núi Diệu Linh là thời gian để bọn hắn nghỉ ngơi, dưỡng sức. Trinh Nương, nàng đừng đi, nghe ta nói một lời được không? Chợt Trần Quốc Tuấn nghe tiếng gọi vọng lại liền tò mò đi đến, Trần Thư chính là đang truy đuổi Trinh Nương, như muốn nói cái gì, thế nhưng Trinh Nương một mực không đồng ý, nhất quyết rời đi. Trần Thư nói, Trinh Nương, tất cả chỉ là hiểu lầm, bọn hắn đều là nói bậy, nàng phải hiểu ta. Vốn sau trận chiến khoảng cách của hắn và Trinh Nương cũng đã thân cận hơn không ít, thế nhưng trở về đại bản doanh, đám học viên rảnh rỗi dở hơi, vừa mới chui ra khỏi chỗ chết xong liền không sợ trời, không sợ đất, lấy chuyện của hắn đem ra trêu chọc Trinh Nương, kết quả bọn hắn bị Trinh Nương đánh cho một trận răng rơi đầy đất, Trần Thư cũng bị nàng trực tiếp đưa cái mặt lạnh rồi. Trinh Nương quay ngoắt lại nói, Trần Thư, đội trưởng, Trần học trưởng, chuyện đó là thật hay không cả ngươi và ta đều hiểu. Trinh Nương ta cũng không có ác cảm gì với ngươi, ngược lại thấy ngươi là người rất tốt. Thế nhưng lý tưởng của ta không phải như người khác. Ta muốn được như đại đô đốc, cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường tình ở biển khơi, dẫn ba quân bảo vệ bờ coi Đại Việt, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Trinh Nương từ khi xuất thế đã đi theo Lê Trân, khi Lê Trân còn thống lĩnh Bắc Hải thủy sư cho đến khi trở thành đô đốc Bắc Hải hải sư, Lê Trân một mực là thần tượng của Trinh Nương, nàng luôn lấy Lê Trân làm mục tiêu phấn đấu cả cuộc đời. Trần Thư nghe vậy như bị một quả tạ đập thẳng vào ngực, thế nhưng hắn cũng kiên quyết nói, ta cũng không muốn nàng làm tỳ thiếp. Cũng không cấm đoán ước mơ của nàng, ta chỉ là yêu thích nàng, muốn che chở, bảo vệ nàng mà thôi. Quả thực Trần Thư đi theo Lý Anh Tú lâu ngày đã bị Lý Anh Tú ảnh hưởng không ít, ít nhất hắn cũng không trọng nam khinh nữ, không mang nặng ý thức hệ nho giáo. Trinh Nương cũng không bị tình cảm của Trần Thư lay động vô tình nói. Thế nhưng ta hiện tại cũng không muốn lấy chồng, việc ngươi ưa thích cứ mặc ngươi, chuyện cưới hỏi chờ đến khi nào ta được phong làm đô đốc mới nói chuyện. Trần Thư vừa muốn nói gì đó lại nhìn thấy Trần Quốc Tuấn liền lập tức hành lễ. Bái kiến chủ tướng. Trinh Nương nghe vậy quay lại thì thấy Trần Quốc Tuấn đã đứng ở phía sau, lập tức hành lễ. Trần Quốc Tuấn tủm tỉm cười nói. Vừa rồi ta nghe nói ước mơ của ngươi là trở thành đại đô đốc. Ta thấy ngươi bản lĩnh rất tốt, chiến công hôm trước cũng rất lớn, hay ta bẩm với bệ hạ lập tức phong ngươi làm đô đốc đây. Chủ tướng ngài làm sao có thể như vậy? Trinh Nương bị Trần Quốc Tuấn trêu chọc sắc mặt đỏ lên, liền chạy đi. Dù sao nàng cũng không hoàn toàn là một thiếu nữ anh hùng cưỡi trên lưng voi đè bẹp quân thù ở kiếp trước, bây giờ nàng cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi mới lớn mà thôi. Thực ra Trần Quốc Tuấn cũng không hoàn toàn trêu chọc, năng lực của Trinh Nương Trần Quốc Tuấn chính là nhìn rõ, nàng cũng Trần Thư đánh bại Lang Cư cũng là có chiến công, tuy nhiên chưa đủ để lên vị trí đô đốc, theo Trần Quốc Tuấn thấy nàng chính là cần rèn luyện thêm, tích lũy thêm chiến công, đại đô đốc cũng sẽ không phải là điểm dừng của nàng đây. Trinh Nương đi rồi Trần Quốc Tuấn mới quay sang Trần Thư nói, truy nữ nhân chính là cần mạnh bạo, dám nghĩ dám làm, lúc cần ôn nhu thì ôn nhu, lúc cần mạnh bạo thì phải mạnh bạo. Nhớ năm xưa ta chỉ là một cậu ấm của An Sinh Vương. Nàng thì là con gái cưng của vua Thái Tông nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, kết quả không phải cũng về ta. Ha ha! Nàng mà Trần Quốc Tuấn nhắc đến chính là Thiên Thành công chúa tình yêu lớn nhất của đời hắn. Suốt 8 năm được Thụy Bà công chúa, chị gái vua Thái Tông, nuôi dưỡng, Trần Quốc Tuấn được học chung với Thiên Thành công chúa, có thể xem hai người là thanh mai trúc mã. Thiên Thành công chúa thì xinh đẹp vô cùng, Quốc Tuấn cũng là vô cùng anh Tuấn đẳng cấp học bá, xoay ca. Thế là cặp đôi trai tài gái sắc này đem lòng yêu mến nhau. Thế nhưng đời là thế. Nhân duyên tốt lành thì ít mà hít ra mạ thì nhiều, năm đó vua Thái Tông xuống chiếu gả Thiên Thành công chúa cho Trung Thành Vương. Trần Quốc Tuấn đau đớn khi nghe tin này, cũng vô cùng không cam lòng, do đó hắn liền đưa ra một kế hoạch táo bạo. Trước ngày cưới của công chúa Thiên Thành, Trần Quốc Tuấn ỷ vào khinh công cao cường đột nhập vào phủ nhân đạo vương, tìm đến phòng công chúa, định làm cho Kim Thiền thoát xác, thế nhưng ngẫm lại vẫn không ổn, hắn quyết định dùng chiêu tiền trảm hậu tấu cùng với Di Hoa tiết mục, nhờ sự giúp đỡ của Thụy Bà công chúa mà sau khi vua Thái Tông biết chuyện cũng phải ngậm bồ hòn là ngọn, xem như chuyện đã rồi. Bù đắp cho nhân đạo vương, còn Trần Quốc Tuấn thì hiên ngang cứu Thiên Thành công chúa về phủ. Trần Quốc Tuấn chính là tự hào mình có một quá khứ hào hùng như vậy. Đánh thắng giặc Nguyên 3 lần chưa chắc đã vẻ vang bằng 1 lần cướp dâu huyền thoại. Trần Quốc Tuấn nói rồi lại vỗ vỗ vai Trần Thư nói, cố gắng lên thanh niên, ây, tuổi trẻ chính là tốt. Nói rồi liền cười lớn đi thẳng. Chương 227, kế hoạch. Trần Thư một mặt mộng bức nhìn bóng lưng của Trần Quốc Tuấn, nãy giờ chủ tướng nói gì hắn hoàn toàn không hiểu được nha. Cái gì là muốn ôn nhu rồi lại mạnh bạo? Trần Thư hoàn toàn không hiểu được. Trần Quốc Tuấn trở về soái trướng liền thấy được Lý Đạo Tái chờ sẵn ở đó. Lý Đạo Tái tiến lên nói, may quá, hạ quan chính là muốn cho người đi tìm ngài đây. Trần Quốc Tuấn nhìn thấy Lý Đạo Tái bộ dáng vội vàng nụ cười trên mặt cũng thu liễm lại hỏi, đã có tin của Ngô Tuấn sao? Đúng vậy, vừa rồi Thiên Long vệ vừa mới mang đến, nói rằng chủ tướng cần phải nhanh chóng quyết định. Lý Đạo Tái nói xong liền trình ra một phong thư. Trần Quốc Tuấn mở ra, vừa lướt qua nét mặt lập tức nghiêm nghị, gấp lại lá thư Trần Quốc Tuấn nói, lập tức truyền tin hỏa tốc mời Trần Quốc Toản, Trần Khánh Dư và Trần Thư đến. Bên trong thư Ngô Tuấn trình bày một kế hoạch vô cùng kinh người, Trần Quốc Tuấn không thể không cẩn thận. Trong khi đó, màn đêm đã buông xuống, Thiên Long vệ đóng quân tại bên một dòng suối nhỏ, không doanh trại, không lều trướng, nơi nghỉ ngơi của mỗi người là một chiếc võng được móc giữa hai cành cây. Đóng quân trong rừng nằm võng vừa tránh được các loại rắn giết vừa có thể phản ứng nhanh, ứng cứu lẫn nhau trong trường hợp bị tập kích, mỗi người đều phun lên người một chất dịch để phòng tránh côn trùng. Thiết Hùng được đặt ngồi cạnh với Ngô Tuấn, cũng không bị trói buộc gì cả, Thiên Long vệ có đầy đủ sự tự tin, nếu tù binh trong tay bọn hắn chạy thoát bọn hắn tuyệt đối sẽ bị các đơn vị khác cười đến rụng răng. Thiết Hùng ngồi cạnh Ngô Tuấn quả thực cũng không thoải mái, người này khí chàng quá mạnh, dù không có động tác gì nhưng hắn cứ có cảm giác mỗi nhất cử nhất động của mình đều bị Ngô Tuấn khóa chặt. Ngươi biết rõ sơ đồ doanh trại Tây Gốc sao? Có thể vẽ ra cho ta một tấm chứ? Ngô Tuấn đột nhiên mở miệng nói làm Thiết Hùng giật mình, nhưng rất nhanh đầu óc hắn liền suy nghĩ ra điều gì liền nói. Các ngươi định tập kích kho lương để Thiết Hán Cơ rút quân. Ngô Tuấn im lặng, không biểu lộ gì. Thiết Hùng đột nhiên bạo gan lên nói. Ta thực sự khâm phục các ngươi, đến điều này cũng có thể nghĩ ra. Thiết Hán Cơ tuy tuổi đã qua bên kia sơn dốc, nhưng dù sao hắn lĩnh binh của đã lâu, vô cùng cẩn trọng, kho lương luôn là vị trí bọn hắn canh giữ cẩn thận nhất. Hơn nữa cho dù các ngươi có thể đốt kho lương cũng sẽ không gây được quá khó khăn cho Thiết Hán Cơ. Nô Tuấn liếc mắt như bảo Thiết Hùng nói tiếp. Thiết Hùng nuốt một ngụm nước miếng nói. Cách Hải Vân Quan 10 ngày cưỡi ngựa là thành Đà Lôi, nơi ấy là nơi tập trung lương thảo của Thiết Hán Cơ. Dù các ngươi có đốt được kho lương Thiết Hán Cơ cũng có thể chờ đợi đến tiếp tế. Nếu các ngươi muốn cắt đứt nguồn lương thực của hắn chỉ có thể công phá Đà Lôi. Tuy nhiên theo ta biết Đà Lôi thành rất kiên cố, có đến 2.000 binh sĩ canh giữ đây. Với một tòa thành trì mà nói 2.000 quân canh giữ đã là rất nhiều. Phải biết Hải Vân Quan chống lại 40.000 quân Tây Gốt thủ thành cũng chỉ có 4.000 mà thôi. Quân thủ thành có lợi thế tường thành có thể chống lại đội quân đông hơn nhiều lần nếu quân địch không có vũ khí hạng nặng. Nô Tuấn không để tâm đến con số Thiết Hùng nói đến, ngược lại rất bình thản hỏi. Vậy ngươi có thể dẫn ta đến đó hay không? Kẻ điên, tuyệt đối là kẻ điên. Trong lòng Thiết Hùng đang gào thét, ngươi chỉ có 80 người, lại muốn đánh vào một tòa thành 2.000 quân phòng ngự. Đây tuyệt đối là tự đi tìm chết. Thế nhưng dưới uy thế của Ngô Tuấn Thiết Hùng cũng chỉ đành gật đầu. Lúc này Ngô Tuấn mới nở ra nụ cười đầu tiên nói. Đừng lo lắng, sớm thôi sẽ có quân cứu viện đến. 16 ta là đường phân cách 17. Ngài nói gì? Ngô tướng quân định đánh sâu vào trong nội địa địch. Bên trong soái trướng Trần Quốc Toàn kinh ngạc nói. Bọn hắn bị gọi trở về đại bản doanh, vừa đặt mông ngồi xuống thì Trần Quốc Tuấn đã thông báo một tin động trời. Trần Quốc Tuấn gật đầu xác nhận. Thực ra Ngô Tuấn đã có ý định này rất lâu, lần này qua sông vốn định tập kích doanh trại quân địch, thế nhưng hắn lần này bắt được một tên tù binh địch, lại càng khẳng định muốn thi hành kế hoạch này hơn. Chủ tướng ủng hộ Ngô Tuấn. Trần Khánh Dư lúc này mới lên tiếng. Trần Quốc Tuấn lắc đầu nói. Thực sự nếu chúng ta có một lực lượng mạnh hơn ta ngược lại rất ủng hộ Ngô Tuấn, tuy nhiên lúc này ngược lại quá mạo hiểm. Trần Quốc Tuấn lối dùng binh vô cùng cẩn trọng, gần như là một mặt đối lập với Ngô Tuấn. Ngô Tuấn ưa thích sử dụng kỳ binh, tập kích bất ngờ một mặt để tiêu hao sinh lực địch, nếu thuận lợi thì sẽ giành thắng lợi quyết định để kết thúc chiến tranh. Kiếp trước trên sông Như Nguyệt, nếu Hoàng Chân và Chiêu Văn có thể giành thắng lợi trong trận tập kích đêm đó thì chắc chắn Đại Việt đã có một thắng lợi vẻ vang, thế nhưng Quách Quỷ khi đó cũng là một tay già đời, đã sớm ngờ đến quân Việt bại trận, mà Hoàng Chân và Chiêu Văn cũng hy sinh. Đủ thấy được sự mạo hiểm của Ngô Tuấn lên đến cùng cực. Thực ra với tính cách của Ngô Tuấn dù chủ tướng không giúp đỡ hắn cũng sẽ tự làm. Hơn nữa, Mạc tướng ngược lại tin tưởng Ngô Tuấn sẽ làm nên chuyện, Mạc tướng ủng hộ hắn. Trần Khánh Dư lắc đầu nói, hai người chính là gặp mặt nhau trong trận thi võ, đối với nhau cũng hiểu biết phần nào. Trần Quốc Tuấn gật đầu, đó là vấn đề làm hắn lo lắng nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Dù sao Ngô Tuấn lần này xuất chinh chính là với tư cách đội trưởng Thiên Long vệ, cơ cấu hoàn toàn độc lập với đại quân, không hề chịu sự quản lý mà chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ mà thôi. Trần Quốc Tuấn đối với Ngô Tuấn cũng không thể làm được gì. Trần Quốc Tuấn nói, vấn đề hiện tại chính là cử quân cứu viện như thế nào. Gửi ai đi? Bẩm chủ tướng, vẫn là để Thiếu Sinh quân đi thôi. Trần Thư lúc này lại lên tiếng, toàn bộ soái trướng đều ngạc nhiên. Thiếu Sinh quân bất quá 200 quân, trận chiến đêm qua bọn hắn ở tuyến đầu, thương vong cũng chỉ còn 100 người, lại còn muốn đi sâu vào lãnh thổ địch. Thấy mọi người tập trung nhìn mình Trần Thư nói, ta đối với cách đánh của Thiên Long vệ có phần hiểu rõ. Bọn hắn thiên về tập kích, phá hoại, ám sát làm chủ, sức chiến đấu không chỉ dựa trên thực lực cá nhân mà còn dựa vào trang bị tinh lương, hiện đại. Lúc này chỉ có Trương Thánh Quân và Thiếu Sinh Quân là được huấn luyện có đủ khả năng phối hợp với Thiên Long vệ nhất. Trần Quốc Tuấn gật đầu, Trần Thư nói không sai, trong quân hiện tại được huấn luyện theo hướng hiện đại cũng chỉ có Trương Thánh Quân, Thần Sách Quân, Thiếu Sinh Quân và một nhóm tân binh. Thần Sách Quân hiện vẫn còn đánh nhau ở xứ Trấn Ninh, nhóm tân binh lực chiến chưa đủ, cũng chỉ còn Trương Thánh Quân và Thiếu Sinh Quân. Trần Thư nói tiếp, hơn nữa đánh sâu vào lãnh thổ địch cần thiết không phải là số lượng mà phải là chất lượng. Không phải là ta tự cao tự đại nhưng tinh nhuệ nhất hiện tại trong quân vẫn là Thiếu Sinh Quân. Ngược lại Trương Thánh Quân cũng đóng vai trò quan trọng để phòng thủ phòng tuyến. Do đó cử Thiếu Sinh Quân đi chính là thích hợp nhất. Trần Thư nói vậy Trần Quốc Toản cũng không cãi được, dù sao Thiếu Sinh Quân chính là tập hợp những binh sĩ tinh nhuệ, tài năng nhất của các quân khác đưa vào học tập nhà, trong đó còn có cả người của Trương Thánh Quân đây, so với binh sĩ bình thường đương nhiên là nhỉnh hơn. Trần Quốc Tuấn lúc này cũng giống như bị thuyết phục nói. Tốt, vậy Trần Phó để lãnh điểm đủ quân liền chuẩn bị xuất phát. Cần trang bị gì trực tiếp tìm Lý Tham Nhu nhận lấy. Vấn đề hiện tại chính là làm sao để bí mật đưa thiếu sinh quân sang sông đây. Trần Khánh Dư vẫn tỉnh táo đưa ra vấn đề trọng điểm. Bên bờ sông không chỉ quân Đại Việt canh gác nghiêm ngặt mà Tây Gốt cũng như vậy, bọn hắn sợ hãi bị Đại Việt phục kích. Lần trước Thiên Long vệ có thể bơi qua sông chính là lợi dụng trận chiến trên sông cầu, hơn nữa lần này thiếu sinh quân qua sông cũng không phải là quân trang nhẹ nhàng như Thiên Long vệ mà còn phải đem theo rất nhiều đồ quân nhu tiếp tế. Đội hình như vậy qua sông rất dễ bị bọn chúng phát hiện. Lặng lẽ sang sông chỉ sợ khả năng lớn bị phát hiện, chỉ có cách chúng ta chủ động tấn công để thu hút sự chú ý của bọn chúng, lúc này thiếu sinh quân liền qua sông. Trần Quốc Toàn vừa dứt lời, cả soái trướng liền trầm mặc. Đại Việt hiện tại đủ sức để đánh sang bên kia sông sao? Tặng đầu. Chương 228, chuẩn bị. Hiện tại Đại Việt còn có thể chiến đấu bất quá một vạn quân, bên kia chiến tuyến tuy nhiên Tây Gốt sau hai trận chiến bị thiệt hại nặng nhưng khả năng chiến đấu vẫn còn ít nhất là 20.000, cùng với đó Đại Việt cũng không có đủ khả năng cùng một lúc vận chuyển một lượng lớn binh sĩ sang sông. Khác với trận Như Nguyệt hay trận Lục Giang, bọn họ không hề có thủy binh hỗ trợ. Bởi vậy tấn công quân địch lại càng là điều không thể. Đang trầm mặc, bên ngoài một binh sĩ đi vào hành lễ nói: "Bẩm tướng quân, có tin cấp báo đến." "Cho truyền." Trần Quốc Tuấn dứt lời, bên ngoài một Thiên Long vệ mặc giáp đen tuyền bước vào, trên áo lót của hắn vẫn còn sủng nước, tên này tuyệt đối là vừa mới bơi qua sông. Thiên Long vệ hành lễ nói: "Bái ký các vị tướng quân, đội trưởng của ta có gửi đến thư báo." Nói rồi hai tay hắn dâng lên một cuộn giấy được bọc ngoài bằng bao da rất kỹ. Trần Quốc Tuấn nhận lấy đọc thật kỹ, đôi mày nhíu chặt cũng từ từ được giãn ra. Lát sau Trần Quốc Tuấn nói: "Ngươi trở về nói với Ngô Tuấn, bản tướng sẽ theo kế hoạch phối hợp." "Tuân lệnh thượng tướng quân." Thiên Long vệ làm một cái quân lễ lập tức đi ra ngoài. Chúng tướng bên trong tò mò hỏi: "Chủ tướng, cuối cùng Ngô Tuấn lên kế hoạch gì?" Trần Quốc Tuấn cười nói: "Các ngươi không cần biết, ngày mai nghe lệnh ta thi hành là được. Còn Trần Phó để lãnh, ngươi lệnh xuống thiếu sinh quân chuẩn bị, đêm mai các ngươi sẽ xuất binh sang sông." Trần Thư nhận lệnh trở về thiếu sinh quân tập hợp tất cả mọi người lại. Thiếu sinh quân lúc xuất binh tổng cộng 427 người. Hiện tại đây số người hoàn hảo không bị thương cũng chỉ có hơn 100 người mà thôi. Trận chiến đêm đó quá thảm khốc, thiếu sinh quân và Trương Thánh quân là lớp phòng ngự đầu tiên bị đánh thiệt hại vô cùng nặng nề. Trần Thư gọi người đem ra trước sân một cái bàn, bên trên đặt một chồng giấy, bút, thấy mọi người đã tập trung đông đủ, hắn nói: "Sắp tới có một nhiệm vụ quan trọng, chúng ta sẽ đánh sâu vào lãnh thổ địch. Lần này đi hung hiểm, cựu tử nhất sinh. Những người nào không muốn đi có thể ra khỏi hàng." Im phăng phát, tuyệt nhiên không có người nào bước ra. Bọn họ là những binh sĩ tinh nhuệ của Đại Việt, đã đứng trước quốc kỳ đọc 10 lời thề của quân nhân, làm sao có thể tham sống sợ chết đây. Trần Thư đối với thái độ của những thiếu sinh quân vô cùng hài lòng. Hắn nói: "Tốt lắm, hiện tại mọi người lên nhận giấy và bút, viết di chúc đi, còn lời nói gì cần gửi đến gia đình cũng có thể viết. Ngày mai chỉ được mang theo vũ khí, lương thực, đạn dược, còn lại tất cả những vật dụng, tư trang đều bỏ lại. Nếu các ngươi hy sinh quân đội sẽ trao về cho gia đình các ngươi." Trần Thư cảm thấy việc này chính là cần phải làm. Binh sĩ chiến đấu ở trên quê hương, chết đi cho cốt vẫn có thể đem trở lại, bọn họ lần này đi chết rồi thân xác cũng chỉ có thể chôn vùi nơi đất khách. Lần lượt từng người lên nhận lấy giấy và bút, một số người khác thì đi gửi đồ đạc, cuối cùng chỉ có một thân hình lẻ loi đứng giữa sân. Trần Thư nhíu mày nói: "Nàng không muốn viết gì lại cho người thân sao?" Trinh Nương lắc đầu cương quyết nói: "Ta không có người thân, huống chi, lần này ta nhất định sẽ sống sót trở về." Trần Thư chợt mỉm cười nhìn nàng nói: "Đúng vậy, chúng ta sẽ sống sót trở về." Bên bờ nam, doanh trại quân Tây Gốt, bên trong soái trướng cũng chỉ còn lại Thiết Hán Cơ và Quách Nhân Quý, Thiết Hùng chạy trốn bọn họ đã biết được, chỉ là bọn hắn không ngờ làng cư đi truy kích lại bị đánh thảm bại trở về, gần trăm kỵ ra đi chỉ còn hai kỵ trở lại mang đến một tin tức kinh người. Sau lưng bọn hắn có quân đội. Đại nhân thực sự không cần quá lo lắng, quân địch cũng không phải rất đông đúc. Có lẽ chỉ định ở phía sau lưng quấy rối quân ta. Quách Nhân Quý khuyên đủ nói. Thiết Hán Cơ lại lắc đầu. Tuy theo như làng cư nói bọn hắn chỉ chưa đến trăm người thế nhưng trang bị áo giáp đào thương bất nhập, võ nghệ lại cao cường, có một toán binh sau lưng như vậy doanh trại ta sẽ khó mà yên ổn, đường tiếp lương của ta rất dễ bị cắt đứt. Thiết Hán Cơ đánh trận lâu lắm, biết đằng sau lưng mình có một đội quân tinh nhuệ chẳng khác nào bên sườn mình luôn có một con dao chỉ chờ mình sơ hở liền đâm vào. Một đội hộ tống lương bất quá chỉ 400-500 người, nếu thực sự có 100 binh sĩ tinh nhuệ Đại Việt bọc sau, đường lương của hắn tuyệt đối sẽ bị cắt đứt. Thiết Hán Cơ suy nghĩ một lát liền nói: "Lệnh cho binh sĩ tăng cường cảnh giới, đặc biệt là khu lương thảo, không được để bọn chúng tập kích đốt lương. Bạch Kỳ phái ra kỵ binh truy tìm bọn chúng. Truyền lệnh về thành Đá Lôi bảo bọn hắn tăng thêm binh sĩ hộ lương lên 1.000 người đi." Quách Nhân Quý sửng sốt nói: "Bẩm đại nhân, như vậy thành Đá Lôi cũng chỉ còn có 1.000 quân, ít như vậy chỉ sợ có chuyện xảy ra." Thiết Hán Cơ lắc đầu, hắn không nghĩ rằng thành Đá Lôi sẽ bị tập kích. Huống chi thành Đá Lôi được xây dựng rất vững chắc, dễ thủ khó công. 1.000 quân đối kháng với một đội quân gấp mấy lần vẫn có thể thủ vững được mấy ngày chờ đợi viện quân. Dù sao xứ Đông Thành là căn cơ của hắn, tuy hắn dẫn quân đi xuất chinh nhưng số quân ở nhà vẫn đầy đủ lực lượng để phòng thủ đây. 19 ta là đường phân cách 17. Đêm tối, thời gian hiện tại đã qua tháng 8, trời chuyển thu, khí hậu bên trong Tử Vong rừng rậm lại tương đối ôn hòa, trời thu ban ngày mát mẻ, ban đêm cũng chỉ hơi se lạnh một chút, bầu trời ngược lại không có một gợn mây. Chỉ là mặt trăng cũng không có, chỉ có muôn vàng vì sao lấp lánh cũng không thể soi sáng được mặt đất bên dưới. Sông cầu ngược lại nước chảy yên lặng hoàn toàn phản chiếu lại dải tinh hà phía trên cao, khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Chỉ là lòng người lại không đẹp như vậy. Ẩn nấp dưới màn đêm, những bóng đen thoát ẩn, thoát hiện, di chuyển nhanh như sóc len lỏi giữa những tán cây, không phát ra một tiếng động. Trạm gác của Tây Gốt được chia ra làm hai loại, một loại là trạm gác lộ thiên, là các chòi cảnh có binh sĩ đứng gác, một loại khác là trạm gác ngầm có thể ở dưới đất hoặc ở trên cây được ngụy trang vô cùng kỹ càng. Trên tán cây binh sĩ Tây Gốt cầm một cánh cung, mũi tên luôn luôn đặt vào dây sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào, đôi mắt của binh sĩ Tây Gốt hướng phía trước cố gắng quan sát để phát hiện ra một thứ gì đó. Phập. Một mũi tên xuyên qua yết hầu của binh sĩ Tây Gốt, hắn không kịp la lên một tiếng thì đã tắt thở từ trên cây ngã xuống, hai cái bóng đen nhanh như chớp lập tức lao ra đỡ lấy thi thể của binh sĩ Tây Gốt không tạo ra một tiếng động. Tiếp sau đó các trạm gác ngầm phía dưới đất cũng bị những bóng đen vô tình đột nhập vào dùng chùy thủ lướt nhẹ qua cổ chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Báo cáo đội trưởng, các trạm gác vào ngoài đã được xử lý xong. Tốt lắm, bảo anh em vào vị trí, chờ đợi tín hiệu của Thượng tướng quân. Thiên Long vệ trở về báo cáo với Ngô Tuấn. Bọn hắn đã chờ đợi suốt một ngày. Ban ngày kỵ binh Bạch Kỳ tỏa ra xung quanh 10 dặm do thám, Ngô Tuấn lập tức lệnh cho toàn bộ Thiên Long vệ tản ra thành các nhóm nhỏ lẫn trốn đi, đến ban đêm mới tập trung lại. Đêm nay bọn hắn chính thức tập kích quân doanh của kẻ địch. Thế nhưng mục tiêu không phải là quân lương mà là chuồng ngựa. Vốn mục đích ban đầu của Ngô Tuấn và Trần Quốc Tuấn là kho lương. Tuy nhiên Thiết Hùng nói Thiết Hán Cơ rất cẩn thận, kho lương sắp đặt tại khu trung tâm của doanh trại, đánh đi vào phong hiểm quá lớn, ngược lại khu chuồng ngựa không được coi trọng, liền đặt ở phía tây và phía nam doanh trại. Ngô Tuấn dành suốt một ngày quan sát quả nhiên đúng như lời Thiết Hùng nói. Ngô Tuấn ngược lại thay đổi một cái suy nghĩ, bọn hắn muốn đánh vào đất Tây Gốt thì phải có chiến mã, thế nhưng toàn bộ chiến mã bọn hắn để lại núi Diệu Linh. Như vậy cũng chỉ có thể cướp chiến mã từ quân Tây Gốt, đồng thời phải dựa vào trận chiến lần này để quân tiếp viện từ bờ Bắc có thể qua sông. 17. Ban đầu ý định làm một trận như trên sông Như Nguyệt nhưng nếu đánh theo kiểu Lý Thường Kiệt sẽ tổn thất rất nhiều. Đại Việt giờ ít dân, không thể tiêu hao như vậy nên phải thay đổi chiến lược. Chương 229. Tấn công. Kế hoạch của Ngô Tuấn rất mạo hiểm, bọn hắn có thể sẽ mãi mãi không trở về nhưng Ngô Tuấn cho rằng tất cả đều đáng giá. Nhất là khi Ngô Tuấn phát hiện ra quân Tây Gốt chính là đang gia cố phòng ngự ý định đánh lâu dài với bọn hắn. Điều này ảnh hưởng đến Đại Việt vô cùng lớn, Đại Việt đang trên đà cao tốc phát triển, sứ thuận hóa quy hoạch tương lai chính là nguồn cung vô cùng lớn về thịt, thực phẩm và cây công nghiệp cho Đại Việt, càng kéo dài chiến tranh Đại Việt càng tổn thất lớn. Cũng chính vì lý do này mà Trần Quốc Tuấn cũng quyết định hỗ trợ kế hoạch của Ngô Tuấn. Đêm, tuyệt đối yên tĩnh, bờ sông phía Nam Thiết Hán Cơ cũng chỉ dám thiết lập các trạm gác các bờ sông gần một dặm, cho kỵ binh thường xuyên chạy dọc bờ sông cảnh giới. Bởi pháo binh Đại Việt quá lợi hại, tầm xa nhất của pháo binh quá một dặm, ban đầu các trạm gác sát bờ sông đều bị quân Đại Việt pháo kích diệt sạch, bọn hắn không thể làm gì hơn ngoài việc rút lui về phía sau, để kỵ binh cơ động hơn đi tuần tra. Rào, rào. Tên kỵ binh Tây Gốt chợt nghe thấy tiếng khua nước lập tức dừng ngựa lại nghe ngóng. Tiểu đội kỵ binh cũng lập tức dừng lại. Đồng bọn của hắn liền hỏi: "Ngươi nghe ngóng được gì sao?" Hắn cũng cố căng mắt ra nhìn, thế nhưng trời quá tối, dòng nước cũng tối đen, thực sự không thể nhìn thấy được gì. Tên kỵ binh nói: "Ta nghe có tiếng thua nước, sợ rằng bọn chúng qua sông." Tên đồng bọn nhìn phía đối diện bên kia bờ sông cũng tối đen, chỉ có vài ngọn đuốc làm tiêu điểm khẽ nói: "Sẽ không phải như vậy chứ?" Ầm, 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 ầm. Lúc này giữa dòng sông đột nhiên phát ra từng tia chớp lửa cũng những tiếng oanh minh, bờ sông bị đạn pháo xối tung lên, hai tên kỵ binh xui xẻo bị đạn pháo bắn trúng lập tức cả người và ngựa đều đi gấp chiến thần rồi. "Giết!" Giữa dòng sông vang lên tiếng kêu giết vang dội. Cả tiểu đội kỵ binh lập tức biến sắc mặt hô lớn: "Kẻ địch tập kích!"